Chương 252, Ngạch Đồ Căn cùng Tề Huyền Tẫn tới chơi. Chương 252, Ngạch Đồ Căn cùng Tề Huyền Tẫn tới chơi qua mấy ngày. Không Minh Tự trước ba trong chỗ trên đỉnh núi, thân mang Tử Kim Thiên Sư bảo Trương Đạo Chi, chính đoan ngồi ở trên ghế mảnh. Sau người là Long Hồ Sơn, toàn chân trùng dương cung cùng võ đang phái cao thủ, mà ở phía sau bọn họ đứng thì là các phái thiên phú không tồi đệ tử. Hôm nay chính là bọn hắn quan sát Kim Cương La Hán phục ma đại trận thời gian. Võ Đang Vương Trùng trước tiên mở miệng nói, Trương Thiên Sư, Yêu Ma Đa La gửi thư bên trong cũng không nói rõ hạn chế nhiều ít người lực trận. Do Phật môn bày xuống tòa trận pháp này thâm ảo huyền diệu, nếu là thế hệ trẻ tuổi đệ tử năng lực đang quan chiến bên trong có điều ngộ ra, đối bọn họ mà nói thì là một chuyện tốt. Giờ phút này, Trương Đạo Chi đang theo dõi Không Minh Tự trong đại trận, có hơi nhíu mày, trong trận tình huống rắc rối phức tạp, nếu là đi nhiều người, nếu là gặp được nguy hiểm, chỉ sợ bọn thành tử sư huynh ứng cố không rảnh. Năm gần tuổi xây dựng sự nghiệp Vương Trùng lại nói, chuyến này muốn đi quan chiến, kia Yêu Ma Đa La tốt xấu là ngũ tăng một trong, nhất định không thể có thể làm không giảng võ đức sự tình. Vân Thanh Tử phụ hòa nói, mời chân nhân sư đệ yên tâm, chỉ là quan chiến mà thôi, ứng không có gì đáng ngại. Nếu như thế, Trương Đạo Chi đành phải gật đầu đáp lại việc này, các môn các phái, nhưng có giới thiệu người. Sau đó, trưởng môn các phái lần lượt mở miệng, toàn chân có 12 tên đệ tử, nguyện theo Vân Thanh Tử sư minh tiến đến lượt trận. Võ Đang 9 người, Thượng Thanh, Thần Tiêu tổng cộng 16 người, Huyền Hương, Thái Ất 6 người, Tán Tu 17 người. Nhiều như rừng tiếp theo, muốn đi theo Vân Thanh Tử tiến đến lượt trận thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đã đạt 100 người dư. Trương Đạo Chi bước cằm nói, làm phiền Ẩn Thanh Tử sư minh dẫn đội. Nói xong, chư phái trưởng môn đều là hướng Ẩn Thanh Tử chắp tay thở dài, làm phiền Ẩn Thanh Tử sư đệ, sư minh, sư điện. Nghe vậy, Ẩn Thanh Tử vuốt râu cười một tiếng, nếu như thế, các phái đệ tử hãy theo bần đạo lực trợ. Mọi người đang muốn tiến đến thời điểm, đột nhiên có một võ đang đệ tử lấy hết dũng khí tiến lên hai bước, hướng phía Trương Đạo Chi ngồi ở phương hướng quỳ lại nói, thiên sư, đệ tử còn có một người giới thiệu, nhìn trời sư cho phép. Hả? Trương Đạo Chi chậm rãi đứng dậy, đang muốn quay người thời khắc, lại nghe võ đang Vương Trùng nổi giận nói, lớn mật. Nói tiệu, nơi này há lại ngươi ăn nói linh tinh chỗ. Tham dự lược trận người đã định, không để cho sửa đổi. Đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói, lược trận thời điểm thu hoạch kinh nghiệm, có thể biết tại sau này cứu tính mạng của bọn hắn. Cái này gọi là Tô Vân Kiệu võ đang đệ tử, là nghĩ là người trong lòng tranh thủ một cơ hội. Trương Đạo Chi khoát khoát tay, ra hiệu không việc gì, sau đó chậm rãi đi vào võ đang đệ tử trước người, tự mình đưa hắn dịu dắt đứng lên, hỏi, lược trận đệ tử danh sách, chính là do trưởng môn các phái cộng đồng tuyển ra, nhiều một người hoặc thiếu một người, đúng đệ tử khác mà nói, đều là một loại bất công nói. Tô Vân Kiệu gặp qua Trương Đạo Chi mấy lần, nhưng này còn là lần đầu tiên khoảng cách đối phương gần như vậy. Hắn không hề nghĩ tới, Đường Đường Thiên Sư, đúng là như vậy bình dị gần gũi. Tại đạo môn đệ tử trong mắt, Trương Thiên Sư ba chữ này đã trở thành một loại tín ngưỡng. Hắn đầy cõi lòng kích động, chắp tay cúi đầu nói, "Thiên Sư, đệ tử nguyện đem danh ngạch nhường cùng nàng." Vương Trùng người cũng như tên, tính tình vô cùng sông, lúc này muốn đem Tô Vân Kiệu đuổi xuống sân đi, vô liêm sỉ. Còn chưa có nói xong, liền nghe Trương Đạo Chi chậm rãi mở miệng nói, "Cùng thời tranh chi người dương, cùng người tranh chi người vong." Đợi nói đến đây, hắn đông nhiên nhìn về phía mọi người, ngự trọng tâm trường nói, đạo tổ từng nói, thiên chi đạo, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, là mà không tranh. Ta Long Hổ Sơn tổ sư đã từng nói, cầu trường sinh người, không nhọc tinh nghị cần tiền vì dưỡng sinh. Không lấy vô công tiếp quân lấy lộc vì vinh thân, không ăn ngũ vị vì tứ, áo tệ dày xuyên, không cùng tục tranh. Nơi này không tranh, là muốn để cho chúng ta hiểu được một cái tính chữ, từ đó phù hợp tại nói. Mà không phải dạy cho chúng ta vạn sự không tranh. Như trên tiện như thủy, nhìn như không tranh, lại năng lực xuyên đá nước sơn, phu duy không tranh, cho nên thiên hạ mặc có thể cùng tranh. Thật là nhường hiền mới thuận theo sở dụng. Các vị đạo hữu cùng bần đạo tổng cộng tới nơi đây là tranh. Cái này tranh là tranh đại đạo hưng thịnh, là tranh muôn dân phúc lợi. Cái này gọi là Tô Vân Kiệu võ đang đệ tử giới thiệu một người, hy vọng có thể cùng những đệ tử kia cùng vào trong trận, theo bần đạo là tranh thiện mà không phải tranh ác. Như hôm nay bần đạo không đáp lại đến, chẳng lẽ không phải là hiểu lầm ta đạo môn thánh hiền tâm ý? Thiện có thể tranh, ác không thể theo. Đợi vừa dứt lời, chư phái đệ tử đều là chắp tay thở dài, đồng thanh nói một cái thiện chữ. Trương Đạo Chi đầu tiên là nhìn về phía tên kia võ đang đệ tử, đồng ý ngươi giới thiệu một người vào trận, là vì dương tranh thiện. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía mọi người, nhưng cố định danh sách, không dễ lại sửa, chứ đệ tử không thể lại tùy ý giới thiệu, để tránh lầm lược trận giờ lành. Tô Vân Kiệu đại hỉ, đa tạ thiên sư. Hắn muốn giới thiệu người, chính là Nhiếp tiểu muội. Vân Thanh Tử xuất lĩnh 100 tên đệ tử lược trận sau. Trương Đạo Chi để tránh một ít đột phát tình huống xảy ra, liền đợi tại đỉnh núi chỗ, mắt sáng như đuốc, vẫn đang ngó chừng đại trận kia. Võ đang các loại phái cao thủ, đồng đều đứng ở sau lưng hắn, để phòng bất trắc. Đúng lúc này, chợt theo xa xôi phía chân trời, có hai đạo kinh hồng lướt qua. Khí cơ mạnh, hiếm người sánh kịp. Toàn chân thất tử một trong đan dương tử trong nháy mắt nhíu mày, trường sinh người. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia hai đạo hồng quang đã nhanh nhẹn rơi xuống đất. Người đến chính là Ngạch Đồ Căn cùng Tề Huyền Tẫn. Võ Tuyệt, đan dương tử vuốt râu nói, các hạ vì sao tới đây? Tề Huyền Tẫn chưa đáp lại lúc, chỉ thấy Trương Đạo Chi đã chậm rãi quay người. Làm nhìn thấy Ngạch Đồ Căn thân ảnh lúc, hắn rõ ràng sửng sở, hiếu kỳ nói, khi nào trở ra thảo nguyên? Tề Huyền Tẫn chắp tay nói, gặp qua thiên sư. Ngạch Đồ Căn nói, nghĩ đến, liền đến. Đứng ở Trương Đạo Chi bốn phía đạo môn cao thủ nghe xong, nguyên lai hai bên biết nhau, liền cũng liền qua loa trầm tĩnh lại. Bọn hắn lo lắng, là Phật môn thỉnh động hai vị này cao thủ muốn tới sát thiên sư. Cái gọi là quan tâm tác loạn. Thân làm thiên sư Trương Đạo Chi, thế nhưng ba vạn đạo môn đệ tử trụ cột ta Trương Đạo Chi hướng Tề Huyền Tẫn hoàn lễ sau đó, ánh mắt lại rơi vào trên người Ngạch Đồ Căn, là vì tìm ta. Nàng ngược lại cũng không làm che giấu, trực tiếp gật đầu một cái, nghe nói ngươi dẫn theo đạo môn đệ tử xâm nhập Tây vực Phật Phật, ta liền tới. Mới vừa vào nơi đây, chỉ thấy nơi này sóng linh khí dị thường, không ngờ rằng ngươi quả thực ở chỗ này. Trương Đạo Chi hiếu kỳ nói, thật xa đi vào chỗ này là vì quên ta chớ có Phật Phật. Lời này vừa nói ra, bao gồm Triệu Trường Ca đám người lập tức cũng hơi khẩn trương lên. Vì tu vi của các nàng, tất nhiên là có thể cảm giác ra trước mặt này đến từ thảo nguyên cô gái trẻ tuổi, tu vi cực cao. Ngạch Đồ Căn lắc đầu, Phật Phật một chuyện ta nghĩ chơi vui, đến xem náo nhiệt, vì sao muốn khuyên ngươi chớ có Phật Phật. Ngay tại Trương Đạo Chi vừa muốn nói gì lúc, chợt thấy không minh tự bên đấy Kim Cương La Hán phục ma đại trận trong, huyết khí ngập trời. Chương 253, là các ngươi trước không giảng võ đức. Chương 253, là các ngươi trước không giảng võ đức. Trương Đạo Chi vô thức bay người nhìn lại, chỉ thấy cả tòa Phật môn đại trận giờ phút này đã là triệt để vận chuyển lại. Hắn không khỏi nhíu mày. Võ Đang Vương trùng song quyền nắm chặt, này đồ bỏ Kiêu Ma Đa La, thật chứ không giảng võ đức. Đan Dương Tử vội vàng hướng Trương Đạo Chi thở dài, thiên sư, ta đi, đem bọn hắn mang về. Mấy người còn lại lần lượt mở miệng nói, Quyền Thanh Tử sư huynh tu vi cao thâm tất nhiên là không việc gì. Thế nhưng kia hơn trăm tên đệ tử đều là các phái tinh anh, bọn hắn chưa trưởng thành. Cho dù không này đại trận, Phật giáo cũng là người đông thế mạnh, bây giờ bọn hắn thúc đẩy trận này, hiển nhiên là muốn để cho ta đạo môn đệ tử có đến mà không có về a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút nóng nảy như lửa đốt. Ngược lại là Trương Đạo Chi, trừ ra vừa rồi nhíu mày bên ngoài, liền lại không bất kỳ lo âu nào chi sắc. Hắn tin tưởng sư huynh Quyền Thanh Tử thủ đoạn, cho dù gặp được nguy hiểm, trong ngắn hạn bảo vệ đệ tử tính mệnh là có thể làm được. Bây giờ vừa vặn có một náo nhiệt, muốn hay không cùng bần đạo cùng nhau đi nhìn một cái. Trương Đạo Chi nói ra lời nói này, không còn nghi ngờ gì nữa, là muốn tự mình lực trận. Triệu Trường Ca vội vàng nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi, hoặc là triệu tập đệ tử phá trận. Trương Đạo Chi lắc đầu, bây giờ chúng ta còn không rõ trận này tình thế, xuất lĩnh hàng loạt đệ tử tiến đến phá trận quá mức mạo hiểm. Sư tỷ tin ta, lưu ở nơi đây là đủ. Như thế Triệu Trường Ca cũng không tốt nói cái gì. Ngạch Đồ Căn chắp hai tay sau lưng, hơi có vẻ đáng yêu xinh xắn đi tới lui hai bước, cười ha hả nói, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì. Ngươi muốn tìm cái miễn phí tay chân, dưới gầm trời này nào có tốt như vậy chuyện, cho ta một chút chỗ tốt. Trương Đạo Chi suy nghĩ một lúc, rất là chân thành mở miệng nói, 8 năm sau đó nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa 10 trận chiến, bần đạo mời ngươi đi quan chiến, làm sao? Hả? Ngạch Đồ Căn vẻ mặt không vui, sư nương của ngươi nói không sai, ngươi quả thật là cái không biết xấu hổ. Ta như muốn đi nhìn xem, cần gì ngươi tới mời? Sư nương. Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca cảm thấy hoang mang lúc, Tề Huyền Tẫn đội vàng mở miệng giải thích, chúng ta trước khi tới đi Tế Châu Thái Bạch Lâu, cũng là hắn tại lúc đến trên đường đem Lý Quỳnh Tiêu tình huống báo cho Ngạch Đồ Căn. Sư tỷ đệ hai người lập tức thoải mái. Sau đó Trương Đạo Chi suy nghĩ một lúc, mở miệng lần nữa, ta cho các ngươi thảo nguyên nuôi dưỡng một vị có thể khiêng kỳ truyền nhân, như thế mà nói ta cùng với ngươi thảo nguyên cũng coi như kết một cái thiện duyên. Xong cái này, lẽ nào ngươi không có ý định cùng ta cùng nhau xông vào một lần kia sát trận? Ngạch Đồ Căn lắc đầu, được rồi, nể tình ngươi không biết xấu hổ phân thượng, ta liền cố mà làm ứng ngươi một lần. Trương Đạo Chi cười to hai tiếng, rồi ra một tay mời. Trước đây Cưu Ma Đa La đưa tới chiến thư chồng, hữu ý vô ý ở giữa bạch ra, thiên sư không dễ thân từ lược trận ý nghĩa, nếu không chính là không giảng võ đức. Nhưng rõ ràng đã nói xong, hôm nay là lược trận mà không phải phá trận, nhưng đối phương đúng là thúc đẩy đại trận. Phật môn không giảng võ đức phía trước, như vậy Trương Đạo Chi tự nhiên cũng sẽ không cần cho đối phương có lưu bất luận cái gì tình cảm. Trong mấy mắt, Trương Đạo Chi cùng Ngạch Đồ Căn hai người liền đi tới Kim Cương La Hán phục ma đại trận trước đó. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn trận pháp này, đã nhìn trộm đến đây trận rất nhiều chỗ huyền diệu, do Kim Cương La Hán phục ma ba trận tạo thành, ba trận hợp nhất hoàn hoàn đan sen, bảy trận người có chút câu chuyện thật. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, bảy trận người chính là Ngũ Tăng một trong Kiêu Ma Đa La. Trước đây ta từng giết Ngũ Tăng bên trong một cái tên là Nhà của Tuyết Vực Kim Cương Băng. Ngạch Đồ Căn tuy lâu lâu không ra thảo nguyên, nhưng mà chuyện trên giang hồ nàng lại hiểu rõ rất nhiều. Tuyết Vực Kim Cương chuyên tu kim cương thể phách, chẳng qua hắn gặp được người này vô cấu thể, cũng chỉ có thể là tự nhận không may. Như đặt ở 30 năm trước, Tuyết Vực Kim Cương xếp tại Ngũ Tăng một trong còn có thể đã hiểu, có thể 30 năm sau hắn bởi vì chuyên tu thể phách nguyên nhân dẫn đến tu vi cảnh giới khó được tiến thêm, chỉ có Ngũ Tăng tên nhưng không Ngũ Tăng chi thực. Trước đây có nói thế gian dị sĩ tu hành nhục thân cùng linh hồn chỉ có thể thiên về thứ nhất, rất khó làm được như Trương Đạo Chi như vậy thể phách cùng tinh thần đồng tu biến thái trình độ. Tuyết Vực Kim Cương 30 năm trước văn danh thiên hạ, lúc kia khoảng cách giáp tý trước đại loạn đã qua đi 30 năm, chính là dị sĩ giới nghỉ ngơi lấy lại sức, cao thủ trong lúc đó xuất hiện được gây lúc. Bởi vậy Tuyết Vực Kim Cương mới có thể danh liệt Ngũ Tăng một trong. Nhưng nếu là đặt ở 30 năm sau, trong Ngũ Tăng chỉ có thể là hạng chót tồn tại. Cũng đúng thế thật, vì sao Trương Đạo Chi có thể tùy tiện chém giết Tuyết Vực Kim Cương nguyên nhân. Đi thôi, vào trận. Sắc mặt hắn lạnh nhạt nói một câu, sau đó liền thì một cước bước vào trong trận. Ngạch Đồ Căn theo sát phía sau vào đại trận. Trong trận thế giới tự thành thiên địa, hai người nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương thấy có Phật âm miểu miểu, bốn phía đều có lưu ly tường ánh sáng. Mà ở kia lưu ly tường ánh sáng bên trong, chừng 800 kim cương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay tại hai người còn lược trận thời điểm, chợt có phạm âm lọt vào tai, giống như kiếm khí tàn sát bừa bãi ở thể nội, dẫn tới tự thân huyết khí chập trùng không dứt. Ngạch Đồ Căn có chút hăng hái tán thưởng một tiếng, bất diệt phạm âm, thuật pháp mất đi hiệu lực, trận này thật chứ không tệ. Trương đạo chi cho dù đã được Thái Bình yếu thuật chân truyền, nhưng mà hai năm qua hắn chỉ đem trọng tâm đặt ở phi tiên trận bên trên. Nếu là được hạ nhàn rỗi, có thể đem Thái Bình yếu thuật chiến trận một tiên có chỗ nghiên cứu, trận này trong mắt hắn tự nhiên cũng liền không có gì đáng ngại. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, Trương đạo chi am hiểu là tự thân sát phạt lực lượng. Hắn muốn tìm cái thời cơ thích hợp, đem chiến trận một tiên giao cho Ẩn Thánh Tử. Thế nhưng từ Thảo Nguyên trở về Trung Nguyên sau đó, hắn không được một ngày nhàn rỗi. Bởi vậy, đành phải đem pha trận hy vọng phóng tới Ngạch Đồ Căn trên người, có biết như thế nào phá chi? Nghe vậy, hắn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, ngươi chỉ gọi ta đến lượt trận, còn không phải thế sao gọi ta đến phá trận? Nếu sớm biết như thế, ta định không cùng ngươi cùng vào trận này. Trương đạo chi lắc đầu cười một tiếng, ngươi ngàn dặm xa xôi tới gặp ta, chắc hẳn không chỉ là vì đến xem náo nhiệt. Nếu ngươi suy nghĩ sự tình tại ta, mà ta trùng hợp có thể giúp ngươi, ta tất xông pha khói lửa. Ngạch Đồ Căn hài đồng tâm tính nổi lên, ngươi như cầu ta, ta liền báo cho biết ngươi như thế nào phá trận này. Bởi vì hai người tu vi cao thâm lại người mang vô tận thuật pháp, làm phạm âm đánh tới lúc, riêng phần mình đồng đều năng lực bảo vệ tâm thần, bởi vậy, này sát trận liền cũng liền không làm gì được bọn hắn. Thế nhưng, này kim cương phạm âm đối bọn họ không tạo được làm hại, không có nghĩa là đệ tử tầm thường vào trận này có thể chịu được kia phạm âm. Ngạch Đồ Căn vốn cho rằng, đối phương thân làm đường đường tiên sư, định là sẽ không dễ dàng cầu người, đang lúc muốn cố ý trêu cận đối phương một hai lúc. Nhưng mà, sau một khắc, giọng Trương đạo trì lại làm cho nàng có chút không biết làm sao, "Van cầu ngươi." "Hả?" Ngạch Đồ Căn không phản bắt được. Không phải, đợi lát nữa. Cái này cầu. Ngươi thế nhưng tiên sư hả? Ngạch Đồ Căn phồng lên hai má, một bộ giận đùng đùng bộ dáng mở miệng nói, ngươi sao có thể tùy tiện cầu người đâu? Trương đạo chi vẫn như cũng là ba chữ kia, van cầu ngươi. Nghe chưa đủ. Kia thì lặp lại lần nữa, van cầu ngươi. Ngạch Đồ Căn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mấy hơi thở qua đi. Nàng đầu tiên là nhỏ giọng mắng một câu, không biết xấu hổ. Trương đạo chi vội vàng đáp lại, đa tạ tán dương. Ngạch Đồ Căn hít thở sâu một hơi, làm hết sức đem tâm tình của mình bình ổn. Sau đó, nàng đứng chắp tay, ra vẻ làm ra một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực trận này chẳng có gì ghê gớm, cùng đại tần binh trận so ra không đáng giá nhắc tới. Chương 254, dị sĩ giới thập đại công pháp. Chương 254, dị sĩ giới thập đại công pháp đại tần binh trận. Trương đạo chi vô thức tò mò bật thốt lên, Ngạch Đồ Căn dường như chỉ cần nhắc tới cùng đại tần hai chữ tương quan tất cả đều sẽ có một loại từ trong ra ngoài một cách tự nhiên phong khoáng cảm giác, dường như nàng cũng không phải là đến từ Thảo Nguyên mà là đến từ sớm đã chết đi Tần Quốc. Đại tần binh trận, hạ có thể phạt yêu, trên có thể phạt tiên, như thế nổi danh, ngươi chưa nghe nói qua? Nghe vậy, Trương đạo chi bắt đầu nhớ lại, ở cái thế giới này liên quan đến Tần Quốc tất cả ghi chép, nhưng cuối cùng đoạt được biết cũng bất quá bị bao phủ tại mênh mông sử trong biển giải rác mấy bút thôi. Nay tựa hồ là một cái cực kỳ thú vị hiện tượng, tại trước Trương đạo chi thế giới kia, triều đại càng lâu xa, hắn lịch sử ghi chép liền thì càng mơ hồ, càng huyền diệu. Nhưng mà ở cái thế giới này, hạ thương chu ba triều ghi chép cũng rất rõ ràng, có thể duy trì có chút thời đoạn, thì như phong thần thời đại ghi chép tương đối mơ hồ, lại tỉ như Tần Quốc, từ cái này người biến thành Tần Vương sau đó, liên quan đến Tần Quốc lịch sử ghi chép, liền thì càng thêm bắt đầu mơ hồ. Ngạch Đồ Căn thấy Trương đạo chi như vậy trầm tư nét mặt, trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, cũng thế, rốt cuộc, ngày đó cổ sử, người thời nay khó tìm. Trương đạo chi đúng đã từng sự việc không có hứng thú, nếu như ngươi lại kéo dài thêm, chỉ sợ ta đạo môn đệ tử sẽ có thương vong. Ngạch Đồ Căn đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, cất bước hướng phía trước đi đến, ngươi đây là cầu người thái độ. Dứt lời, nàng đi vào một mặt lưu ly mít trước, đúng là vươn tay ra vớt ve. Thoáng qua, liền bị giấu ở lưu ly tường ánh sáng bên trong Phật giáo lục tự chân ngôn tiêu đốt, Tú Man Ni Bá Mễ Hồng. Nay lục tự chân ngôn, cùng tiểu thuyết gia chi ngôn, Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không thời sử dụng thủ đoạn không có sai biệt. Chỉ là 6 chữ, lại năng sứ có di sơn đảo hải lực lượng Tôn Ngộ Không khó mà trở mình. Bây giờ này lục tự chân ngôn, lại là trấn áp củng cố tại bốn phía cả mặt lưu ly bích. Nhường này bên ngoài trận vững như thành đồng. Theo vào trận người thật lâu không thể phá trận, lại đang ở trong trận khó cảm giác 5 tháng trôi qua, dần dà, liền sẽ bị phạm âm tập kích quấy rối toàn thân. Cuối cùng sứ khí huyết bất ổn, thất khiếu chảy máu mà chết. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là bên ngoài trận biểu tượng. Trong đó tại làm người ta sợ hãi nhất, làm lưu ly bích phá toé một khắc này. 800 kim cương, tại trận pháp gia trì phía dưới, có thể gọi ra Nam Vô Kim Cương Tàng Vương Bồ Tát. Đương nhiên, đây chẳng qua là hư ảnh mà thôi. Ngạch Đồ Căn chỉ là tỉ mỉ quan sát một phen, liền đã làm được rõ ràng trong lòng, đôi quay người nhìn về phía Trương đạo chi, cười hỏi, từ nho ra thánh nhân sửa lại địa thủy phong hòa sau đó, làm thế người tu hành, bởi vì khó mà trưởng sinh nguyên nhân, đành phải đem trọng tâm đặt ở sát phạt lực lượng. Lại tính cả từ xưa truyền thừa xuống một ít sát phạt công pháp, có thể nói mỗi người mỗi vẻ, không biết ngươi cái này đương đại thiên sư, nhưng biết cũng có nào tuyệt đỉnh công pháp. Trương đạo chi rất bất đắc dĩ. Cũng đến lúc này, đối phương thế mà còn có ý khảo cứu hắn. Thôi. Trương đạo chi chậm rãi mở miệng, Long Hổ Sơn Ngũ Lôi Chính Pháp, Khoa Phụ Tộc Bất Tử Thần, Lục Thao Đả Thần Yếu Quyết, Toàn Chân Tiên Thiên Công, lại xưng Thái Sơ Quy Nguyên Công, còn có Tây Vực Phật Môn Tu Di Kinh, lại xưng Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Pháp. Bao gồm tương truyền các ngươi thảo nguyên công pháp, Thiên địa đồ đẳng quyết cũng xứng là đỉnh cấp sát phạt lực lượng công pháp. Ngươi hỏi cái này, cùng phá trận có gì liên quan? Tại làm thế, một thẳng có thập đại công pháp lời đồn. Bất tử thân, tiên thiên công, thái cực công, tu di kinh, ngũ lôi chính pháp, thái bình yếu thuật. Thiên địa đồ đẳng quyết, dịch cân tẩy tủy luyện thể kinh, lục thao đả thần yếu quyết còn có sớm đã thất truyền hạo nhiên chính khí quyết. Nói đến, này hạo nhiên chính khí quyết chính là duy nhất một bộ thích hợp nho sinh tu luyện công pháp. Nhưng bởi vì quá mức đi tiền, rốt cuộc nho sinh tu luyện trọng tại nuôi nội tâm, dưỡng khí. Nếu là có một bộ công pháp tồn tại, nhường nho sinh có thể tiết kiệm đi rất nhiều trình tự. Đối với thiên hạ muôn dân mà nói, tuyệt không phải việc thiện. Nay 10 bộ công pháp, sở dĩ năng thế gian nghe tiếng, là bởi vì trong truyền thuyết khai sáng những công pháp này người đều đã phi thăng thành tiên. Với lại những công pháp này trong lúc đó có một cái điểm giống nhau, đó chính là không chỉ có thể nhường tu luyện giả có cực mạnh sát phạt lực lượng, bọn hắn cũng có thể căn cứ loại công pháp này tiến hành tu hành. Đương đại rất nhiều công pháp khó mà đem tu hành cùng sát phạt lực lượng hai điểm này dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, vì trương đạo chi tu vi mà nói, sớm đã không cần câu thúc công pháp gông cùng xiềng xích. Rốt cuộc, theo trình độ nào đó mà nói, hắn đã đứng ở thuật chi cuối vị trí. Công pháp ý nghĩa đối với hắn cũng liền giới hạn tại tham khảo. Trương đạo chi vừa dứt lời, Ngạch Đồ Căn liền thì thao thao bất tuyệt giải thích, truy bản tố nguyên giảng, trong miệng ngươi lời nói những kia công pháp sở dĩ lợi hại, là bởi vì chúng nó đều có thể tại cực lớn trình độ trên điều động tự nhiên linh lực. Trận pháp cũng là như thế, mà trận pháp tạo thành bình thường đều là do pháp khí hoặc là công pháp tạo thành. Tỷ như, nếu để các ngươi Long Hồ Sơn đệ tử tại đặc biệt phương hướng phía trên đồng thời sử dụng ngũ lôi chính pháp, là được tạo thành ngũ lôi trận. Mà này kim cương trận nguyên lý cũng giống như thế, 800 kim cương cùng tu kim căn kinh, đồng thời sử dụng ra kinh này nghĩa ảo diệu, do tự nhiên chi lực hình thành pháp trận. Công pháp thoát thai từ tự nhiên, trận pháp cũng là như thế, vạn vật tự nhiên sinh linh sinh sôi không ngừng, như ngũ hành tương khắc tương sinh, thoát thai từ tự nhiên kim căn kinh, tại trong tự nhiên thì có thiên địch. Trương đạo chi nghe rõ chưa vậy nàng ý tứ? Kim căng kinh thoát thai từ tự nhiên, 800 kim cương vì kim căng kinh tạo thành pháp trận. Mỗi một bộ công pháp sinh ra cũng đến từ trong tự nhiên âm dương ngũ hành. Ngũ hành vừa có tương khắc, công pháp cũng là như thế. Phong thần trong đại trận, do Chu Tiên Tứ Kiếm tạo thành Chu Tiên trận, hán nguyên lý cũng là như thế. Chu Tiên Tứ Kiếm nhảy ra tam giới bên ngoài, lại tại trong tự nhiên. Vừa thân ở tự nhiên, liền liền sẽ có thiên địch. Chỉ cần tìm được khắc tinh của nó, dù là Chu Tiên trận cũng có thể phá. Theo ý kiến của ngươi, này kim cương trận thiên địch là một bộ nào công pháp? Trương đạo chi nghiêm túc cầu vấn. Ngạch Đồ Căn ngữ xuất kinh nhân nói, các ngươi Long Hổ Sơn ngũ lôi chính pháp vừa vặn khắc chế kim căng kinh. Hả? Ngũ lôi chính pháp? Trương đạo chi kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói ngũ lôi chính pháp có thể phá kim cương pháp trận? Ngạch Đồ Căn gật đầu một cái. Trương đạo chi lần nữa vô thức mở miệng, lại có đơn giản như vậy? Ngạch Đồ Căn lần nữa giải thích nói, người đời cho rằng tu luyện kim căng kinh dị sĩ chuyên chú vào thể phách thật là sai lớn. Tu luyện kim căng kinh tiền đề là tâm tính muốn như kim cương một kiên cố không hỏng, không nhận thất tình lục dục cái nhiễu. Ngũ hành thuộc tính kim, mà các ngươi ngũ lôi chính pháp bên trong hỏa lôi vừa vặn khắc này kim cang kinh pháp. Kim cang kinh sở dĩ không cách nào biến thành thập đại công pháp một trong, là bởi vì kim cang kinh tự nhiên thuộc tính tương đối đơn nhất. Nhưng mà thập đại công pháp trong đều không phải là duy nhất hoặc đơn nhất thuộc tính. Tỷ như thái cực công chính là đem âm dương hai loại thuộc tính vận dụng đến cực hạn, mà ngũ lôi chính pháp càng thêm biến thái, có thể trực tiếp nhìn trộm đến ngũ hành huyền diệu. Ngũ hành tương khắc lý lẽ Trương đạo chi làm nhưng hiểu được, chỉ là hắn vẫn không tin phá trận chi pháp đúng là đơn giản như vậy. Ngạch Đồ Căn lại nói, ta nói tới những đạo lý này ngươi cũng là hiểu được. Bây giờ ta phải nói cho ngươi là, muốn phá trận, còn cần tìm thấy trận nhãn. Khi tìm thấy trận nhãn sau đó, lại vì tự nhiên tương sinh tương khắc chi đạo, liền có thể phá đi. Trương đạo chi giật mình, chỉ là, có chút khó hiểu nói, ngươi đến từ Thảo Nguyên, sao hiểu nhiều như vậy? Ngạch Đồ Căn cười nói, ta đã thấy Tần Quốc Vương Tiễn. Nếu như nói, Tần Triều sát thần là Bạch Khởi, quân thần là Mông Điểm, như vậy, chiến trận chi thần, chính là Vương Tiễn. Nghĩ đến, hẳn là Vương Tiễn từng đã nói với Ngạch Đồ Căn rất nhiều có quan hệ binh trận sự tình. Kỳ thực, Ngạch Đồ Căn lời nói, tại Thái Bình yếu thuật chiến trận một tiên, thì có ghi chép. Chỉ là Trương đạo chi còn chưa kịp nhìn xong. Nếu như thế phá trận, hắn không do dự nữa. Ngạch Đồ Căn gật đầu một cái, bốn phía lưu ly trong vách đều có kim cang kinh pháp biến thành đèn lưu ly, là trận này chi đầu mối then chốt. Nhưng nếu trực tiếp phá diệt kia đèn lưu ly, ngược lại sẽ bị lưu ly bích phản vệ, đến lúc đó mặc cho ngươi tự thân tu vi lại cao hơn thì chắc chắn khổ không thể tả. Ngươi cần lấy huyền môn ngũ lôi chính pháp oanh kích đuôi đèn ở dưới kim cang kinh địa. Chương 255, đứng ở thiên sư bên người thiếu nữ là ai? Chương 255, đứng ở thiên sư bên người thiếu nữ là ai? Trương đạo chi bắt đầu dò xét tứ phía lưu ly trong vách đèn lưu ly ngọn. Hắn đuôi đèn phía dưới, quả thực có kim thạch tạo thành, khắc đầy kim cang kinh văn bia đá. Hắn đang muốn động thủ, bên hai lần nữa truyền đến giọng Ngạch Đồ Căn, ngươi muốn nhớ lấy, muốn đồng thời phá hủy tứ phía kim cang kinh địa, bằng không, tất hám này sát trận bên trong không chiếm được nổ. Trương đạo chi gật đầu một cái. Sau đó, tự thân khí thế đột nhiên đại biến, phản phất thân hóa tự nhiên. Nơi này trong trận, đúng là gọi hạ quần quần thiên lôi, không phải một đạo, mà là dòng dã 81 đạo. Thấy thế, Ngạch Đồ Căn mắt lộ ra khen ngợi, vì ngươi trước mặt thực lực có thể đồng thời triệu hồi ra mấy đạo thiên lôi. Trong ngôn ngữ, Trương đạo chi đã xem tứ phía kim cang kinh bia phá hủy hầu như không còn. Tại bia đá băng liệt một khắc này, đứng sững ở phía trên đèn lưu ly, trong khoảnh khắc liền thì phá diệt. Kim cương trận bề ngoài sụp đổ, tứ phía lưu ly bích đều là hóa thành hư vô. Chỉ là bên ngoài cùng triệt để tiêu tán một khắc này, đã có một tòa nội tâm pháp tướng hiển hóa nơi đây, chính là Kim Cương Giấu Bồ Tát. Chẳng qua, Trương đạo chi liếc mắt liền nhìn ra, này cùng Thỉnh Thần chi pháp khác nhau, cũng không phải là chân chính Bồ Tát pháp tướng giáng lâm thế gian. Mật giáo hiển kiếp 16 tôn chi một. Trương đạo chi như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía trước mặt 800 kim cương hợp lực phát công một màn, nhịn không được khẽ cười nói, chuyên nằm ác ma Kim Cương Giấu Bồ Tát nếu là biết được các ngươi những thứ này, Phật môn tăng lữ bây giờ cũng trở thành bộ dáng như vậy, chỉ sợ sẽ đem ngươi và cũng coi là ác ma một ta giết. Nói xong, hắn cũng không nóng lòng đối địch, mà là đáp lại lên Ngạch Đồ Căn lời nói, về phần rốt cục năng gọi ra mấy đạo thiên lôi. Vân đạo vẫn đúng là chưa từng thử qua. Ngạch Đồ Căn nói, ta từng thấy các ngươi Long Hổ Sơn tổ sư thi triển qua một lần lôi pháp, một lần kia, trọn vẹn gọi hạ gần ngàn đạo thiên lôi. Gần ngàn đạo? Trương đạo chi ngạc nhiên. Rất rõ ràng, hắn hiện tại còn tới không được loại cảnh giới đó. Ngay tại hai người trong ngôn ngữ, kia 800 kim cương, đúng là đủ tụng, Nam Vô Kim Cương Tảng Vương Bồ Tát. Tiếng gầm hóa thành kim qua thiết mã, thẳng đến thiên sứ mặt. Thấy thế, Trương đạo chi cầm trong tay thiên sứ kiếm, một chiêu chạm lòng qua đi, đúng là đem kia Bồ Tát ảo giác triệt để tiêu tán. Như vậy, bên ngoài trận kim cương bị phá. Ở vào trong trận nhãn Cửu Ma Đa La lập tức đông cảm giác không ổn. Về phần kia 800 kim cương, càng là hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng nhau đứng dậy. Tất nhiên trận pháp mất đi hiệu lực, bọn hắn đành phải vì huyết nục chi khu, ngăn cản thiên sư tiến lên. Nhưng mà, Trương đạo chi căn bản không đáp lời hắn nhóm, trực tiếp ngự kiếm lao đi. Đợi Ngạch Đồ Căn cùng hắn xẹt qua chúng tăng đỉnh đầu thời khắc, 800 kim cương đều bởi vì không ngăn trở được mà chân tay luống cuống, đành phải sững sờ ở tại chỗ. Xông qua một hồi, liền tới đến bên trong trận, La Hán luyện hồn đàn. Trận này, lại xưng La Hán trận. Ở đây trong trận, Trương đạo chi gặp được hơn 30 tên đạo môn đệ tử. Giờ phút này, bọn hắn chính ngồi xếp bằng ở trong trận, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Chính là đạo môn thanh tịnh chú. Trương đạo chi nhanh nhẹn rơi vào chúng đệ tử trước người, lại nhìn thấy trước mặt những đệ tử này đều là hai mắt nhắm chặt, có vẻ cực kỳ thống khổ. Ngạch Đồ Căn đi vào phía sau hắn thời thông suốt mở miệng nói, chúng rồi đạo thuật, tự thân giống như ở vào địa ngục A Tỳ bên trong, không được luân hồi, vĩnh bị kiếp nạn nỗi khổ. Vừa dứt lời, hai người liền nghe đến bên tai truyền đến một hồi kinh văn. Tỳ mị nghe tới, như là lăng giả kinh. Kinh văn lọt vào hai một khắc này, Trương đạo chi bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, tự thân tâm mạch như là đang bị côn trùng gặm ăn, lại giống là bị người tại dùng sợi tơ lặp đi lặp lại quấn quanh hòa giải. Cũng không cảm giác đau, nhưng lại có một loại vô cùng cảm giác đột. Khoảnh khắc, lại gặp trong trận đống nhiên lơ lửng ra 99 cái đầu người cốt chẳng hạn, vài khỏa khắc lấy ra môn pháp hiệu. Tại Phật quang phổ chiếu dưới, đúng là hóa thành khói đen, tựa như muốn tràn vào Trương đạo chi trong đầu. Chớp mắt qua đi, Trương đạo chi dường như gặp được núi thây biển máu, từng chồng bạch cốt. Nhưng, chỉ là trong tích tắc, hắn liền khôi phục bình thường. Cảm giác này, Trương đạo chi lẩm bẩm một tiếng, lời còn chưa nói hết, liền nghe Ngạch Đồ Căn như là một người không có chuyện gì giống nhau, đứng ở một bên cười đùa nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hồi lâu mới có thể khôi phục thần thức. Trương đạo chi nhịn không được sợ hãi thán nói, này ảo giác, đúng là có thể đem bần đạo ảnh hưởng. Ngạch Đồ Căn nói, đừng nói là ngươi, ngay cả là ta, hơi không cẩn thận thì kém chút ít nhìn bọn hắn đường. Trương đạo chi sững sờ, trận pháp này lại lợi hại như thế. Ngạch Đồ Căn hỏi ngược lại, nếu không đâu? Đây chính là Kim Cương La Hán Phục Ma đại trận, chính là Phật môn chí cao trận pháp một trong. Mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, cho dù là thiên tiên, đến đây vô ý cũng muốn thân ham trực tiếp, cho đến tản đi một thân thông thiên tu vi, hồn phi phách tán. Trương đạo chi lần nữa nhìn về phía những kia đạo môn đệ tử, chợt từ trong đám người nhìn thấy một nữ tử, trên mặt của nàng mặc dù chỉ đeo mạng che mặt, nhưng hắn vẫn nhận ra nàng. Nữ tử này chính là đã trở thành võ đang phái đệ tử Nhiếp tiểu muội. Kia Tô Vân tiểu giới thiệu đệ tử là nàng. Trương đạo chi lắc đầu, thực sự khó có thể lý giải được Nhiếp tiểu muội ý nghĩ. Phải biết, đối phương phụ thân, thế nhưng mệnh quan triều đình, cho dù đi theo phụ thân của mình tu nho, tương lai cũng sẽ có một phen thành tựu. Làm gì tu đạo đâu? Chẳng qua dưới mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều cái gì. Lúc này tự mình tụng niệm Thái Thượng Lão Quân nói thường thanh tinh kinh. Bây giờ, năng sứ trước mặt đạo môn đệ tử khôi phục ý thức phương pháp, Trương đạo chi chỉ nghĩ đến này một cái. Tại niệm kinh trong lúc đó, đang bị địa ngục ác tỳ đau khổ tra tấn tâm thần những đệ tử kia, giống như gặp được đạo tổ lâm thế. Một tiếng tỉnh lại, làm thật sự đem bọn hắn từ trong địa ngục kéo về. Đang khôi phục ý thức mở ra hai mắt một khắc này, tất cả mọi người gặp được Trương đạo chi thân ảnh. Chúng đệ tử lần lượt đứng dậy, "Thiên sư, là ngài. Bây giờ, ta là tại ảo giác bên trong hay là kia địa ngục ác tỳ, thật chứ khủng bố?" Lặp đi lặp lại tra tấn thần hồn của ta, làm ta tu vi giảm lớn. Nghe vậy, Trương đạo chi từ trong túi càn khôn xuất ra mấy bình có thể nhanh chóng khôi phục khí lực liệu thương đang dược, sau đó ném cho chúng đệ tử, ngự trọng tâm trường nói, tu vi giảm lớn còn có thể lại tu, trải qua này ảo giác lịch luyện, đối với các ngươi sau này tu đạo tâm tinh có chỗ tốt cực lớn. Lao tử từng nói, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Trương đạo chi là muốn khuyên bảo những đệ tử này, tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Tại tu đạo một đường bên trong trải qua sinh tử đại quan đều là kiếp số, sống sót sau tai nạn chính là cực kỳ kinh nghiệm bị báo. Vừa dứt lời, chư đệ tử tại nhất thời nghỉ ngơi qua đi, liền bắt đầu hướng Trương đạo chi nói lời cảm tạ. Đồng thời, trong đám người, Nhiếp tiểu muội ánh mắt thì đặt ở thiếu nữ kia trên người. Trong lòng chính nổi lên hoài nghi, trước mặt cái này nước ngoài thiếu nữ, vì sao có thể cùng tiên sư đứng chung một chỗ? Kỳ thực không chỉ là một mình nàng nghĩ như vậy, đệ tử còn lại cũng đều có chút hiếu kỳ kia nước ngoài nữ tử thân phận. Có thể cùng tiên sư đứng chung một chỗ, với lại thấy đối phương không chút nào tụ địch trận ảnh hưởng, thật sự là có chút khó tin. Lúc này, Trương đạo chi hướng mọi người mở miệng hỏi, đám người còn lại ở đâu? Có Long Hồ Sơn đệ tử giải thích nghi hoặc nói, Vượn Thanh Tử sư bá xuất lĩnh bộ phận đệ tử đã tiếp tục hướng trong trận tiến lên. Chúng ta cảnh giới yếu kém, mà nên thời đột nhiên thân chúng nào giác, Vượn Thanh Tử sư bá để cho chúng ta mặc niệm thanh tĩnh kinh, nơi này chờ hắn quay về. Trương đạo chi gật đầu một cái, sau đó lần nữa nhìn về phía Ngạch Đồ Căn, tiếp tục phá trận. Hắn gật đầu một cái. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử đều cũng có chút ít trợn tròn mắt, cảm thấy rung động. Thiên sư muốn cùng thiếu nữ kia, vì hai người lực lượng, phá này sát trận. Chương 256, xung trận chương 256, xung trận rất nhiều đạo môn đệ tử đúng vị kia nước ngoài thiếu nữ đầy hiếu kỳ nguyên nhân lớn nhất một trong, là bởi vì bọn họ nhìn không thấu tu vi của đối phương. Liên như là thời khắc này Trương đạo chi, mặc dù ngũ khí chỉ ngưng tụ thứ ba, thế nhưng bọn hắn như cũng không biết, bây giờ thiên sư đến tuột cùng đi đến một bước nào. Trương đạo chi ngược lại cũng chưa tận lực gần tàng tự thân tu vi. Sở dĩ nhường rất nhiều đạo môn đệ tử nhìn không thấu, là bởi vì hắn chỗ cho thấy sát phạt lực lượng thực sự vô cùng cứng hãn. Giờ phút này, làm giọng Ngạch Đồ Căn vang vọng tại mọi người bên tai lúc, bọn hắn mới khắc sâu ý thức được, trước mặt vị này nước ngoài thiếu nữ, đến tuột cùng đến cỡ nào thần bí khó lường, này là hắn trận trọng điểm ở chỗ ảo giác, mà dẫn tới ảo giác mấu chốt, liền ở chỗ chúng ta hướng trên đỉnh đầu kia mấy quả chẳng hạn. Bất quá, những thứ này chẳng hạn, dường như quả nhiên là dùng người cốt luyện hóa. Chỉ là một chút, liền nhìn ra tòa đại trận này bản chất, không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, rất nhiều đệ tử còn phải ve sầu một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, dùng người cốt luyện chế chẳng hạn. Đây là Phật môn sao? Quả thực là một đám yêu nhân. Xương người lợi bảo, tội lỗi chồng chất. Nhiều như vậy chẳng hạn, phải dùng bao nhiêu xương người? Cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng, lần này xâm nhập Tây vực Phật môn hoàn cảnh, là vì hai giáo vận số cùng đạo thống chi tranh. Thế nhưng, khi nhìn thấy kia dùng người cốt luyện chế chẳng hạn về sau, bọn hắn mới giật mình, đây cũng không phải là đơn giản đạo thống chi tranh, mà là chính ma chi tranh. Trương đạo chi càng là hơn tức giận đến cực điểm, nổi giận mắng, một đám bẩn thỉu chi đồ, lại dùng người cốt luyện bảo, nói rằng hộ pháp, thật là Phật môn bại hoại. Nếu là lấy xương người luyện chế thành bảo vật, như vậy, ngay cả người nào linh hồn đều không thể chuyển thế đầu thai. Tự cổ chí kim, có thật nhiều đại tướng cũng từng chúc kinh quan. Cách làm như vậy, sẽ xứ quân địch địch quốc vận số đại giảm. Thế nhưng, bị dựng thành quan ở kinh thành từng trồng bạch cốt, lại khó chuyển thế đầu thai. Phật môn luôn luôn vì tranh độ người đời là quan niệm, bây giờ lại đoạn mất một số người kiếp sau, có thể nói đem Phật môn quan niệm triệt để phá vỡ. Trải qua Ngạch Đồ Căn một phen giải thích, cũng làm cho Trương đạo chi minh bạch qua đến. Này làm bên trong trận, cũng không phải là sử dụng công pháp tạo thành, mà là bảo vật. Suy nghĩ vừa tới nơi này, mọi người liền liền nghe đến có tăng nhân tiếng vang lên lên, A Di Đà Phật. Bần tăng đám người giết chết người, đều là người đáng chết, bọn hắn như cùng người bà, tạo hạ vô tận giết chóc. Đem thịt của bọn hắn cùng cốt chế tác thành ta Phật môn pháp bảo, đối bọn họ mà nói, liền vì chỗ đi tốt nhất. Yêu ngôn hoặc chúng. Trương đạo chi sát ý hiển lộ rõ, nếu ta hủy đi phía trên chẳng hạn, trận này có phải hay không cũng liền phá. Ngạch Đồ Căn lắc đầu, trận này nan giải chỗ, chính là ở đây. Thân làm tự nhiên chúng sinh, nội tâm đều có địa ngục. Như chấp niệm khế động, tất bị kia chẳng hạn phản vệ, phá trận. Cũng là một loại chấp niệm. Trương đạo chi thật sâu như mày, như thế mà nói, trận này liền thì phá ghê gớm. Nhiếp tiểu muội một mực nghe giữa bọn hắn đối thoại, huyền diệu thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu. Giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được, có thể có tư cách đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng nhau tác chiến nhân vật, đều là nàng xa không thể chạm tồn tại. Không nói nam tử, đơn thuần nữ tử mà nói. Đầu tiên là kinh tài tuyệt diễm Triệu Trường Ca, lại là vị này cao thâm khó dò nước ngoài thiếu nữ. Nghe nói, 2 năm trước, hắn còn thu một tên cựu vĩ hồ xem như nữ tử, khai sáng cổ kim vị hữu tiền lệ. Bây giờ nghĩ lại, cho dù là kia thanh khâu cựu vĩ hồ, đều có không có gì sánh kịp thiên phu a. Ta cùng với nàng nhóm so sánh, đáng là gì đâu. Lúc này, Ngạch Đồ Căn chậm rãi lắc đầu, bọn hắn mượn từ xương người luyện chế pháp bảo, mặc dù năng tăng cường địa ngục gát thì hảo giác chi uy, nhưng thành cũng ở đây, bại cũng ở đây, những kia chàng hạt bên trong đều có nhân chi oán niệm tồn tại. Những oán niệm này sẽ ra trì trận này bí lực, như hóa giải phần này oán niệm thì chuyện có thể thành, trận có thể phá. Oán niệm, Trương đạo chi liên tưởng đến rất nhiều. Phật môn vì xương người luyện chế pháp khí, khiến người đoạn mất tiếp sau, tất sinh sôi vô tận oán niệm. Mà cơn đoán niệm này liền thành trận này uy lực lớn nhất nơi phát ra. Có một thuật ngược lại là có thể thử một lần. Trương đạo chi về phía trước bước ra một bước, miệng ngậm thiên hiến, cất cao giọng nói, thanh hoa diệu nghiêm, từ cùng ước ngàn, thân ở trường lạc, tôn ngồi kim liên, tuệ quang không ngại, chiếu chư ưu tuyển, trên mời thiên quan mở thiên ách, địa quan xá tội, thủy quan mở khiên, vong hồn được độ, vãng sinh thần tiên. Đây là cứu khổ thiên tôn báo cáo. Theo lý mà nói, hóa giải oán khí phương thức không thể nghi ngờ là đọc vãng sinh chú, nhường những kia oan thân chủ nợ mở nội tâm sầu khổ cùng chấp niệm, từ đó đi vào luân hồi. Nhưng mà những người này bây giờ đều đã bị luyện chế thành Phật môn pháp khí, đã hết rồi kết sau. Nói cách khác, vãng sinh chú rất khó đối bọn họ đưa đến tác dụng, vừa là cực khổ, thuộc về cứu khổ. Theo Trương đạo chi vừa dứt lời, mọi người thình lình liền thì nhìn thấy, tại vị này Trương Thiên sư hướng trên đỉnh đầu, chợt có vạn trượng pháp tướng bộc hiện. Đó là, đúng là Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Có đạo môn đệ tử nhận ra tôn này pháp tướng bản chất, bọn họ cũng đều biết cứu khổ thiên tôn báo cáo, đã từng nghe sư môn trưởng giả tụng niệm qua kinh này. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng bảo vật này cáo đi qua Trương Thiên sư nhất niệm, lại là trực tiếp đem cứu khổ thiên tôn thần tướng hiện hóa. Này thật bất khả tư nghị. Thiên sư đạo pháp thông thiên. Giờ khắc này, đứng ở đây tất cả đạo môn đệ tử đều không biết cái kia dùng thế nào từ ngữ đi hình dung trước mặt một màn, quá mức rung động. Là cái này thiên sư thực lực sao? Nhiếp tiểu muội nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù nàng đã sớm thấy được Trương đạo chi chỗ lợi hại, nhưng chỉ có tại vào đạo môn sau đó, nàng mới có thể càng thêm khắc sâu nhận thức đến mình cùng Trương đạo chi khoảng cách là một đạo không thể vượt qua khe rãnh, là lệch trời. Đúng lúc này, bọn hắn chỉ thấy Thái Ức cứu khổ thiên tôn ở chỗ nào chút ít chàng hạt phía trên vung xuống cam lộ. Trong lúc nhất thời, chàng hạt giống như bị hỏa thiêu đến đỏ bừng, lại đột nhiên cất đặt tại nước lạnh bên trong bình thường, hương phấn toát ra nhiệt khí. Đương nhiên, tại Trương đạo chi đám người trong mắt nhìn tới, đó cũng không phải là nhiệt khí, mà là toán khí thực chất hóa. Thưa này thời cơ, Trương đạo chi lúc này gọi hạ 99 đạo thiên lôi, không sai chút nào rơi vào mỗi một khóa chàng hạt phía trên. Toán khí tiêu tán sau đó, Phật môn pháp khí mất đi toán khí gia trì, tự nhiên cũng liền trở nên không chịu nổi một kích. Sau đó, mọi người liền thấy tất cả chàng hạt đều hóa hư ảo, vỡ nát. Bị khốn ở pháp khí bên trong oan hồn tuy được đến giải thoát, nhưng bởi vì sớm đã hết rồi kiếp sau cơ hội, do đó đành phải tiêu tán ở trong thiên địa. Chờ đợi một hội nguyên đến, Trương đạo chi có thể rõ ràng phát giác được, những kia đạt được giải thoát oan hồn bên trong, đa số đều người mang ngập trời huyết khí, tiểu này huyết khí cũng không phải là thể phách khí tinh hoa, mà là sát lục chi khí. Chỉ có giết đến nhiều người mới biết thể hiện ra tiểu này huyết khí. Có thể thấy được, những tăng nhân kia không có nói dối, những thứ này được luyện chế thành Phật môn pháp khí người đều là tội ác ngập trời. Nhưng mà, Trương đạo chi không hiểu là, dù là như thế, Phật môn tăng nhân cũng không nên đem những người kia luyện chế thành pháp khí mới đúng. Rốt cuộc, này quá làm trái Phật môn kia xâm nhập lòng người quan niệm. Chỉ có thể dùng một cái lý do giải thích. Đó chính là, Tây vực Phật môn có thể xuất hiện vấn đề lớn. Chúng đệ tử nghe lệnh, theo bổn tiên sư đi sông thứ ba trận. Trương đạo chi nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát thì không đi nghĩ. Có ngạch đồ căn trợ trận, hắn tin tưởng vững chắc, trận này có thể phá. Chương 257, Thái cực chi đạo chương 257, Thái cực chi đạo chúng đệ tử đi theo Trương đạo chi chậm rãi đi vào thứ ba trận. Trận này tên là Không một hạt bụi tu di tọa. Trương đạo chi trong lòng rất rõ ràng, tòa này trận là Cưu Ma Đa La bày cho chính mình nhìn xem. Rốt cuộc, thiên hạ dị sĩ trong cao thủ, ai chẳng biết chính mình thần có vô cấu thể phách. Chân nhân sư thúc là Huyền Thanh tử sư bá bọn hắn. Lúc này, có Long Hổ Sơn đệ tử vô thức kinh quát một tiếng. Trương đạo chi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Huyền Thanh tử đám người. Bọn hắn hôm nay đang hợp lực chống cự một tòa từ trên trời giáng xuống tháp lưu ly. Dưới thân tháp có nghiệp hỏa thiêu đốt. Này hỏa chuyên khắp dị sĩ. Này Phật môn thật chứ ghê tởm, rõ ràng nói tốt, chính là lực trận. Đối đãi chúng ta dọc đường trận thứ hai lúc, trận này liền đã triệt để thúc đẩy. Huyền Thanh tử sư bá khó mà đem tin tức báo tin đến ngoài trận, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục xung trận. Chân nhân sư thúc, mời ngài ra tay, khắc địch chế thắng. Có đệ tử đem bọn hắn vào trận sau đó chân tướng nói ra. Giờ phút này, thân ở nghiệp hỏa bên trong, ra sức chống cự tháp lưu ly Huyền Thanh tử đám người, căn bản không biết tình huống ngoại giới. Bọn hắn đều làm ngồi xuống tư thế, hai mắt nhắm chặt, trong miệng càng không ngừng nói lẩm bẩm. Hiển nhiên là muốn vì đạo môn kinh nghĩa lực lượng kéo dài tháp lưu ly rơi xuống, chậm đợi viện quân. Trương đạo chi vừa muốn xâm nhập kia liệt liệt nghiệp hỏa bên trong, lại bị ngạch đồ căn ngăn lại. Ngươi có biết, cuối cùng này một hồi, vì sao vừa xưng phục ma, lại xưng không một hạt bụi tu di tọa? Cái trước khó hiểu. Hắn giải thích nghi hoặc, nghiệp hỏa, lại xưng nhân quả nghiệp chướng thai ách chi hỏa, đúng yêu ma rất có sát phạt lực lượng. Lại này hỏa nguyên nhân đủ tiểu nghiệp chướng tồn tại ở trong đó, tập thế gian tình dục cố bế, đúng ngươi này vô cấu thể nhất là khắc chế. Ngươi như mạo muội vào trận, chỉ sợ thể chất đem bị ảnh hưởng. Trương đạo chi ngạc nhiên, hắn còn là lần đầu tiên đứng trước như vậy để cho mình không biết làm sao tình huống. Ngạch đồ căn lại nói, trận này chính là Kim Cương La Hán phục ma đại trận cuối cùng một hồi. Tập 800 tăng nhân tất cả lực lượng, không phải tự thân man lực có thể phá. Trong lúc nói chuyện, Trương đạo chi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghiệp hỏa không phải do thiên địa mà sinh, lại đến từ chúng sinh trong. Cho dù thành thánh làm tổ, cũng sợ này nghiệp hỏa, nhưng mà, thiên địa ôm đổm chúng sinh, hoặc có thể thu này nghiệp hỏa. Cái này lý thuyết. Ngạch đồ căn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói được thông, thế nhưng, thân ngươi ở trong trận, làm sao mượn nhờ thiên địa chi lực thu này nghiệp hỏa? Trương đạo chi ngữ trọng tâm trường nói, thiên địa âm dương chặt chẽ không thể tách rời, thái cực kình hoặc có thể trừ khử này nghiệp chướng chi hỏa. Thái cực kình. Lúc này, có võ đang đệ tử đội vàng hướng trước, không nếu như để cho đệ tử thử một lần. Trương đạo chi nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi tu vi quá yếu, không cách nào mượn từ âm dương chi lực thân hóa thiên địa. Nhưng hắn cảm thấy khó giải quyết chỗ, ngay ở chỗ này. Theo lý thuyết, vô cấu thể phách như là thân hóa tự nhiên thiên địa, cũng có thể tiêu trừ nghiệp hỏa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nghiệp hỏa không một hạt bụi cũng cực kỳ có cấu. Nghiệp hỏa có thể trừ khử thế gian tất cả ô uế, nhưng nó thân mình lại là do nghiệp chướng biến thành chi hỏa. Đối với tu sĩ mà nói, không có gì là so với nghiệp chướng càng thêm ô uế tồn tại. Nguyên nhân chính là đây, vô cấu thể có thể tiêu nghiệp hỏa, nhưng cũng không thể tiêu. Chỉ vì sẽ ảnh hưởng với bản thân thể phách không thì biết, mà thái cực kình âm dương có thể hóa thiên địa, mượn từ âm dương chi lực trừ khử nghiệp hỏa, tự nhiên cũng liền hợp tình hợp lý. Nhưng cái này cần cường đại tu sĩ thi triển mới có thể. Võ đang trùng hư chân nhân nếu là ở đây, này nghiệp hỏa cũng liền không đủ gây sợ. Long Hổ Sơn có âm dương kính, nhưng này âm dương kính chỉ là đơn thuần địa kình đạo biến hóa chi pháp. Cùng võ đang thái cực kình có cách biệt một trời. Dịch kinh hệ từ có lợi, dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi. Thái cực chi đạo chính là thiên địa chi căn, hồng nông mới bắt đầu. Thái cực kình có thể gần thiên địa. Ngạch đồ căn nhìn về phía Trương đạo chi, nếu không nhường đệ tử này thi triển một chút cái đó cái gọi là thái cực kình, ngươi hiện học một chút. Nghe vậy, hắn chưa nói cái gì, kia võ đang đệ tử lại lắc đầu thở dài nói, thái cực kình cũng không phải là đơn giản âm dương kính, cần thở nhỏ tu vi, đạt tới âm dương trong ngoài hợp nhất mới có thể. Cũng là ngưng âm dương vì thiên địa, hóa nội cảnh là ngoại cảnh, cuối cùng đạt tới thân tức thái cực, tâm thống thiên địa chi cảnh. Như thiên sư lời nói, chúng ta cảnh giới thấp, không đạt được loại cảnh giới đó, chẳng qua, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng ra thái cực kình đạo, có thể hóa thế gian các loại thuật pháp là tự nhiên. Vì thiên sư cảnh giới, tu hành này kình, có thể tự tu thành, nhưng vội vàng trong lúc đó, hắn cũng không phải lo lắng Trương đạo chi học xong thái cực kình, sau này Long Hổ Sơn rồi sẽ vượt trên võ đang sơn một đầu. Rốt cuộc, thân làm đạo môn người đứng đầu thiên sư, cũng không về phần nhỏ hẹp đến cố môn hộ chi lợi. Chỉ là, lúc này tu luyện ra thái cực kình, không khác nào thiên phương dạ đàm. Muốn nói âm dương kính là một cứng rắn một đu, một mạnh một yếu. Như vậy thái cực kình tại cơ sở này bên trên, còn muốn tiến hóa, là muốn tại trúc cơ giai đoạn, đem thể nội còn sót lại tiên thiên nhất khí giao cảm ở đan điền bên trong, hồi phục thái cực hỗn độn chi thái. Theo trên bản chất mà nói, thì cùng âm dương kính khác nhau. Vì thiên sư tu vi, chắc hẳn đã sớm đã vượt ra trúc cơ, cũng có thể hiểu thành, đã sớm bước qua giai đoạn luyện tinh hóa khí. Thuật cùng đạo đều đã định hình. Tham khảo thái cực kình để bản thân sử dụng còn có thể, nhưng sử dụng ra thái cực kình, dường như không thực tế. Giờ phút này, ngay cả Trương đạo chi đều có chút mặt ủ mày chau. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngạch Đồ Căn câu chuyện lại dẫn tới hắn trầm tư, cái này cái gì thái cực? Ta ngược lại thật ra nghe các ngươi võ đang sơn một vị tổ sư nói qua, nói tâm là thiên, thận là địa, tâm hỏa hạ xuống, thận thủy lên cao. Tại hoàng đình hình thành thủy hỏa vừa tế này, tức thể nội thiên địa giao thái cuối cùng sứ thái cực chi khí quán thông toàn thân. Đạt tới thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta là một cảnh giới. Nghe tới thì vô cùng phức tạp. Nàng là cảm thấy phức tạp. Có thể Trương đạo chi lại cảm thấy đơn giản sáng tỏ. Tâm là thiên, thận là địa lời giải thích không sai. Trương đạo chi tu không phải thái cực nói, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn làm không được tâm thần hợp nhất. Thế nhưng, hắn đã có huyền hoàng khí. Huyền hoàng quý nhất, chẳng phải là chính là thiên địa. Nhưng huyền hoàng khí không cách nào quý nhất, bằng không liền bị hỗn độn. Thế nhưng, mượn từ huyền hoàng khí, đi bắt trước thái cực chi khí, còn có thể làm được. Đem bọn ngươi thái cực ngoại công hướng ta thi triển một lần. Trương thiên sư chậm rãi mở miệng. Bởi vì có huyền hoàng khí tồn tại, hắn ngược lại là không cần nội công tu vi. Vừa rồi, Ngạch Đồ Căn câu chuyện, nhường võ đang đệ tử lập tức kinh hãi lên. Bọn hắn không khỏi nghĩ bậy nghĩ bạn, này nước ngoài nữ tử, từng gặp ta võ đang tổ sư, không biết là vị nào. Nàng lời nói cũng không hư, bằng không, có thể nào vì một lời liền lời đoạn ta thái cực huyền diệu. Sau đó, lại gặp Trương thiên sư bộ kia lời thể son sắt nét mặt. Bọn hắn đành phải nghe lệnh. Sau một khắc, liền thì thi triển lên võ đang ngoại công, thái cực quyền. Trương đạo chi vào trong mắt, ghi tạc trong lòng. Chẳng được bao lâu, giữa hai tay, liền có hai lọn tiên thiên khí xuất hiện. Hắn nhìn võ đang con cháu biểu thị, lòng có cảm giác, lẩm bẩm nói, theo có đến không, chính là hình, theo có đến không, chính là nói, vì hình cầu đạo, mới là công, vì đạo ngự thuật, mới là pháp. Này thái cực công không hổ là thập đại công pháp một trong, thật chứ huyền diệu, không kém gì ta Long Hổ Sơn ngũ lôi chính pháp. Đúng lúc này, một mực đứng ở bên cạnh hắn Ngạch Đồ Căn, giờ phút này cũng là trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương đạo chi trên hai tay tiên thiên khí, không thể tin nổi nói, huyền hoàng khí. Không ngờ rằng, trên đời này, trừ ra tần hoàng bên ngoài, đúng là có người khác thu phục đạo này tiên thiên khí. Nhìn tới, ta tìm hắn, là tìm đúng rồi. Chương 256, nghiệp hỏa trừ khử chương 256, nghiệp hỏa trừ khử Trương đạo chi chỉ là nhìn xem võ đang đệ tử biểu diễn một lần thái cực quyền. Nội tâm liền thì nhớ cái bảy tám phần. Nhưng mà, khi hắn mượn nhờ huyền hoàng khí bắt trước thái cực kình đạo lúc, nhưng chưa dựa theo cố hữu sáo lộ đến thi triển, mà là đem thái cực quyền từng chiêu từng thức, cũng quên sạch sẽ. Chỉ là đơn giản dùng đạo đem thái cực quyền ý phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Giờ khắc này, Trương đạo chi thái cực quyền đã có tự thành một trường phái riêng chi thế. Tu vi cùng thực lực đến hắn loại tình trạng này, cái gọi là công pháp, chỉ là đưa đến một cái tham khảo tác dụng. Mà kiểu này tham khảo, đã để Trương đạo chi nhìn trộm đến thái cực kình bản chất. Từ không tới có, theo có đến không, cuối cùng lại từ không tới có. Làm võ đang đệ tử nhìn thấy Trương thiên sư bắt đầu chậm rãi khoa tay ẩn chứa thái cực chân ý động tác lúc, đều là bị kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối trình độ, trong lòng ngăn không được địa thầm nghĩ, vẹn vẹn một tiên, chưa từng cho ta thái cực tâm pháp, liền đem thái cực quyền tôi diễn đến đã đạt đến hóa cảnh trình độ. Là cái này đương đại thiên sư thiên tư ngộ tính sao? Không thể tưởng tượng nổi. Chẳng thể trách, hắn có thể trở thành thiên sư. Trương đạo chi biểu hiện ra thiên phú, thật sự là quá kinh người. Thiên sư trên hai tay khối không khí là, có đệ tử chú ý tới huyền hoàng khí tồn tại. Bọn hắn năng rõ ràng cảm giác được, đó cũng không phải là thái cực kình. Trương đạo chi giải thích nói, thái cực quyền ý bao hàm vàng diện, liền xem như ta nhất thời cũng đành phải thứ hai ba. Hiểu rõ thái cực quyền ý cùng thi triển ra thái cực kình là hai chuyện khác nhau. Nếu không phải huyền hoàng khí trợ lực, cho dù là Trương đạo chi cũng tuyệt đối không thể ở chỗ nào sao ngắn công phu bên trong liền đem thái cực kình thi triển đi ra. Bất kể nói thế nào, hiểu ra thái cực chân ý hắn ngược lại là chớp mắt thời gian phát hiện một cái chỗ tốt. Thái cực chân ý có thể như là hỗn tạp âm dương bình thường, đem huyền hoàng khí tiến một bước tương dùng, hoặc là phát huy ra đạo này tiên thiên khí cực hạn lực lượng. Như vậy, sử dụng thái cực chân ý có phải hay không cũng có thể đem cái khác không thể nào tương dung tiên thiên khí tiến hành dung hội quán thông. Nếu suy đoán này tìm được chứng minh, như vậy Trương đạo chi hấp thu tiên thiên khí cũng đem triệt để cho hắn sử dụng. Đang thi triển thuật pháp, tỉ như gọi hạ thiên lôi lúc, không chỉ có thể dung nhập một đạo tiên thiên khí, còn có thể là kể ra. Cứ như vậy, thuật pháp uy lực tất nhiên là liền sẽ có gia tăng. Thuật mạnh hơn, có cực hạn, phi đạo. Mà tiên thiên khí là giữa trời đất pháp tắc cụ tượng hóa cùng thể hiện. Tại sử dụng thuật pháp thời khắc, đồng thời sử dụng ra tiên thiên khí, liền như là tại thuật pháp bên trong rót vào thi lọ lực lượng pháp tắc. Kể từ đó, Trương đạo chi sử dụng thuật, liền có thể xưng gần nói, uy lực tất nhiên là cũng sẽ có điều tăng cường. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Việc cấp bách vẫn là phải trước cứu gần thành tử đám người. Có thái cực chân ý Trương đạo chi, lập tức cầm trong tay huyền hoàng khí trùng vào liệt liệt nghiệp hỏa bên trong. Khoảnh khắc, huyền hoàng quy nhất, như thiên địa hợp, phục tại hỗn độn. Thình lình, mọi người liền thấy kia huyền hoàng khí, đúng là qua lại quấn quýt lấy nhau, cơ hồ là tại trong nháy mắt. Đúng là hình thành một bức thái cực đồ án, uy áp thiên địa. Vậy qua cực đoàn có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ đến chỉ ở Trương đạo chi lòng bàn tay trong lúc đó, lớn đến gián tiếp xê dịch ở giữa, cũng là phô thiên cái địa, đem tất cả nghiệp hỏa hết thảy bao phủ ở bên trong. Theo Trương đạo chi lòng bàn tay thái cực độ như lưu ly xoay chuyển, âm dương ngư mắt đột nhiên lóe ra thanh quang. Trong chớp mắt, liền đem kia thế gian nhất là ô uế cũng là nhất là không một hạt bụi nghiệp hỏa từng khúc phân giải cũng tương dung tại thái cực bên trong. Dường như bao trùm thiên địa thái cực, chính hóa thành ngàn vạn phù văn rơi lạ chã, kia cuốn theo nhân quả lớn lao bạo ngược nghiệp hỏa. Tại ti lọn rủ xuống thái cực chân ý bên trong, như bị rút đi xương sống lưng của lòng, vặn mèo lên rút đi màu máu. Trương đạo chi song trưởng lại di chuyển, dần dần phân âm dương lại từng dùng, sinh hồng nghiệp hỏa chợt nhiễm ngân huy, tại thiên địa giao thái ở giữa bạo làm kim mang. Bị tương dung tại thái cực nghiệp hỏa như về tổ lưu mình, dần dần xen lẫn trong âm dương ngư. Sau đó, kia cháy hừng hực bất diệt chi hỏa đã triệt để quy phục ở giữa thiên địa, cũng không thấy nữa tung tích. Thái cực chân ý, quả thực năng tiêu này nghiệp hỏa. Thế gian tất cả, khó thoát tự nhiên. Thái cực chân ý là đem tất cả dung nhập tâm dương, sau đó hồi phục thiên địa. Theo trình độ nào đó mà nói, quả thực có thể đem nghiệp hỏa trừ khử. Người thời nay chi đạo, không thể so với cổ nhân phải kém. Trương đạo chi lòng có cảm giác. Phải biết, thái cực chi đạo, trước sau tồn tại thời gian, chẳng qua ngàn năm mà thôi. Xa so với thiên sư đạo cùng toàn chân đạo truyền thừa thời gian muôn ngắn. Nhưng ngay cả như vậy, thái cực chi đạo cũng có chỗ thích hợp. Giả sử hôm nay cũng không này thái cực chân ý, giả sử hôm nay là Trương đạo chi thân hãm nghiệp hỏa bên trong, chỉ sợ nhất thời nửa khắc khó mà bước ra. Suy nghĩ ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia chính vững vàng ép hướng mọi người bảo tháp lưu ly. Chẳng biết tại sao, đúng là nhớ ra làm sơ thân cựu thiên thi triển qua một cái thuật, lên tay nâng thiên thức. Nay thuật điểm trọng yếu ở chỗ mượn từ đại địa chi lực đến nhờ nâng thương thiên. Đạo lý đơn giản, thuật cũng không khó sao chép. Trương đạo chi có lòng sử dụng thái cực chân ý cùng tiên thiên khí tồn tại sáng tạo một cái thuật, nhưng chắc chắn không phải hiện tại. Dưới mắt, hắn đã không còn mảy may do dự, lúc này ngưng tụ toàn thân khí lực, tụ tại bàn tay bên trong, lên, theo một chữ rơi xuống, kia dường như nặng như vạn tấn bảo tháp lưu ly, đúng là kịch liệt lay động. Dù chưa có nâng lên phía trên chi thế, chẳng qua tại Trương đạo chi thay nhau giao động phía dưới, kia bảo tháp lưu ly xuống dưới ép đi quỹ đạo, cuối cùng là có chỗ giao động. Vào thời khắc này, thiên sư kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, một kiếm vung lên. Tòa kia bảo tháp lưu ly lập tức chia năm xẻ bảy, ở vang sụp đổ, áp chế ở gần thanh tử bọn người trên thân gông cùng xiềng xích, trong khoảnh khắc chính là tiêu tán không thấy. Ngồi xếp bằng, tu khí ngưng thần, một mực ra sức chống cự bảo tháp lưu ly rơi xuống mọi người, giờ phút này cũng là chậm rãi mở ra hai mắt. Chân nhân sư đệ, gần thanh tử dẫn đầu đứng dậy. Hắn đối với Trương đạo chỉ đến, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hẳn là thừa dịp hắn xông trận trong lúc đó, cảm giác được đối phương tồn tại khí tức. Trương đạo chi gật đầu một cái, sư minh có thể không được gì. Gần thanh tử lắc đầu nói, không có gì đáng ngại. Nếu không phải cố toàn chư đệ tử tính mệnh, này bảo tháp lưu ly ép không được ta. Hắn tuyệt đối không phải nói ngoa. Luận đối với trận pháp nghiên cứu, Vận Thanh Tử không thua Ngạch Đồ Căn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Sư minh, nhân cơ hội này phá trận. Trương đạo chi xài bước tiến lên. Một bước này, đúng là lướt qua như cũ tại nghỉ ngơi lấy lại sức mấy tên đệ tử. Trực tiếp đi tới đại trận đầu mối then chốt, Yêu Ma Đa La vị trí. Vận Thanh Tử cùng Ngạch Đồ Căn đồng thời bay lên, theo sát mà đi. Tại thời khắc này, trong lòng ba người đồng thời sản sinh một cái mục đích, phá trận. Vì ba người lực lượng phá này đại trận. Kim Cương Thân, La Hán Thân, Bất Động Minh Vương Thân. Nay ba thân chính là trận này chỗ tinh hoa, như nghị phá đi, đã không còn mảy may đường tắt, đành phải vì man lực tương khắc. Giọng Ngạch Đồ Căn nhanh chóng vang lên. Đã chạm sau lưng Trương đạo chi ẩn thanh tử cảm thấy kinh ngạc nói, đạo hữu thật bản lãnh, đúng là thấy được trận này huyền cơ. Chân nhân sư đệ, ta cùng với vị đạo hữu này đồng thời ngăn chặn Kim Cương Thân cùng La Hán Kim Thân. Ngươi đi diệt trong trận đầu mối then chốt chỗ. Chương 257, Trương Tiên, Huyền Chân, từng du lịch qua đây. Chương 257, Trương Tiên, Huyền Chân, từng du lịch qua đây. Cao thủ ở giữa phối hợp, luôn luôn không cần nhiều lời. Tại liên tiếp bài trừ lưu ly tường ánh sáng, địa ngục ca tỷ ảo giác cùng bảo tháp lưu ly sau đó. Trận này cửa ải khó khăn nhất, chính là bọn hắn trước mặt xuất hiện, tập kết 800 tăng nhân gọi ra pháp tướng. Nộ mục Kim Cương, Kim Thân La Hán cùng Kiêu Ma Đa là tự mình thi triển bất động minh vương thân. Sau một khắc, Luận Thanh Tử cùng Ngạch Đồ Căn hai người, chính là chia ra lướt về phía tả hữu hai phe. Về phần Trương đạo chi, thì là tiến quân thần tốc. Đợi đến trong trận đầu mối then chốt chỗ, thình lình liền thấy mặt mũi hiền lành, bị Phật quang phổ chiếu Kiêu Ma Đa La. Cùng với đạo kiếp như núi lớn cao lớn vĩ đại pháp tướng, bất động minh vương thân. Chỉ luận cường thịnh trình độ, cái này đạo pháp cùng, xa so với trước đây tại bất động minh vương sát gặp phải pháp tướng phải cường đại hơn mấy lần không thôi. Này Kiêu Ma Đa La, quả thực không ngoài dự đoán, đã bước lên con đường trường sinh. Trương Đạo Chi cũng không sợ, lâm đến bất động minh vương thân pháp cùng trước đó. Thấy kia pháp tướng bên trong có một xá lợi chính lóe ra quang huy, Phật cốt xá lợi. Trương Đạo Chi hơi kinh ngạc. Trong tu tiên giới có tứ đại thánh khí, theo thứ tự là Xuân Thu Bút, Á Thánh Đao Khắc, Phật Cốt Xá Lợi cùng Thiên Sư Ấn. Sở dĩ là này thánh khí là bởi vì chúng nó không giống với Thiên Sư Kiếm một loại sát phạt chi bảo, chỉ có thể dùng làm tại sát phạt. Chúng nó còn có rất nhiều công năng tính. Tỷ như Á Thánh Đao Khắc có thể xé rách không gian, nhường người đời trong nháy mắt đến bất kỳ một cái nào muốn đi, nhưng bởi vì đường xá xa xôi lại không địa phương có thể đi. Tây vực Phật Quốc Phật Cốt Xá Lợi không chỉ có thể dùng làm sát phạt, cũng có thể giúp đỡ tự thân tu hành. Chỉ cần tùy thân mang theo kiểu này xá lợi, như đem tự thân vĩnh hằng tăng thêm. Với lại Tây vực Phật Quốc cảnh nội không chỉ có như vậy một viên xá lợi, Phật Cốt Xá Lợi lại xưng Phật Tổ Xá Lợi, nhưng cũng không phải tất cả xá lợi đều có thể xưng Phật Cốt Xá Lợi. Muốn đạt tới Phật Cốt Xá Lợi tiêu chuẩn, nhất định phải là một vị con đường trường sinh cao tăng tại vẫn lạc sau khi tọa hóa ở thể nội ngưng kết mà thành. Trương Thiên Sư, Vân Tăng còn tưởng rằng ngươi không dám vào trận này bên trong. Lúc này tại bất động minh vương thân pháp cùng bao phủ xuống Kiêu Ma Đa La, đột nhiên mở ra hai mắt thông suốt đứng dậy, kết đại bi ấn, phẫn nộ quát: Giết Ngô sư đệ, thù này không đội trời chung. Hôm nay liền dạy ngươi vị này Trương Thiên Sư vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục ca tỷ. Nói xong, đạo kia trang nghiêm túc mục pháp tướng theo Kiêu Ma Đa La động tác, chắp tay trước ngực, trực kích Trương Đạo Chi, như muốn đưa hắn kẹp lại thành, khép lại thành thì nát. Trương Đạo Chi không sợ, sử dụng ra một chiêu ba lực giống nhau. Kia pháp tướng trong Phật Cốt Xá Lợi đang chiếu sáng rạng rỡ, quang mang quỷ quyệt, làm ba lực giống nhau một kiếm chạm ra sau đó, Trương Đạo Chi mới phát giác được kia Phật Cốt Xá Lợi khác thường. Hắn không kịp nghĩ nhiều cái gì, chỉ vì một kiếm qua đi, kia vạn trượng pháp tướng khoảnh khắc liền đã phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, to như vậy một tòa kim cương La Hán phục ma đại trận cũng tận là tan vỡ. Chỉ là ở chỗ nào đạo pháp cùng phá toái thời khắc, quanh mình linh lực ba động dị thường, có thể Trương Đạo Chi vô thức một hoảng hốt. Đúng là nhường kia Kiêu Ma Đa La thoát khỏi nơi đây, là bởi vì Phật Cốt Xá Lợi sao? Trương Đạo Chi liên tưởng đến một sự tình, cũng không đuổi theo đối phương. Lúc này, Vân Thanh Tử đã hướng lại Mạn Quốc Không Minh Tự phía trước đạo môn đệ tử làm tín hiệu. Đại trận bị phá, này chùa tự nhiên bị diệt. Ngạch Đồ căn chạm sau lưng Trương Đạo Chi, cười ha hả nói: Vừa rồi một kiếm kia rất không tồi, làm sơ chạm đẳng cách lý một kiếm, cùng một kiếm này nên không có sai biệt à? Trương Đạo Chi gật đầu một cái. Ngạch Đồ căn nhịn không được tán dương: Ta đến Trung Nguyên về sau, thường nghe người ta nói, thiên hạ kiếm khách ở trước mặt ngươi cũng không dám rút kiếm, bây giờ coi như là hiểu rõ vì sao. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Chi đã thấy đạo môn đệ tử thẳng hướng bảy trận người trong Phật môn. Bây giờ Kiêu Ma Đa La đã bỏ chạy nơi khác, trong chùa tăng lữ liền cũng không xứng hắn xuất thủ. Cũng không lâu lắm, theo hàng loạt đạo môn đệ tử giết vào, cả tòa Không Minh Tự tăng nhân tại không hề chống đỡ lực lượng tình huống dưới, bị đạo môn vàng diệt. Trương Đạo Chi hạ lệnh, mệnh chúng đệ tử tại chỗ chỉnh đốn. Hắn cùng Ngạch Đồ căn cộng đồng bước vào này miếu chỗ sâu, Di Đà điện. Trong điện cung phụng chính là A Di Đà Phật. Giờ phút này, đang có Long Hổ Sơn đệ tử chấn giữ ở ngoài điện, mà cả tòa trong điện chỉ có Trương Đạo Chi cùng Ngạch Đồ căn hai người. Nơi đây chỉ có người ta, không ngại nói thẳng nói ra ngươi ý đồ đến. Trương Đạo Chi trong ngôn ngữ đánh thẳng lượng nhìn cả tòa cung điện. Ngạch Đồ căn nói, đích thật là có việc, bất quá ngược lại cũng không nóng nảy tại đây một lát nói ra. Trương Đạo Chi gật đầu một cái. Hắn cùng đối phương mặc dù không coi là thâm giao, nhưng cũng hiểu rõ trước mặt vị cô nương này tính tình tương đối tùy ý, nàng vui lòng giảng sự việc, tất nhiên là sẽ giảng. Không muốn nói cũng không làm gì được. Đúng lúc này, Trương Đạo Chi đột nhiên chú ý tới trong điện lương trụ phía trên mơ hồ có chữ viết bộ dáng hiện hiện, nhưng mà bị lại lần nữa bôi lên sơn hồng bao trùm. Chẳng qua ngay cả như vậy, Trương Đạo Chi vẫn như cũng nhìn ra mấy chữ mắt Trường Huyền. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt những kia đã bị năm tháng cùng sơn hồng che giấu chữ viết, cảm thấy tò mò đến cực điểm. Liên dùng kỳ môn độn giáp chi thuật muốn tìm căn nguyên tố nguyên, chính là làm sao năm tháng thực sự xa xưa bất lực. Chẳng qua đang nỗ lực biết được những chữ viết này trong lúc đó, Trương Đạo Chi nhưng từ phía trên đã nhận ra, nhường hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Sư phụ! Trương Đạo Chi vô thức kinh ngạc, những kia chữ viết rõ ràng là do Trương Tiên cùng một người khác viết thành. Huyền, hẳn là Huyền Chân. Trương Đạo Chi từng nghe Kim Sơn tự Huyền Chân đề cập qua một đoạn cố sự, nói hắn làm sơ cùng lão thiên sư Trương Tiên từng cùng nhau du lịch thiên hạ, khi đó hai người cũng rất trẻ trung. Dựa theo bọn hắn lúc ấy lúc tuổi còn trẻ tính tình, có thể làm ra. Trước tiên, Huyền Chân từng du lịch qua đây sự việc đến. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Nói đến, dù là thân làm Trương Tiên đệ tử Trương Đạo Chi, đúng Trương Tiên kia một thế hệ quá khứ, cũng nhiều có không biết. Bọn hắn thời đại kia, cầm kiếm đi thiên ngai, tiêu giao thiên địa ở giữa. Bọn hắn cái đó giang hồ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả một thiên sư nhị chân nhân và xếp hạng, cũng là bởi vậy mà khởi đầu. Ngược lại là có chút để người hướng tới. Không lâu, Tu Di Lôi Âm tự. Sư tôn, dựa theo mệnh lệnh của ngài, Trương Đạo Chi một kiếm kia đã bị Phật Cốt Xá Lợi ấn khắc tiếp theo. Chỉ là đệ tử khó hiểu, sư tôn vì sao hiểu rõ Trương Đạo Chi nhất định sẽ ra tay? Đạo môn con cháu bên trong không thiếu cao thủ, hoặc có thể phá trận này người thoát khỏi Không Minh Tự Kiêu Ma Đa La, vì tốc độ nhanh nhất đi tới Tây Vực trong chùa thánh, tới gặp Phật chủ. Nghe vậy, thấy hắn lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, không biết, không biết. Kiêu Ma Đa La lúc này sững sờ, đệ tử không hiểu, cũng không biết vì sao còn muốn cho đệ tử tới làm việc này. Phật chủ đem kia Phật Cốt Xá Lợi giữ lòng bàn tay bên trong, sau đó chậm rãi khép lại hai mắt. Không biết quá khứ bao lâu, hắn mở mắt ra, ngự trọng tâm trường nói, thử một lần, vẫn không sao cả. Bây giờ ta đệ tử Phật môn muốn cùng đạo môn đại quân đối lập, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Cưu Ma Đa La trong lòng vui mừng, sư tôn dự định xuất thủ. Phật chủ gật đầu một cái, liền để bản tôn cùng vị kia Trương Tiên sư làm qua một hồi, đến định tương lai trăm ngàn năm Phật đạo đại cục. Chương 258, thuộc về tòa này giang hồ chuyện xưa vừa mới bắt đầu. Chương 258, thuộc về tòa này giang hồ chuyện xưa vừa mới bắt đầu. Thái Bình 3 năm, đầu tháng 4. Do Phật chủ tự mình xuất lĩnh Tây vực mấy vạn đệ tử Phật môn, hiện lên ở phương Đông Ô Tô Quốc. Địa bộ này, rõ ràng là muốn cùng đạo môn triển khai sinh tử quyết chiến. Tây vực 36 nước một trong, đại huyện quốc cảnh trong. Đạo môn đại doanh. Đối mặt Phật môn khí thế hung hùng, Trương đạo chi chỉ hạ một cái mệnh lệnh. Đạo mệnh lệnh này, tổng kết mà nói, chỉ có hai chữ, tận hướng. Không sai, Trương đạo chi hy vọng, một trận chiến này, đạo môn đệ tử đều có thể sát cái tận hướng. Tại mệnh lệnh được đưa ra về sau, gần 3 vạn đạo môn đệ tử, liền tại toàn chân, Long Hổ, Võ Đang tam phái dẫn đầu dưới, thẳng tắp hướng phía Phật môn đại quân nên đón. Lúc này, Trương đạo chi cũng không sốt ruột tiến về, mà là tại đạo môn trong đại doanh ở mấy ngày. Trong lúc đó, Ngạch Đồ Căn từng dò hỏi, lính của ngươi cũng đi phía trước, ngươi cái này tam quân thống soái còn không động thân. Trương đạo chi cũng không chính diện đáp lại vấn đề này, như là tại suy nghĩ sự tình gì. Ngay cả Triệu Trường Ca cũng cảm thấy hoang mang, chiến dịch này mấu chốt thắng bại ở chỗ Phật chủ cùng chân nhân sư đệ giữa hai người. Đệ tử Phật môn do Phật chủ tự mình áp trận, mà lại là xâm nhập Tây vực tác chiến, chỉ sợ đúng ta đạo môn bất lợi. Nàng không hổ là có trưởng công chúa này một thân phận. Suy nghĩ vấn đề góc độ, có thể nói không giống đại chúng lại nói chúng tim đen. Tương truyền, Triệu Trường Ca nương thân chính là ngày xưa khai quốc tên đem từ Võ Ninh sau đó. Thái tổ kiến quốc, cải nguyên thái sơ. Quá lớp 8 năm, thái tổ Bắc phạt, mệnh từ Võ Ninh đảm nhiệm Bắc phạt hành quân đại tổng quản chức, giám sát tam quân. Từ Võ Ninh một đường lên phía Bắc, thế như trẻ tre, lại bởi vì giành công tiêu ngạo, khinh thường quân địch, tại lĩnh Bắc chiến dịch một mình xâm nhập mà đại bại. Thái sơ Bắc phạt sau khi chấm dứt, thái tổ hoàng đế là bình người trong thiên hạ táo bạo chi tâm, không thể không đẩy ra mấy cái dê thế tội. Từ Võ Ninh liền là một cái trong số đó. Sau đó, thái tổ hoàng đế hứa hẹn, nhường Từ Võ Ninh con gái vào phụ Tần Vương làm con dâu nuôi từ bé. Lúc đó vị kia Tần Vương chính là tiên đế. Thái sơ 26 năm, thái tổ băng. Từ Võ Ninh chi nữ Từ Thiện Diệu bởi vì phụ dòng chính còn tại trong quân nhậm chức một cho nên, liền trợ Tần Vương đăng cơ xưng đế, cải nguyên Tuyên Văn. Không tính Triệu Trường Thanh sau khi lên ngôi tiếp tục sử dụng này niên hiệu 2 năm, Tuyên Văn một khi tổng cộng 33 năm. Theo lý thuyết, Tuyên Văn đế tại sau khi lên ngôi, lẽ ra cáo phong Từ Thiện Diệu làm hậu. Nhưng mà, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Tuyên Văn đế đúng là phong làm thời lễ bộ thượng thư chi nữ làm hậu. Từ đó, thân làm tướng môn hổ nữ Từ Thiện Diệu, cả ngày đem tự thân khóa tại thâm cung bên trong, không còn vũ đao lập động, ngược lại dốc lòng học lên nhạc luật. Thậm chí còn cho nữ nhi của mình lấy Trường Ca hai chữ. Tuyên Văn 18 năm, năm gần 8 tuổi Triệu Trường Ca vào Long Hồ Sơn, Triệu Trường Thanh viên phó Tây Lương. Tuyên Văn 21 năm, Trương đạo chi vào Long Hồ Sơn. Tuyên Văn tam 13 năm, đế băng đêm trước, cung trong kinh hãi, chỗ nhớ không rõ, cùng năm sơ, lão thiên sư vô hóa, chỉ biết đêm hôm ấy, dốc lòng nghiên cứu nhạc lý giải đến 2-30 năm Từ Thiện Diệu, lại một lần nữa nắm chặt trường thương. Một người, đứng ở tiên đế khi còn sống ở trước đại điện, đối mặt vô số cường giả vây công, trọn vẹn gắng gượng kéo 3 canh giờ. Mà này 3 canh giờ cho đương nhiệm binh bộ thị lang kiêm trung thư tỉnh Bình Chương chính sự Ngụy Cơ một cái theo kinh bên ngoài Bắc doanh giọng binh thủ vệ kinh sư cơ hội. Cũng là trong đêm đó, tiên đế nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng đem hoàng vị chuyển cho Triệu Trường Thanh. Sau đó, Triệu Trường Thanh vì tốc độ nhanh nhất, từ Tây Lương chạy về kinh thành. Trong lúc đó, Từ Thiện Diệu bởi vì trọng thương bất trị mà qua đời. Tại Triệu Trường Thanh đăng cơ xưng đế sau đó, Long Hổ Sơn sai nhân tiến đến phúng viếng tiên đế. Trong đó tất nhiên là bao gồm Triệu Trường Ca. Nàng gặp được đã làm người quân huynh trưởng, yêu cầu hắn đem những kia trọng thương người của mẫu thân nhổ tận gốc, giết cả cửu tộc. Triệu Trường Thanh lại làm sao không nghĩ làm như vậy đâu? Chỉ là những người kia thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, rút dây động rừng. Hắn không thể làm như vậy. Với lại, Ngụy Cơ, Phạm Chi Hành những người này là Trần gia quốc đại thể, cũng sẽ không đồng ý tân đế làm như thế. Rốt cuộc, Nhu Đồ Cung trong tình thế hỗn loạn kẻ cầm đầu chính là Thái Hậu. Nữ nhân kia, họ Sài, nàng có hai cái muội muội, một vị gả cho Tiết Điều, một người khác gả vào Vân Nam Mục gia. Tuy nói tiết, mục hai nhà cũng không tham dự trong triều cung biến. Nhưng nếu chỉ Thái Hậu tội, hai vị này ai còn dám khăng khăng một mực vì nước hướng bán mạng? Bởi vậy, Thái Hậu không thể di chuyển. Với lại, sự bại sau đó, trước Thái tử đã treo cổ tự tử. Nếu đem Thái Hậu cũng trị tội, tương lai sách sử làm như thế nào biết? Dân gian lại sẽ nghị luận như thế nào? Nói Triệu thị nhất tộc vì xoán xài ra thiên hạ, dẫn đến hậu thế tử tôn tự giết lẫn nhau. Quốc gia không thể loạn, bởi vậy, do Phạm Chi Hành dẫn đầu, bước bách tân đế Triệu Trường Thanh thỏa hiệp. Triệu Trường Ca trong lòng còn có bất mãn, như vậy, hai huynh muội sinh ra khoảng cách. Tiên đế qua đời trước, cũng là năm đó đầu xuân, lão thiên sư liền đã vô hóa. Dựa theo quy định, Trương đạo chi cần giữ đạo hiếu tròn 3 năm mới có thể chính thức kế nhiệm thiên sư vị trí. 3 năm sau, Trương đạo chi kế nhiệm thiên sư, liền hạ Long Hồ Sơn. Triệu Trường Thanh tuy vô pháp trị tội tại Thái Hậu, nhưng mà lại là dùng lấy lui làm tiến phương thức, là mẹ ruột của mình tranh tới một cái thủy hảo văn võ hiếu thành hoàng hậu, lại xưng văn hoàng hậu, tiên đế thủy hảo văn hoàng đế. Cái này thủy hảo hoặc nói cái đó thân phận vốn là cái kia thuộc về Từ Thiện Diệu. Đáng nhắc tới là thời gian trước Từ Thiện Diệu đi theo tiên đế Triệu Sùng Đức du lịch thiên hạ, tại Tây Lương địa giới cùng lao thiên sư Triệu Sùng Nhân và cùng nhau thủ qua võ uy. Lúc đó, Ngụy Cơ là phụ Tần Vương phụ tá, không đến 20 tuổi Phạm Chi hành chúng liền tam nguyên, biến thành đại chu triều cho đến nay, một vị duy nhất năm thứ 3 đại học nguyên. Cũng là vào lúc đó, bị người đời ca tụng là nho gia hạt giống, năm gần 16 tuổi Vương thủ nghĩa đậu tiến sĩ, sau từ quan cầu học. Thân làm võ tuyệt Tề Huyền Tấn còn đang ở Tề Lỗ cảnh nội cùng một đám tiểu thí hải chơi bùn. Võ đang trùng hư chân nhân dựa vào thái cực chân ý, tự sáng tạo thái cực kiếm, uy trấn trung nguyên. Một gia phụng thái tổ mệnh lĩnh trấn Vân Nam. Côn Luân kiếm tông chi chủ yêu một cái người không nên yêu. Từ đó trở đi, dường như trên giang hồ một ít nổi tiếng nhân vật sôi nổi bắt đầu bộc lộ tài năng. Một năm kia, khoảng cách giáp tí trước đại loạn, vừa mới qua đi 16 năm. Sinh tại chiến loạn sau thiếu niên sôi nổi nổi lên tại này đại tranh chi thế. Một năm kia là quá mùng 16 năm. Năm nay là thái bình 3 năm. Cả tòa giang hồ, trừ ra Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca và giải rác mấy vị trẻ tuổi có thể khiêng đại kỳ bên ngoài, dường như không còn 30, 40 năm trước giang hồ thịnh thế. Người đời cho rằng Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca nổi lên cái này thời đại chính là giang hồ không người kế tục thời khắc. Tuy nói Trương Đạo Chi phía trước còn có mấy cái sư minh, nhưng đại sư minh của bọn hắn đám người Trương Hổ đều đã tuổi gần hoặc qua tuổi 40. Theo tuổi tác góc độ mà nói, Trương Hổ cùng bọn hắn cũng không phải là cùng một đời người. Người đời luôn cảm thấy là Trương Tiên đám người tồn tại đem tòa này giang hồ bận số hao hết. Nhưng chỉ có Trương Đạo Chi bọn hắn những thứ này tự mình trải nghiệm người mới hiểu được, giang hồ khi đếm chưa bao giờ hao hết, tòa này giang sơn, một thẳng đời nào cũng có nhân tài ra. Bất kể là một đời mới Long Hổ Lục Kiệt, hay là gần đây danh tiếng vang xa Ngũ Đạo Tiên đều có thể vị tòa này giang hồ nhân tài mới nổi. Thuộc về thời đại này, tòa này giang hồ chuyện xưa vừa mới bắt đầu. Trên người Triệu Trường Ca, lưu có đem cửa chi huyết. Nàng đối với chiến tranh có một loại tự nhiên mẫn cảm. Biết rõ, Phật đạo chi tranh, tìm căn nguyên tố nguyên giảng, tất cả Trương Đạo Chi cùng Phật chủ giữa hai người. Triệu Trường Ca đối nàng trước mắt vị này chân nhân sư đệ, có một loại kiên định không thay đổi lòng tin, cho rằng Trương Đạo Chi có thể thắng Tây vực Phật chủ. Chương 259, phục bồi tới cùng chương 259, phục bồi tới cùng chỉ là Trương Đạo Chi lại chậm chạp không động thân. Cái này khiến Triệu Trường Ca cảm giác sâu sắc bất ngờ. Rốt cuộc, Phật đạo chi tranh mấu chốt ở chỗ thiên sư cùng Phật chủ giữa hai người. Cho dù Phật môn cùng đạo môn đệ tử liều đến lại thảm, thương vong lại nhiều, cũng không đủ ảnh hưởng đại cục. Nếu như thế, vì sao chân nhân sư đệ không rất sớm kết thúc chiến dịch này? Trương Đạo Chi tất nhiên là có suy nghĩ. Tại dị sĩ giới bên trong, dù là mặc cho ngươi thiên phú cho dù tốt, thể chất mạnh hơn, như không trải qua mưa gió, cuối cùng là kia đàm hoa nhất hiện. Lúc trước Trương Huyền Lăng không phải liền là bị Long Hổ Sơn bảo vệ quá tốt, mới biết rơi xuống như vậy kết cục. Nhưng phàm là chiến tranh, bất kể là dưới núi thế giới thế tục cuộc chiến, hay là trên núi thế giới dị sĩ chi tranh, đều là muốn chết người. Với lại, như là Phật đạo chi tranh lớn như vậy quy mô, chỉ sợ thương vong tuyệt đối sẽ không thiếu. Thế nhưng sợ chết thì không làm sao. Bây giờ nhiều lưu chút ít huyết, những thứ này tương lai người kế tục mới có thể tại cái gọi là đại kiếp bên trong bảo hộ càng nhiều địa người không đến mức bỏ mình. Lại mấy ngày nữa, nhưng Trương Đạo Chi không có nghĩ tới là triều đình đúng là đi sứ mà đến, thay mặt Triệu Trường Thanh đến hỏi hắn một vấn đề. Người sứ giả này gọi là Vương Kinh Văn, nhìn xem bộ dáng cũng liền 26-27 tuổi. Tuổi còn trẻ, cũng đã phạm chi hành môn sinh. Tương lai có thể nói tiền đồ vô lượng. Vương Kinh Văn trèo non lội suối, một đường ra roi thúc ngựa, tại nhìn thấy Trương Đạo Chi về sau, thậm chí ngay cả hớp trà cũng không kịp uống, chính là mở miệng nói: "Thiên sư, cuối cùng tìm được ngài, nói thật, này Tây vực con đường, thật khó đi, có thể so với thuộc đạo. Vậy hạ để cho ta hỏi ngài, Phật đạo chi tranh, đến tột cùng muốn đánh đến thế nào một cái kết quả, ngài mới tính thỏa mãn?" Nguyên lai Triệu Trường Thanh là nghĩ hỏi cái này. Trương Đạo Chi lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thực, Triệu Trường Thanh đại khái có thể dùng dị sĩ phương thức, tỉ như dùng linh cấp truyền tin các loại thủ đoạn, đến hỏi hắn vấn đề này. Nhưng vẫn là phái cái thư sinh tay trói gà không chặt đến, đủ để chứng minh, Triệu Trường Thanh muốn phóng thích một cái, vô cùng coi trọng hắn tin tức. Trương Đạo Chi không còn đem trước mặt tên này thư sinh xem như sứ giả mà là thật sự đem đối phương coi là Triệu Trường Thanh bình thường, mở miệng hỏi: "Nghe nói Tây vực 36 nước muốn tập kết quân đội, có rình mò đại chu biên cảnh chi ngại, ngươi thấy thế nào?" Vương Kinh Văn sử sốt. Trước khi tới, hắn liền nghe chính mình nhân sư Phạm Chi hành đề cập tới Trương Đạo Chi. Nói bị tiên sư này, không thể theo lẽ thường suy đoán. Bây giờ nhìn tới, nói có lý. Nếu là người bên ngoài nghe được hoàng đế tra hỏi, cho dù lại không xem trọng hoàng đế, tối thiểu nhất, trên mặt mũi cũng muốn không có trở ngại. Nào có không chức đội vã hoàng đế yêu cầu. Vương Kinh Văn có lẽ là bởi vì đi đường đổi mệnh rồi à, không để ý dáng vẻ, đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất, mím môi một cái, nói: "Ta một cái nho nhỏ viện Hàn Lâm tu soạn, ta năng thấy thế nào?" Bất quá, bệ hạ quả thực nói rõ, giả sử Tây vực 36 nước dám đến phạm, vậy liền đánh. Đa tạ. Ngôi sao mới nổi suy đoán, thiên sư cùng Bắc Nguyên quốc chủ quyết định hai nguyên 10 năm không xâm phạm lẫn nhau một chuyện, là chúng ta quốc triều tranh thủ không ít mở rộng quân bị thời cơ. Cho dù Tây vực 36 nước thực có can đảm xâm phạm, chỉ cần Bắc Nguyên không xuôi nam, kéo cái một năm rưỡi, tự nhiên cũng liền lui binh đi. Ở tại trong ngôn ngữ, Trương Đạo Chi gặp hắn môi khô nước, nghiêm chỉnh một bộ miệng đắng lười khô bộ dáng, liền nhường Dương Thủ Chân cho hắn bưng tới một bát thanh thủy. Làm đối phương vừa dứt lời, Trương Đạo Chi nhịn không được lại đánh giá đến trước mặt tên này thư sinh. Dâu ria sùng soàng, lôi thôi lết thiết, trên người mơ hồ có một loại chỉ có thường xuyên không tắm rửa mới biết tràn ngập mùi khó ngửi. Tổng kết mà nói, thì hai chữ, lôi thôi. Trương Đạo Chi rất hiếu kỳ, luôn luôn giữ mình trong sạch Phạm Chi hành, như thế nào thu như vậy một tên đệ tử. Hắn nhịn không được dò hỏi, người sao không tắm rửa? Có phải không thích rửa? Nghe vậy, Vương Kinh Văn lần nữa sửng sốt. Cái này, nhiều mạo muội a trước mắt thiên sư, thật đúng là không giống đại chúng. Dừng một chút, Vương Kinh Văn lắc đầu cười một tiếng, nhường thiên sư bị chê cười, ngược lại là ngôi sao mới nổi không đúng. Bất quá, ngôi sao mới nổi không thích tắm rửa, thật có nguyên do, không biết thiên sư có biết, tắm rửa phí tồn tại hình học. Trương Đạo Chi ngạc nhiên. Lại nghe này Vương Kinh Văn tiếp tục mở khẩu nói, trước tạm không nói dùng thủy, chỉ nói vì ngôi sao mới nổi này không quan trọng phẩm giai, tắm rửa lúc đều có lễ chế, cần dùng xà phòng, bồ tắm. Làm nhưng, cái này cũng không có bao nhiêu, thế nhưng, so với ngôi sao mới nổi phẩm giai cao hơn những người kia, tắm rửa một lần phí tổn, tính cả tắm rửa hương liệu, tắm nô bà, còn có chuyên môn bể tắm, phòng tắm, những thứ này nhiều như rừng cộng lại, nói ít cũng muốn dùng cái 2-3 lượng bạc. Nhìn trời sư mà nói, 232 tất nhiên không coi là cái gì, nhưng đúng dân chúng tầm thường tới nói, 232, nhưng chính là giá trên trời. Bởi vậy, bản thân thi đậu tiến sĩ sau đó, liền mỗi ngày ba tỉnh bản thân, chỉ dùng nước lạnh một thân, không cần xả phòng hương liệu những vật này, chỉ nguyện thay đổi trong kinh thành xa hoa lãng phí chi phong. Nhưng ngôi sao mới nổi cử động lần này cũng không có chỗ cải thiện trong kinh thành tập tụ, sau đó, ta thẳng thắn tạo cái dao, nói không thích tắm rửa, là bắt chước thánh hiền thời cổ, đây là không thích xa hoa danh sĩ phong độ. Bây giờ trong kinh thành, như ta như vậy, không thích tắm rửa người, chỗ nào cũng có. Trương Đạo Chi có hơi như mày, bất quá chỉ là tắm rửa thôi, nào có nghiêm trọng như vậy. Vương Kinh Văn lại uống một miệng lớn thủy, một lần tắm rửa còn có thể, nhưng trong kinh thành quyền quý nhiều như vậy, vào chiều muốn tắm rửa, tán nha muốn tắm rửa, ngay cả cùng phòng trước đó cũng muốn tắm rửa, một ngày tắm rửa 3-4 lượt, ngày này cộng lại là cùng và lại tắm rửa việc nhỏ, ngôi sao mới nổi dục sửa trong kinh thành xa hoa lãng phí chi phong chuyện lớn. Ngay tại ngôi sao mới nổi chưa phó tây vực trước đó, còn cố ý phái người tại dân gian tạo cái dao, nói ta nho ra thế nhân, giờ không thích ăn thịt, chỉ yêu ăn chay. Ngôi sao mới nổi thích ăn thịt, nhưng này chút ít quan to hiển quý nhóm ăn thịt, còn không phải thế sao ăn bữa thịt đơn giản như vậy, khắp nơi có thể thấy được xa hoa lãng phí à. Trương Đạo Chi nói, cho dù quan to hiển quý nhóm sửa lại xa hoa lãng phí chi phòng, có thể kể từ đó, bọn hắn trong túi tiền tài, chẳng lẽ không phải càng khó chạy vào dân gian. Vương Kinh Văn lắc đầu nói, trước sửa xa hoa lãng phí chi phòng, lại sửa tập tính, theo nhỏ bé bên trong tới tay, từng bước cải cách. Không chừng tiếp qua cái mười mấy 20 năm, những kia quan to hiển quý nhóm, cũng vì cùng kiêu ngạo, đến lúc đó, bọn hắn sạn luyến những số tiền kia tài, tự nhiên cũng liền chạy vào dân gian. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi trong đầu lập tức nghĩ đến một cái từ ngữ, gặp gì bên ấy. Này Vương Kinh Văn không đơn giản a, nghe nói phạm công tại kinh cải cách cũng không liên quan đến trong triều căn bản, đối với cái này ngươi thấy thế nào? Trương Đạo Chi biết rõ phạm chi hành từ vào triều bên trong làm quan đến nay, biết rõ đủ loại ảnh hưởng chính trị, rốt cuộc hôm nay thi hành theo tiền triều thể chế, tiền triều bên trong để lộ ra một vài vấn đề đã trải qua 5 tháng nghiệm chứng, triều đình không phải là không muốn sửa, chỉ là này thay đổi như thương tới căn bản, chính là cùng người trong thiên hạ tương đối lợi bất cập hại. Phạm Chi Hành cải cách, chú ý một cái quân tử phong thái yên lặng thấm ướt bản vật, thay đổi một cách vô chi vô giác, nhưng này dạng cải cách chỉ có thể gọi là tân chính. Nhưng quan này Vương Kinh Văn lời nói, theo căn bản đối xử tay, rất có cùng người trong thiên hạ tương đối tư thế. Không hổ là Phạm Chi Hành học sinh. Phạm Công là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ quân tử, hắn ở đây lúc, tân chính kê sách còn có thể phổ biến, hắn nếu không tại, tân chính còn có thể sao? Thời cổ thương hưởng biến pháp, có thể nói thương cân độ cốt, nhưng chỗ tốt là mắt trần có thể thấy, ta chi biến pháp khác nhau thời ta. Như một ngày kia, ngôi sao mới nổi trưởng quyền hành, nhất định phải di chuyển căn cơ, muốn để đời này người đều hiểu rõ, tổ tông chi pháp, không nhất định đều là đúng. Và dần dần vô dụng đến thực chất bên trong, chẳng bằng trước thay cái cốt. Vương Kinh Văn nói đơn giản, nhưng phải sâu nhập vào đi, mỗi một bước, đều là nhìn thấy mà giật mình, hơi không cẩn thận, liền sẽ để tiếng xấu muôn đời. Triều đình chuyện, Trương Đạo Chi không hiểu, cũng không dám nhiều lời cái gì, ngược lại trả lời lên Vương Kinh Văn sớm nhất yêu cầu, ngươi có thể trở về phục mệnh, nói cho hoàng đế, liền nói. Đạo Phật chi tranh, căn do không tại đạo môn, chiến dịch này muốn đánh bao lâu? Ta nhìn xem, thì không khỏi nói môn định đoạt, mà là nhường Phật môn làm chủ, nói cách khác, bọn hắn muốn đánh bao lâu, muốn đánh một cái kết quả như thế nào, đạo môn, chỉ có 4 chữ. Phục bồi tới cùng. Chương 260, lại nhìn xem ngày mai chi thế giới, hòa khai rơi nhà ai. Chương 260, lại nhìn xem ngày mai chi thế giới, hòa khai rơi nhà ai. Vương Kinh Văn khi lấy được Trương Thiên Sư đáp lại về sau, liền ngựa không dừng vó rời đi Tây vực cảnh nội. Hắn đoạn đường này, tuy có Trảm Yêu Ti hộ tống, nhưng dù sao cũng là xâm nhập địch quốc, không nên làm nhiều lưu lại. Tại Vương Kinh Văn sau khi đi, Triệu Trường Ca lại tới tìm Trương Đạo Chi, hắn là có ý gì? Nơi này hắn chỉ tự nhiên là Triệu Trường Thanh. Trương Đạo Chi cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nói, nghe kia trong triều sứ thần lời nói, hắn là muốn ủng hộ chúng ta diệt Phật. Triệu Trường Ca lông mày ngưng lại, dường như cũng cảm thấy có chút ra ngoài ý định, từ chân nhân sư đệ chém thân cựu thiên sau đó, hắn giống như là biến thành người khác. Trương Đạo Chi rất rõ ràng hai anh em gái bọn họ ở giữa ngăn cách, không dối gạt sư tỷ, kinh thân cựu thiên một chuyện, ta chỉ cảm thấy hắn cũng không phải là minh quân. Tại thân cựu thiên sau khi chết, ta nạo hắn đỉnh thượng tam hoa. Thử nghĩ, hắn cho dù không đem ta coi là kẻ thù sống còn, cũng hầu như cái kia đúng ta sẽ không còn có hảo cảm. Có thể phải xử ra chuyện này, nhưng cũng để cho ta có chút nhìn không thấu hắn. Đối với Triệu Trường Ca mà nói, nàng cùng Triệu Trường Thanh trong lúc đó, bất kể tồn tại thế nào không thể hòa hoãn mâu thuẫn. Nhưng, dù sao cũng là huynh muội. Giả sử Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Thanh nháo đến không chết không thôi tình trạng, ngược lại là nhường Triệu Trường Ca cảm thấy là khó. Với lại, có chuyện, Trương Đạo Chi cũng không đã nói với Triệu Trường Ca. Tại làm sơ chém giết thân cửu thiên về sau, hắn là có lòng thí quân. Triệu Trường Thanh vừa chết, vì Long Hổ Sơn thực lực, hoàn toàn có thể nâng đỡ Triệu Trường Ca đăng cơ. Cho dù mở cổ kim vị hữu tiền lệ, nhường nữ tử đăng cơ, cũng không phải là không được. Chỉ là, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Triệu Trường Ca tuyệt đối không nguyện làm kia đồ bỏ nhân gian đế vương. Chí hướng của nàng là tiên là đạo. Tại Triệu Trường Ca không muốn điều kiện tiên quyết, nếu như Trương Đạo Chi khăng khăng muốn giết Triệu Trường Thanh, như vậy chuyện cuối cùng nhất định sẽ là thiên hạ đại loạn. Trương Đạo Chi do dự mãi, cuối cùng vẫn làm ra tương đối chính xác thực một cái quyết định. Bất kể nói thế nào, có hắn chằm chằm vào, đạo Phật chi tranh ngược lại cũng sẽ không khiến cho thế gian đại loạn. Nếu như thế, sư đệ ta cũng có thể hảo hảo buông tay chém giết một phen. Gần đây mấy ngày nay đến nay, Trương Đạo Chi cũng không phải là tại không có việc gì. Hắn ở đây vẫn dưỡng kiếm ý, để cầu tự thân chiến ý, chiến lực đi vào vô tiền khoáng hậu trạng thái đỉnh phong. Sau đó, Trương Đạo Chi tìm tới Ngạch Đồ Căn cùng Tề Huyền Tấn hai người, hắn đầu tiên là nhìn về phía hắn, chắp tay nói, đủ võ tuyệt, mấy năm sau đó người, yêu chi tranh, bần đạo hy vọng, ngài năng ra một phần lực. Nếu như nói, đem thời khắc này Trương Đạo Chi, so sánh là một vị tiên phong đạo cốt cao nhân. Như vậy Tề Huyền Tấn, chính là trong thế tục chuyển xướng một đời đại hiệp. Cái gọi là hiệp chi đại giả vì nước vì dân, huống chi, lại việc quan hệ hai tộc đại kế. Tề Huyền Tấn không có lý do cự tuyệt, chỉ gặp hắn vô thức gật đầu nói, tự nhiên như thế. Có Tề Huyền Tấn trợ lực, Trương Đạo Chi cho rằng, nên có thể thắng được một hồi. Nói trở lại, có thể ngay cả hắn đều chưa từng ý thức được, từ sơ hạ Long Hồ Sơn, trải qua rất nhiều sự việc đến nay, Trương Đạo Chi đã theo quân cờ, đã trở thành cầm quân cờ người. Bất kể là Phật đạo chi tranh, hay là trước đây trấn áp phong đô quỷ vật, Trương Đạo Chi cũng tại bố một hồi cục. Một hồi vì ứng đối tương lai đại kiếp kinh thiên bố cục. Thảo Nguyên, Trung Nguyên như thể chân tay, đều là nhân tộc mà tính, người tương lai yêu cuộc chiến, không biết Ngạch Đồ Căn có phải nguyện ra phần lực. Trương Đạo Chi lần nữa mời. Ngạch Đồ Căn cười đùa nói, nhìn ta tâm trạng. Trương Đạo Chi gật đầu một cái. Hắn hiểu rõ, đối phương đã ngầm đồng ý đáp lại. Lúc này, Ngạch Đồ Căn chợt nhớ tới một chuyện, lúc này đem cười đùa tí từng nét mặt thu lại, nghiêm mặt nói, phá trận thời điểm, Phật cốt xá lợi có chút quái dị. Trương Đạo Chi sớm đã ý thức được vấn đề này, Bần đạo đã để sư tỷ đi đầu chạy tới đạo Phật chiến trường, còn lại mấy ngày, Bần đạo nghĩ ngộ một cái thuật. Thuật? Ngạch Đồ Căn hiếu kỳ nói, cùng trong cơ thể ngươi tiên tiên khí liên quan đến. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, ba lực giống nhau một kiếm tuy mạnh, chỉ sợ cũng uy hiếp không được Tây vực Phật chủ. Đạo Phật chi tranh, Bần đạo cũng không bỏ nổi cái mặt này ra, đến mời hai vị tương trợ. Đành phải mạo hiểm thử một lần. Tại Ô Tôn quốc cùng Đại Huyền quốc giáp giới chỗ, đang có một dãy núi vắt ngang ở nơi đây. Mây mù quần quật ở giữa, đầu này sơn mạch dường như cự long phá nói mà ra, trắng ngần núi tuyết thẳng vào cửu tiêu. Ánh nắng bể xuống, sông băng chết xả ra vạn thiên kỳ quang, giữa sơn cốc thương tùng như biển, hiển lộ rõ thiên địa bao la hùng vĩ. Đầu này sơn mạch gọi là Thiên Sơn. Chỉ là, bây giờ, nguyên bản giống như bích ngọc khảm nạm trong núi hồ bạc, lại bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngay cả có vẻ cực kỳ tĩnh mịch mấy ngọn núi ở giữa, đều bị kêu đánh tiếng la giết lấp đầy. Đạo Phật hai nhà đang nơi đây, bộc phát ra kinh thế cuộc chiến. Có đạo môn đệ tử đem toàn thân treo đầy phù lục, dứt khoát quyết nhiên, cùng một tên tăng nhân đồng quy vu tận. Trước khi chết hô to đạo môn vào năm, có top 5 top 3 một đội người, tại cao giọng ngâm sướng Ngọc Môn Huyền Trinh Vãn Trường Ca. Cũng có đệ tử Phật môn, trong khoảnh khắc Phật quang bạc trượng, đồng dạng là dùng đến một loại nghĩa vô phản cố tư thế, phóng tới đạo môn đệ tử trận doanh bên trong. Một trận chiến này, hai phe địch ta, không chỉ chém giết được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cũng là cực kỳ tận hứng đã đến. Sơn mạch trước, Vân Thanh Tử chính gấp chỉ huy chiến sự. Đạo môn đệ tử tuy có liên quan đến binh gia chi pháp, nhưng chúng quy rốt cục không phải binh gia trung nhân. Cái gọi là chỉ huy chiến sự, chẳng qua là ở trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa chiến trường lúc, vì đạo môn lệnh kỳ phương thức, sắc lệnh chư đệ tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Trận chiến tranh này đã kéo dài mấy ngày có thừa. Không nói Phật môn, chỉ nói giáo đệ tử, thương vong đã gần đến hơn 2000. Nơi này dù sao cũng là Phật môn địa bàn. Nếu là như vậy kéo dài tiêu hao xuống dưới, chỉ sợ, đúng đạo môn mà nói, tuyệt không phải việc tiện. Chân nhân sư đệ sao còn chưa đến? Tại một mảnh tiếng chém giết bên trong, Đoàn Thanh Tử trên trán đã từ từ toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Toàn chân thất tử, võ đang bắt cực, và một đám cao thủ sớm đã đầu nhập chiến trận bên trong. Có thể ngay cả như vậy, đối mặt đã góp nhặt mấy chục năm nội tình Phật môn, vẫn như cũng là có chút không đáng chú ý phải biết, lần này là ứng chiến đạo môn, Tây vực Phật môn, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng. Ngay tại Đoàn Thanh Tử mặt ủ mày chau lúc, chợt thấy một tên tăng nhân từ xa xa đỉnh núi lên trời mà lên. Đoàn Thanh Tử híp hai mắt, thấy rõ người kia diện mạo, toàn thân trên dưới giống như kim chú. Đó là Vũ Tăng một trong, lời đồn tại 10 năm trước, liền đã đạp vào con đường trường sinh, được vinh dự đời tiếp theo Phật chủ đám mây dày ma giả diệp. Đoàn Thanh Tử trong lòng giật mình. Bây giờ, tại đây tọa trên chiến trường, nàng có tư cách cùng Na Giả là đánh một trận người, chỉ có toàn chân thất tử đứng đầu đan dương tử. Một ngày xưa, nhị chân nhân, tam tài, tứ tuyệt, ngũ tăng, đây là độc nhất đương đỉnh tiêm cao thủ. Sau đó, mới là cái gọi là Long Hổ lục kiệt, toàn chân thất tử, võ đang bắt cực còn có 9 tám nhân, 10 trưởng môn. Tuyết vực kim cương nổi tiếng hơi sớm, những năm gần đây, tu vi không được tiến thêm, nghiêm chỉnh mà nói, sớm đã không cứ gọi được ngũ tăng một trong xưng hô. Nhưng mà, tên kia gọi giả diệp tam nhân, bất kể tự thân cảnh giới hay là sát phạt lực lượng, tại ngũ tăng bên trong, tuyệt đối chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy Na Giả Lá thân hình nhanh chóng rơi xuống tại mặt đất bao la phía trên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo môn đệ tử, đúng là bị đột như đánh tới uy áp chấn động đến hải cốt không còn tình trạng. Hắn một người, đúng là muốn cản lại nói môn đệ tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến là chủ chiến trường hai tòa ngọn núi bên trong. Chỉ thấy thân hình rơi xuống sau đó, vùng đất kia không chỉ bị hắn ném ra trăm ngàn trượng khe rãnh, càng là hơn nhấc lên vạn trượng cho bụi, lao thẳng tới Vân Tiêu. Sau đó, chỉ thấy Già Diệp vung tay lên, có gió lớn nổi lên này, đúng là đem bốn phía cho bụi đi tứ tán. Hắn nhìn về phía không ngừng đánh tới đạo môn đệ tử, ánh mắt thâm thúy mà trầm ổn, mặt không thay đổi mở miệng nói, "Hôm nay chiến dịch qua đi, lại nhìn xem ngày mai chi thiên dưới, hòa khai rơi nhà ai." Chương 261, người giang hồ xưng chia 5 năm. Chương 261, người giang hồ xưng chia 5 năm. Hòa khai hoa lại rơi, là thừa phụ, là nhân quả, gọi là tự nhiên, gọi là vô thường. Già Diệp lời nói, hòa khai rơi nhà ai, là tại lời, Phật đạo hai nhà, tương lai do ai chủ đạo. Càn rỡ. Vân Thanh Tử nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu không phải còn muốn quan sát toàn quân, duy trì đạo môn đệ tử trận hình bất loạn, để tránh bị đệ tử Phật môn xông trận giết lung tung. Nếu không, dù là không phải Na Già là đối thủ, hắn cũng muốn thể cùng đối phương làm qua một hồi. Hắn nhìn về phía xa xa, ở gần nhất Phật chủ một tòa đạo môn minh trận, có hơi nhíu mày, âm thầm nói, Đan Dương Tử sư minh bên ấy, nhất thời khó mà bước ra. Nếu sớm biết này Phật môn nội tình như vậy hùng hậu, liền nhường các môn các phái, phái thêm chút ít đệ tử, tổng phó Tây Bực. Trong ngôn ngữ, đã thấy Na Già Lá, chính vì vô địch chi tư, thẳng hướng không ngừng biện binh hướng chiến trường chính đạo môn đệ tử. Chỗ đến, đầu người quần quần rơi xuống đất, huyết cùng thịt đều tại bay ngang. Hắn chỉ là thuần vị kim thân, liền có thể rất nhiều đệ tử Phật môn, không hề chống đỡ lực lượng. Mẹ nó, liều mạng. Đoàn Thanh Tử hiếm thấy văng tục một câu. Hắn hiểu rõ, nếu mặc cho đối phương như thế như vậy lạm sát xuống dưới, đem đúng đạo môn chiến lực, hình thành to lớn uy hiếp. Thế là, hắn dự định thẳng hướng Già Diệp, dù là vẹn vẹn là ngăn chặn đối phương cũng tốt. Chỉ là, vừa muốn khởi hành lúc, đột cảm thấy một đạo quen thuộc khí cơ cấp tốc lướt đến. Là Triệu Trường Ca. Sư Minh, ta đi. Triệu Trường Ca tuy chỉ là mới đến, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được Già Diệp kia vô tận chiến ý. Đoàn Thanh Tử gật đầu một cái, sư muội, cẩn thận. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đơn thuần sát phạt lực lượng mà nói, Triệu Trường Ca còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Bởi vậy, do Triệu Trường Ca đi nên chiến Già Diệp là tại phù hợp bất quá. Với lại, cho dù không địch lại đối phương, vì nàng thủ đoạn cũng có thể toàn thân trở ra. Triệu Trường Ca từ đạo môn đại doanh bên ấy vượt ngang 3.000 dặm, một đường phi nhanh, không có ngừng. Theo lý thuyết, thời khắc này nàng nhất định là có mấy phần mệt nhọc. Nhưng trên đường, Triệu Trường Ca như trương đạo chi như vậy, một mực ẩn dưỡng tự thân kiếm ý bởi vậy, mặc dù ngự kiếm 3.000 dặm, nhưng khí cơ không chỉ không có tiết ra ngoài mảy may, ngược lại càng thêm cứng cỏi cường đại. Chỉ là tận lực ẩn dưỡng ra kiếm ý, trước hết nhất mấy kiếm mặc dù có thể phản đến sát lực đỉnh phong, nhưng đến cuối cùng, tựa như mặt trời lặn đỉnh núi như vậy, khí cơ đều sẽ một tiết lại tiết. Chẳng qua, Triệu Trường Ca vẫn là không sợ. Rốt cuộc, nàng là Triệu Trường Ca, là cái đó có kinh tài tuyệt diễm danh xưng nữ kiếm tiên. Nhất kiếm kinh hồng mà đi, như gió dường như mưa, càng như nháy mắt nở rộ hoa quỳnh. Mưa gió qua đi, tuy chỉ đảm hoa nhất hiện, nhưng sau đó lại không đông hoa dám xưng kinh diễm. Một kiếm này, đi cực kỳ nhanh, làm Già Diệp đang muốn đánh nát trước người một tên đạo môn đệ tử đầu lâu lúc, đông cảm thấy trong lòng một hồi hồi hộp, không nói lời gì, đúng là vô thức lui lại hơn 10 bước xa. Như thế, mới khó khăn lắm tránh thoát kia mưa gió một kiếm. Sau đó, Triệu Trường Ca kinh hồng cấp đến, cầm kiếm mà đứng. Già Diệp nhìn thấy người tới, đúng là có không dễ dàng phát giác một cái chớp mắt hoảng hốt, sau đó song quyền nắm chặt, dường như dùng một thân đơn thuần chiến lực, đem kia vội vàng hoảng hốt đè xuống, gió xoáy giang hồ mưa ám thôn, bốn sơn thanh làm sóng biển lật. Như thế có ý thơ một kiếm, tại làm thế, đã không thấy nhiều. Triệu Trường Ca không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lại gai một kiếm. Già Diệp vì kim thân chống đỡ, âm vang ở giữa, liền đem quanh mình 10 trượng thổ địa trải rộng bừa bộn, dường như bị chiến tranh đổ thán. Lúc này, hai người bất kể chiến lực vẫn là chiến ý, đồng đều đã phản đến đỉnh phong. Triệu Trường Ca tuy là thành công ngăn chặn Già Diệp, thế nhưng tại chiến trường chính trước trên một ngọn núi, lập tức có vạn trượng Phật quang hiện lên. Lúc này, Già Diệp chính nhất quyền đánh vào Triệu Trường Ca trên thân kiếm, nhìn thấy kia Phật quang lấp lánh một màn, lập tức khẽ cười nói, ta chủ đã hiện chân thân, không biết các ngươi vị thiên sư kia người ở chỗ nào, không phải là sợ, không dám cùng ngã Phật chủ đánh một trận. Triệu Trường Ca ở trước mặt người ngoài cực kỳ ít nói, huống chi hay là tại địch nhân trước người. Nàng đáp lại, chỉ có huy kiếm mà thôi. Chiến trường chính trước, theo Phật quang hiện hiện, tại mênh mông hoàn vũ ở giữa, đúng là xuất hiện một tôn có thể so sánh trời cao to lớn pháp tướng, là Phật chủ xuất thủ. Đạo kia pháp tướng ẩn chứa không thể địch nổi vô thượng vĩ lực cùng vô lượng Phật quang. Mới đầu, pháp tướng con ngươi khép kín, nhưng ở mở ra hai mắt một khắc này, nơi đây mặt đất phía trên chúng sinh, bất kể ta, đều là cảm nhận được một loại khó mà chống cự uy áp. Là ngã Phật xuất thủ. Nam mô A Di Đà Phật, cầu ngã Phật trấn áp tà ma ngoại đạo. Cầu ngã Phật siêu độ người đời. Kia, đó là thần sao? Tây vực Phật chủ, thế mà mạnh mẽ như vậy, khó có thể tưởng tượng. Bần đạo nhìn thấy tôn này pháp tướng, đúng là ngay cả rút kiếm lực lượng cũng bị mất, không thể địch lại, không cách nào cùng với nó là địch. Đây là đạo môn đệ tử ý tưởng chân thật. Tại đệ tử Phật môn một lần lại một lần trong tiếng kêu ầm ĩ tôn này che ngập bầu trời pháp tướng, cuối cùng là chậm rãi mở miệng, hôm nay qua đi, ta Phật môn vận số, làm ép đạo môn một đầu. Nói xong, pháp tướng bàn tay lớn rơi xuống, thẳng tắp rơi vào một đỉnh núi phía trên. Trong khoảnh khắc, sơn băng địa liệt, bất kể hai phe địch ta, nhất thời đều là tử thương vô số. Này Tây vực Phật chủ ngay cả người mình cũng sát. Là cái này Phật. Võ Đang Bát Cực một trong, làm thế ngũ đạo tiên một trong Vương Trùng không khỏi gầm thét một tiếng. Nói xong, Đan Dương Tử rất nhiều đạo môn cao thủ cùng nhau phóng lên tận trời, Tây vực Phật chủ chân thân liền tại đây tôn pháp tướng bên trong, diện pháp tướng, bắt xuống hắn. Giết. Phật chủ cũng không phải là vô địch. Phật môn bận số ép ta đạo môn một đầu. Người xin nói mộng. Thấy thế, Vương Trùng cũng là phóng lên tận trời. Chỉ là, mọi người tại tới gần pháp tướng một khắc này, chính là cảm nhận được một loại nồng đậm tim đập nhanh. Chưa đúng cái mấy hiệp, chỉ thấy các đại môn phái cao thủ như mưa rơi sôi nổi rơi vào trong núi. Ngay cả Vương Trùng, tại ngạnh kháng pháp tướng sau một kích, tự thân ra thịt, đúng là có thốn liệt cảm giác. Một thân thái cực chân ý, tại lúc này càng là hơn tiêu tán không còn sót lại chút gì. Cuối cùng, bất đắc dĩ rơi xuống đến mênh mông mặt đất phía trên. Đan Dương Tử huyết khí tuôn ra, nhưng mà như cũng không cách nào nghịch chuyển đại cục. Bây giờ không chỉ thất khiếu chảy máu, ngay cả một thân thịt cùng cốt, cũng tại vì tốc độ cực nhanh băng liệt nhìn. Rút lui. Đan Dương Tử cắn răng một cái, bất đắc dĩ rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, tất cả đạo môn đệ tử cũng đều nghe được kia thanh quanh quẩn ở trong thiên địa một chữ, rút lui. Hàng loạt đạo môn đệ tử bắt đầu lui về. Không cần một lát, bao gồm cùng Già Diệp Dây Dưa Triệu Trường Ca ở bên trong, đều là rút lui đến đội vàng sơn mạch trước đó. Ước chừng nửa nén hương công phu quá khứ. Đạo môn trong trận doanh, toàn chân, võ đang các loại phái cao thủ, đồng đều đã thân chịu trọng thương. Đan Dương Tử, Vương Trùng đám người, càng là hơn ngồi xếp bằng, nắm chặt chữa trị tự thân khí cơ khí lực. Ngay tại lúc đó, Triệu Trường Ca, Tuần Thanh Tử và một đám bình yên vô sự đạo môn cao thủ, chính vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cách đó không xa tôn này uy áp vũ trụ thiên địa to lớn pháp tướng, không thể địch lại. Cho dù là bọn hắn, cũng không thể không thừa nhận chút điểm này. Lẽ nào, ta đạo môn phải thua sao? Có đạo môn đệ tử nhịn không được than nhẹ một tiếng. Triệu Trường Ca không nói gì, chỉ là vững vàng nắm chặt trường kiếm trong tay. Đồng nhiên, tôn này pháp tướng động. Chỗ đến, núi cao băng liệt, trường hà ngược dòng, thiên địa không ánh sáng, hoàn vũ thất sắc. Triệu Trường Ca nhíu mày, biết rõ nàng Ngần Thanh Tử, từ trước đến giờ chưa từng thấy sắc mặt của nàng như vậy khó coi qua. Chư đệ tử, kết pháp trận. Chuyện cho tới bây giờ, nàng, hoặc là tất cả đạo môn duy nhất có thể làm được, chính là kiên trì. Đợi đến tiên sư tự mình tới đây. Trận. Tại chư đệ tử hợp lực phía dưới, có đạo tràn ngập đạo môn lực lượng pháp tắc bình chướng xuất hiện. Nhưng mà, tôn này tràn ngập thần tính pháp tướng, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn cánh cửa này bình chướng, ánh mắt bên trong dường như tràn đầy khinh miệt tâm ý sau đó, pháp tướng một tay vung xuống. Kia bình chướng đúng là ly kỳ vỡ vụn ra. Triệu Trường Ca đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây là nàng từ dương danh khắp thiên hạ đến nay, lần đầu tiên, phụ này nghiêm trọng thương thế. Nhưng này, không qua tới từ pháp tướng một tay. Đúng lúc này, tiếp theo tay lần nữa rơi xuống. Làm kia tràn ngập Phật quang to lớn bàn tay cùng bình chướng tiếp xúc một khắc này. Một đạo dường như sóng lớn tuôn ra linh lực ba động, chính là hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Rơi vào mênh mông trong dãy núi, đúng là dẫn tới địa long trở mình to lớn dị tượng. Một cách này, càng có thể đạo môn bình chướng vỡ vụn mấy phần. Rất nhiều đạo môn đệ tử đồng đều đã cảm thấy thể nội lục phủ ngũ tạng tại bước lên cúc tuân. Bọn hắn cảm nhận được thương thế hoặc là uy áp, cùng Triệu Trường Ca vô pháp so sánh. Chỉ vì Triệu Trường Ca đứng mũi chịu sào, đem đưa trưởng ấn trong tuyệt đại bộ phận lực lượng cho cưỡng ép tiêu hóa. Đúng lúc này, cách đó không xa, có đạo thân ảnh giống như trường hồng, thân hóa khí cơ cầu vồng trụ, thẳng tắp vọt tới đạo kia pháp tướng. Trong lúc nhất thời, kinh thiên pháp tướng liên tiếp sau lại mấy bước không thôi. Là Trương Hổ. Cái đó bị Trương đạo chi cười xưng là đạo môn chia 5 năm Long Hổ Lục Kiệt đứng đầu, Triều Thiên cung chi chủ Trương Hổ, mang theo vị như biển lửa bốc hơi khí huyết, đột nhiên giễu tới. Chính là, khí huyết lật lan như biển hồ, hào tình vạn trượng khắp giang hồ. Phật môn kinh quyển không lời thiện, ta tự hùng mạnh miệt thích đồ. Ý dường như cuồng lan phá vỡ cổ tháp, tâm như lửa diệu phá nhà sư. Hôm nay đứng ngạo nghễ quần hùng bên trên, đâu thèm tăng gia làm thán ô. Chương 262, Pháp Thiên Tượng Địa chương 262, Pháp Thiên Tượng Địa từng có lúc. Nếu là Trương đạo chi chưa từng xuất hiện ở đây, cái thế gian. Như vậy, đối với Lao Thiên sư mà nói, hắn coi trọng nhất người, nhưng thật ra là Trương Hổ. Thậm chí, ngay cả người khắp thiên hạ cũng cho rằng, tương lai năng đảm nhiệm thiên sư vị trí người, chỉ có hắn. Tại 10 năm trước, Trương Hổ đã bước lên con đường trường sinh. 10 năm sau, tu vi càng là hơn sâu không lường được. Chỉ là một kích, liền nhường kêu bao trùm thiên địa to lớn pháp tướng liên tiếp lui về phía sau. Triệu Trường Ca, Vân Thanh Tử đám người, tại nhìn thấy Trương Hổ hiện thân một khắc này, đều là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả rất nhiều đạo môn con cháu, cũng giống như nhìn thấy cứu tinh bình thường, hướng Trương Hổ ném vì tràn ngập chờ mong ánh mắt. Hư không bên trên, Trương Hổ sắc mặt nghiêm túc, chỉ có trong lòng của hắn hiểu rõ, vừa rồi kia va chạm, sở dĩ đem Phật chủ pháp tướng đánh lui mấy bước, là bởi vì tại hắn đến chỗ này trước đó, đã xem tự thân khí cơ góp nhặt đến nhất định trình độ đáng sợ. Có thể cho dù như thế, hắn cũng bất quá là tạm đem Phật chủ pháp tướng bức lui mà thôi. Đến rồi, Trương Hổ âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy người Phật chủ kia pháp tướng vượt qua từng toàn núi cao, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt thuật pháp hiển hóa, chỉ là đột nhiên đánh ra một trường. Ở băng ở giữa, thiên địa cũng đang vì đó run lên. Một trường này, đúng là đem Trương Hổ trực tiếp chụp bay ra ngoài, hóa thành lưu quang, dường như tiêu tán ở phía chân trời. Giờ khắc này, tất cả đạo môn đệ tử đều là sinh ra tuyệt vọng. Ngay cả Long Hổ Lục Kiệt đứng đầu tồn tại, ở chỗ nào Phật chủ trước người, lại cũng không kháng nổi một kích. To như vậy giữa thiên địa, vào thời khắc này, thử hỏi, còn có ai có thể là vị Phật chủ kia đối thủ? Thiên sư đâu? Thiên sư ở nơi nào? Thiên sư vì sao vẫn chưa xuất hiện? Có đệ tử khó hiểu, tại kêu rên, đang gào thét. Ở chỗ nào đạo cự đại pháp tướng trước, đã có không ít đệ tử nói tâm sụp đổ. Bọn hắn là đi theo Trương Thiên Sư mới đến chỗ này, thế nhưng nơi này sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng không thấy Trương Thiên Sư hiện thân. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ không nghĩ ngợi thêm. Kia pháp tướng hướng phía chúng ta tới. Đúng lúc này, có đạo môn đệ tử đống nhiên kêu lên. Mọi người người vội vàng nhìn lại, đã thấy nguy nga pháp tướng nâng lên phảng phất như núi cao hùng vĩ chân chậm rãi rơi xuống. Triệu Trường Ca cắn răng một cái, đang muốn phóng lên tận trời, cố gắng ngăn cản kia pháp tướng giống như trời đất sụp đổ một cước. Tại kia xa xôi phía chân trời, Trương Hổ thân hình xuất hiện lần nữa, như là vừa rồi như vậy, lại một lần nữa đem kia pháp tướng đánh lui. Khác nhau là, lần này, khóe miệng của hắn rớm máu, thần sát chi ngưng trọng, không kém chút nào làm sơ giúp đỡ Trương đạo chi chạm thân Cửu Thiên một lần kia, một hơi. Thấy thế, lơ lửng tại to lớn pháp tướng trong Phật chủ, vô thức niết miệng lên, như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật một. Sau đó, hắn lần nữa nhẹ nhàng vất tay. Pháp tướng tứ chi như ý hắn nguyện lay động. Trương Hổ trên mặt thần sắc không khỏi càng thêm ngưng trọng mấy phần, chân nhân sư đệ, còn chưa tốt sao? Suy nghĩ vừa dứt, kia tràn ngập thiên địa chi uy, không cách nào chống cự pháp tướng bỗng nhiên oanh kích mà đến. Đại sư Minh, chẳng biết tại sao, làm Triệu Trường Ca thấy kia pháp tướng tới trước quanh sát thời khắc, trong lòng đúng là đột nhiên cuồng loạn lên. Cũng là tại thời khắc này, tất cả đạo môn đệ tử đều đã sinh lòng tuyệt vọng. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí phảng phất xuyên qua năm tháng dài dằng dặc, ngang vạn dặm sơn hà mặt đất, đột nhiên chém về phía đạo kia khổng lồ pháp tướng. Là ba lực giống nhau một kiếm. Một kiếm kia đúng là đem Phật chủ pháp tướng chém tới hơn phân nửa. Tất nhiên là cũng đem đối phương thế công cưỡng ép kết thúc. Thấy thế, Trương Hổ vô thức thở ra một hơi. Như thế kinh thiên một màn, tất nhiên là nhường rất nhiều đạo môn đệ tử sinh lòng sợ hãi thán phục. Sau đó, tại trong ánh mắt của bọn hắn, thình lình có một đạo có vẻ cực kỳ vĩ đại thân ảnh xuất hiện. Là Trương đạo trì. Trương Thiên Sư đến rồi. Không hổ là Trương Thiên Sư, đúng là chỉ dựa vào mượn một kiếm, liền đem người Phật chủ kia pháp tướng chém tới hơn phân nửa. Mời Thiên Sư tráng ta đạo môn. Trong lúc nhất thời, đạo môn đệ tử quần tình xúc động. Có thể Trương đạo chi cũng không thừa thắng xông lên, chỉ vì ở chỗ nào to lớn pháp tướng phía trên chợt có 9 cái Phật cốt xá lợi quanh quẩn. Những kia xá lợi dường như thiếu chút hứa hào quang, trong đó mấy cái đã xuất hiện một chút vết rách. Quả nhiên không ngoài dự đoán, là Phật cốt xá lợi đỡ được ta một kiếm kia. Trương đạo chi lời về phần đây, sau đó cùng Trương Hổ cùng nhau rơi vào mặt đất, đứng ở tất cả đạo môn đệ tử trước người. Tại phá kim cương la hán phục ma đại trận lúc, cái trước đã chú ý tới Cửu Ma Đa La sử dụng viên kia Phật cốt xá lợi có chút dị thường, như là đem ba lực giống nhau một kiếm pháp tắc in dấu xuống tới. Kể từ đó, Phật chủ liền có thể thông qua loại phương thức này, phản phục đem ba lực giống nhau một kiếm tiến hành thôi diễn. Từ đó ở đây kiếm chiêu ẩn chứa vô tận kiếm ý bên trong, tìm thấy hắn yếu kém nhất tồn tại. Sau đó, sử dụng Phật môn chí bảo Phật cốt xá lợi, thành công đem một kiếm này triệt tiêu. Bang vào, nhìn xem kia Phật cốt xá lợi tình hình, nói ít, còn có thể chống cự một kiếm. Vì Trương đạo chi tu vi hiện tại, trong vòng một này, nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng ra một kiếm thôi. Chân nhân sư đệ, ngay cả một kiếm kia cũng không thể. Giờ phút này, đang đứng sau lưng Trương đạo chi Triệu Trường Ca muốn nói lại thôi. Giả sử ngay cả một kiếm kia đều không được. Như vậy, Triệu Trường Ca hoặc là còn lại đạo môn cao thủ, tiểu chân không biết nên làm sao chống cự Phật chủ. Mọi người không biết là, như là loại tình huống này, Trương đạo chi sớm đã có đoán trước. Nếu không, hắn tuyệt không có khả năng lưu tại hậu phương nhiều ngày, không đi giúp nhìn đạo môn đệ tử đi chống cự Phật môn đại quân. Chỉ là, hắn nghiên cứu thuật kia, cho đến nay, còn có một chút không nhiều thành tựu. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có biện pháp khác. Suy nghĩ ở giữa, có đạo môn đệ tử bỗng nhiên chỉ hướng Phật chủ pháp tướng, mắt lộ ra hoảng sợ nói, các ngươi mau nhìn. Kia pháp tướng, lời con chưa nói hết, Trương đạo chi đám người chính là thật sâu nhíu mày, chỉ vì bị gọt đi hơn phân nửa hình thể pháp tướng, đang điên cuồng hấp thụ quanh mình thiên địa linh khí, từ đó đem tự thân bù đắp. Ngày xưa ta tại Thảo Nguyên đánh với Đằng Cách Lý một trận, cái kia thời sử dụng thủ đoạn là đem tự thân nguyên thần mượn từ thiên địa chi lực tình huống dưới, đạt tới pháp tướng hiệu quả. Bất quá, Đằng Cách Lý rốt cuộc không có nhục thân, nhưng mà người Phật chủ này, nhục thân cùng nguyên thần đều tại. Chỉ cần này phương thiên địa linh khí vẫn còn tồn tại, hắn pháp tướng liền sẽ không bị cắt giảm mấy may. Trương đạo chi giọng nói có chút nghiêm trọng. Đan Dương Tử bởi vì tự thân thương thế duyên cớ, ho nhẹ một tiếng, hỏi, đến giờ phút này, nên làm thế nào cho phải? Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Đối mặt Phật chủ kia cường đại đến cực hạn lực lượng, bất kỳ thuật cùng pháp, cũng đem mất đi hiệu lực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mọi người ở đây lòng mang kiêng kỵ lúc. Phật chủ pháp tướng đã bù đắp, mọi người bên hai, cũng lập tức vang lên cái kia giọng vô pháp vô thiên, Phật môn làm hưng. Sau đó, pháp tướng trầm ổn nâng lên con kia uy chấn thiên địa cự thủ, lại một lần không chút lưu tình đánh tới hướng đạo môn trong đại quân. Giờ khắc này, tuyệt đại bộ phận đạo môn đệ tử đều đã hoảng hồn, thậm chí có chút tu vi yếu kém tồn tại đã sủi lơ ngã xuống đất, mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn phải chết. Rốt cuộc, ngay cả Trương Thiên Sư, Toàn Chân Thất Tử và một đám cao thủ đều đã không có biện pháp. Bọn hắn trừ ra chờ chết, còn có thể làm cái gì đây? Nhưng mà, ngay tại này muôn phần nguy cấp thời điểm, tại trước mắt bao người, Trương đạo chi bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Giây lát, đứng ở vạn người trước đó, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vậy sẽ như thiên băng địa liệt, ầm vang rơi vào mặt đất bao la phía trên pháp tướng. Sau đó, mọi người chỉ gặp hắn hai ngón khép lại cũng làm kiếm chỉ, đứng ở tự thân ấn đường trước đó, cất cao giọng nói, "Pháp Tiên, Tượng Điện." Chương 263, ta là thiên sư, đại thiên tuần thú. Chương 263, ta là thiên sư, đại thiên tuần thú. Phật đạo chi tranh đã gần đến hồi cuối. hai phe địch ta thương vong thảm trọng. Nơi này thời khắc mấu chốt, Trương đạo chi không thể nào thờ ơ, ba vạn đạo môn đệ tử đều là do hắn mang ra ngọc môn, đi vào Tây vực Phật quốc nội địa. Như là Vương Trùng thậm chí Nhiếp tiểu muội chi lưu, đều chiến tử ở nơi này, đúng Trương đạo chi năng có chỗ tốt gì? Những ngày qua, hắn cũng không phải là như không có chuyện gì xảy ra đợi tại đạo môn trong đại doanh nghỉ ngơi lấy lại sức, mà là tại nghiên cứu một cái thuật. Thuật này chính là Pháp Thiên Tượng Điện. Từ tại Không Minh tự bên ấy phá Kim Cương Phục Ma đại trận sau đó, Trương đạo chi vẫn tại nghĩ, giả sử kia cổ quái xá lợi, thật chứ có thể ngăn trở ba lực giống nhau một kiếm, nên làm thế nào cho phải? Một kiếm này rất mạnh, là sát chiêu, cần phải tại bên địch không hề chuẩn bị tình huống dưới đột nhiên sử dụng ra. Trương đạo chi mới có 100% nắm chắc, có thể tương lai địch chém ở dưới trướng. Tự cổ chí kim, có thể tu thành Pháp Thiên Tượng Điện này một thuật pháp, cũng ít khi thấy. Cận đại đến nay, đạo môn bên trong cũng liền toàn chân thái hư tử cùng võ đang trùng hư chân nhân tu tập qua này thuật. Đương nhiên, giả sử lão thiên sư Trương Tiên vui lòng tu tập này thuật, tất nhiên là cũng có thể học thành. Chẳng qua, đối với Trương Tiên mà nói, này thuật tu không tu thành, kỳ thực cũng không trọng yếu. Pháp Thiên Tượng Điện này một thuật pháp, khó thì khó tại, khó mà truyền miệng. Sư phụ học xong, lại khó mà dạy cho đồ đệ. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhường dưới trướng đệ tử tham khảo một hai. Nhưng mà, Trương đạo chi hoàn toàn là bằng vào tự thân, nộ ra được này một thuật. Có thể thấy được, nộ tính của hắn cùng thiên tư, đến tột cùng đến cỡ nào kinh thế hai tụ. Đạo Đức Kinh bên trong có lời, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Chu Dịch bên trong cũng có lời, ngựa thì quan tượng tại thiên, núi thì quan pháp tại đất. Bởi vậy, tu thành phương pháp này đường tắt duy nhất, là nhìn xem chính mình đối với đạo cảm nộ cùng đã hiểu. Do thiên địa chi tượng, tạo dựng người văn trật tự, cầm tự nhiên chi lực, được vũ trụ chi đạo vậy. Đem tự thân so sánh vũ trụ, hóa thành thiên địa, thành tại tự nhiên, là cái này thi triển ra Pháp Thiên Tượng Địa một thuật không có con đường thứ hai. Nhân thể ngũ tạng đối ứng ngũ hành lại đối thiên địa bốn mùa. Thiên có nhật nguyệt, người có hai mắt, thiên có mưa gió, người có tin mừng giận. Chỉ có đem chính mình thuật cùng pháp uy về tự nhiên, mới có thể thi triển ra gần như là đạo Pháp Thiên Tượng Địa. Đây là Trương đạo chi ngộ ra kinh thiên pháp tướng, mà đây hết thảy đều muốn quy công cho vô cấu thể phách. Nếu không, cho dù là Trương đạo chi, cũng rất khó tại ngắn ngủi mấy ngày công phu bên trong, liền đem này vĩ đại pháp tướng hiển hóa. Ngay tại Trương đạo chi lời nói phủ là lúc, từ địa mạch phía dưới, bỗng dưng có linh ẩn dâng trào mà lên. Giống như mặt đất phía trên tất cả vận số, pháp tắc, tại lúc này đều hội tụ ở Trương đạo chi thân thể. Đúng như sông núi địa lý bên trong cất giấu bàng bạc vận số, đúng như mặt đất phía trên vạn vật sinh sôi không ngừng trôi tuân theo pháp tắc. Đây là Pháp Thiên Tượng Địa bên trong quá sức mấu chốt một vòng, bắt trước tại đất. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trương đạo chi quanh người liền có một đạo liên miên khí kính nhi, giống như địa dũng kim liên gào thét mà ra. Đó là một đạo to lớn vô cùng, ẩn chứa pháp tắc bình chướng, đem Phật chủ pháp tướng ngăn lại. Trước đây, Phật chủ mỗi một lần ra tay, đều bị tất cả đạo môn đệ tử cảm nhận được áp lực. Nhưng mà tại thời khắc này, loại đó khó có thể chịu đựng uy áp, lại là triệt để tiêu tán. Chỉ vì, ở chỗ nào địa dũng kim liên bao phủ xuống, Phật chủ pháp tướng muốn có sát phạt thủ đoạn, như là toàn bộ thành vô dụng công. Giờ khắc này, tất cả đạo môn đệ tử đều không hẹn mà cùng nhìn về phía vị kia thân mang Tử Kim Tiên sư Bảo Long Hồ Sơn Tự Hán Tiên sư, Trương đạo chi. Một người, đứng ở tuyệt đối thân người trước, toàn thân trên dưới đều bị một đám sáng chói chói mắt kim quang bao vây. Mà ở trước người hắn, chính là đến hàng vạn mà tính Phật môn cao thủ, còn có đạo kia đứng sững ở giữa trời đất vô thượng pháp tướng. Cái này, là cái này tiên sư thủ đoạn sao? Huyền diệu khó giải thích, thật chứ lợi hại. Tiên sư, có thể thắng được Tây vực Phật chủ sao? Lúc này, đạo môn đệ tử nhìn tự thân quanh mình nở rộ kim liên, cũng tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời, cũng tại vì Trương đạo chi mà cảm thấy lo lắng. Cũng là tại thời khắc này, lại khắc thưởng tượng nảy sinh. Chỉ thấy kim liên vùng trời, vô tận hoàn vũ bên trong, hình như có nhật nguyệt đang không ngừng thay phiên, sứ bốn mùa lặp đi lặp lại thay đổi. Lại gặp nhiều biết rộng dị sĩ kinh ngạc nói, lời đồn. Lần đầu thi triển Pháp Thiên Tượng Địa lúc, quả thực sẽ khiến các loại thiên địa dị tượng. Đây cũng chính là nói, Trương đạo chi thuật đã xong rồi. Tại dị tượng không ngừng mà hiện cùng tiêu tán trong lúc đó, đột nhiên có từng kia lũ tinh thần chi lực như mưa phùn rủ xuống tới. Những ngôi sao này lực lượng cũng không phải là bình thường lực lượng, chúng nó không chỉ ẩn chứa tinh thần pháp tắc, càng nguồn gốc từ tại thiên đạo tự nhiên. Loại lực lượng này khó mà diễn tả bằng ngôn từ, nó là một loại trí cao vô thượng, không cách nào lường được vĩ lực. Làm cỗ này tinh thần chi lực rót vào địa dung kim liên trong nháy mắt, Trương đạo chi tự thân pháp tướng cuối cùng thành hữu. Chỉ thấy từ trên người hắn, có đạo ngưng tụ thiên địa pháp tắc lực lượng hình thành thân ảnh bỗng nhiên trở nên vô cùng to lớn. Vừa xa núi cao, đầu đội lên thiên, chân đạp đất, giống như bản cổ tái sinh. Mặc dù đây chỉ là một đạo do lực lượng pháp tắc bệnh mà thành thân ảnh, không hề có thực chất nhục thân. Nhưng mẹn mẹn là đạo thân ảnh này xuất hiện, liền phảng phất nhường mặt đất phía trên chúng sinh cũng cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp rung động. Bọn hắn không tự chủ được sinh ra thần phục tâm ý, giống như đối mặt chính là thiên địa trong lúc đó tồn tại mạnh nhất. Đây cũng là làm theo tại thiên. Trương đạo chi bắt trước tại đất, làm theo tại thiên, đem thiên địa chi lực hòa làm một thể, tự thân hóa thân thành tự nhiên. Kể từ đó, hắn pháp tướng liền cùng thiên địa hợp hai là một, thành tựu trong truyền thuyết Pháp Thiên Tượng Địa chi cảnh. Cái này, đây là chân nhân sư thúc Pháp Thiên Tượng Địa. Trương tiên sư pháp tướng, tại sao lại là hắn tự thân? Khó mà suy nghĩ. Bất kể Phật đạo hai nhà đệ tử, tại nhìn thấy Trương đạo chi kia to lớn pháp tướng hiển hóa một khắc, đều là bị chấn động đến không ngậm miệng được tình trạng. Trong thiên hạ, tinh thông pháp tướng người, không phải là không có. Phật chủ chính là một cái trong số đó. nhưng bởi vì chúng sinh cũng có tín ngưỡng duyên cớ, lại tự thân liền không phải yêu loại mà là nhân tộc con cháu tình huống dưới. Tây vực Phật chủ pháp tướng chính là một tôn che ngập bầu trời đại Phật, vì đây là Phật chủ trong lòng hiện hóa bản tôn chi tướng. Nhưng mà Trương đạo chi pháp tướng là hắn tự thân, cũng không phải là cái gì đạo giáo hộ pháp linh quan hoặc là thiên tướng đạo tổ. Lẽ nào hắn không có tín ngưỡng của mình sao? Lời nói này nếu là nói ra, người trong thiên hạ cũng sẽ không lựa chọn đi tin, vì hắn nhưng là Trương Tiên Sư, ai cũng có thể không tin nói, không tin tự nhiên huyền học, nhưng duy chỉ có Trương Tiên Sư không thể không đi tin. Nhưng vì sao Trương đạo chi hiển lộ pháp tướng vẫn như cũng là tự thân đâu? Có đạo môn đệ tử suy đoán, đây là một loại vô địch khí thế. Trương Tiên Sư tự tin bản thân có thể siêu thoát tất cả, có thể không địch khắp thiên hạ, bởi vậy không cần mượn tự sinh lòng chi tướng. Trương Tiên Sư tin tưởng vững chắc chính mình vô địch. Lời này vừa nói ra, mọi người thoải mái. Cũng là tại tất cả mọi người bỗng cảm giác hoang mang trong lúc đó, Trương đạo chi đã là từng bước lên trời mà lên, đem tự thân cùng to lớn pháp tướng hợp hai là một. Sau đó, Phật đạo hai nhà đệ tử chỉ nghe một đạo dường như vượt qua giọng tuế nguyệt trường hạ, tại mênh mông giữa thiên địa càng không ngừng quanh quẩn, ta là thiên sư, đại thiên tuần thú. Như có không theo, vĩnh trấn lưu minh. Chương 264, cùng bần đạo điểm cái sinh tử. Chương 264, cùng bần đạo điểm cái sinh tử. Kia phiên có thể xưng kinh thiên động địa một phen ngôn luận. Từ Trương đạo chi nói ra, cũng là từ cái này đạo sánh vai thiên địa pháp tướng lời nói. Phật chủ không nói gì, thân làm cương giả, tất nhiên là sẽ không bị một câu thì bị dọa cho phát sợ. Huống chi, Tây vực Phật chủ có sát Trương đạo chi niềm tin vô địch. Phật chủ đánh với Trương Thiên sư một trận, chắc chắn bị chịu chú mục. Trận chiến này bất kể kết quả thành bại, cũng chắc chắn bị người đời chuyển sướng. Thuộc về pháp thiên tượng địa ở giữa đánh một trận, tự cổ chí kim hiếm thấy sự tình. Kinh thiên động địa, kinh thiên động địa, thiên cổ hiếm thấy. Lúc này, một số người đã sớm bị rung động đến nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Bọn hắn cũng tại mong mọi trận đại chiến này đến. Tại những người khác trong mắt, trận chiến này chi thắng bại đã không trọng yếu. Đúng lúc này, Phật chủ ngang nhiên ra tay, một trường nặng nề bung đi, chỉ là to lớn pháp tướng mang tới trường phòng, liền đã xứ mấy ngọn núi ầm vang băng liệt. Thương khung cũng đang phát run. Trương đạo chi cũng không tránh né, vượt khó tiến lên. Đồng dạng là một trường nặng nề bổ tới. Lần này thiên địa dường như đều khó mà tiếp nhận loại áp lực này. Tại hai tôn uy áp thiên địa pháp tướng trước mặt, tất cả thuật pháp đều đã không có chút ý nghĩa nào. Tây vực Phật chủ quanh thân kim Phật sáng long lánh, vạn trượng pháp tướng tùy ý mà động, một cước bước ra thời khắc, như muốn đem vùng hư không này cũng cho đập nát. Mà nơi đây cả phiến thiên địa cũng đại bị loại đó Phật quang nhóm lửa thiêu đốt. Giờ phút này, Phật đạo hai môn đệ tử đều là mắt lộ ra kinh hãi, nhìn đạo kia đỉnh đầu tường vân, người khoác vạn đạo Phật quang nguy nga thân ảnh. Sau đó, bọn hắn lại thấy Phật chủ pháp tướng trong tay đang có mấy viên Phật cốt xá lợi tại xoay quanh quay trung quanh. Dần dần, Phật cốt xá lợi đều vỡ nát, toát ra lực lượng kinh khủng, đều ngưng ở Phật tổ pháp tướng cự thủ bên trong. Cố lực lượng kia dường như ẩn chứa có thể nghiền nát nhật nguyệt tinh thần diệt thế lực lượng. Tú mani ba mấy hồng. Theo Phật chủ quát to một tiếng, toàn bộ thương khung ầm vang nổ tung, quanh mình hoàn vũ hư không, đúng là xuất hiện vết rách như mạng nhện lan ra. Mà ở kia che khuất bầu trời cự trưởng bên trong chỗ cuốn theo lực lượng kinh khủng, giờ phút này đúng là hóa thành một đóa vừa mới nở rộ hỏa liên, ẩn chứa Phật nộ chân ý những nơi đi qua, thiên địa đang run, vũ trụ tại kêu rên. Phương biên trăm dặm ngọn núi tại trường phong sát qua lúc, trong nháy mắt hóa thành một mịn, nâng lên bụi bặm che khuất bầu trời, giống như Trương đạo chi cảm thấy có chút tuyệt vọng khủng bố đại kiếp giáng lâm. Trương đạo chi bên ấy, Tử Kim tiên sư bảo phần Phật như kỳ, quanh thân đạo vận lưu chuyển thành vòng xoáy ngân hà. Hắn ngửa mặt rít gào, thanh trấn cửu tiêu, sau lưng pháp tướng lên như diều gặp gió, lại cùng Phật chủ pháp tướng cân bằng. Đúng lúc này, kinh thiên một màn đột nhiên mà sinh. Chỉ thấy từ pháp tướng bốn phía, đúng là lưu chuyển lên ba đạo có thể xưng ngang trời dọc đất tiên thiên chi khí. Huyền, hoàng, chết ba khí, tại to lớn pháp tướng ra chỉ phía dưới, đúng là không thể tưởng tượng nổi dung hợp tại một đoàn. Lẫn nhau dù chưa triệt để tương dung, nhưng ở thái cực chân ý ra chỉ dưới, vì một loại phương thức kỳ lạ cộng sinh cùng tồn tại. Kia ba đạo tiên thiên chi khí, tựa hồ là đang bắt chước cổ nhân đường. Ba loại khí, lẫn nhau sát minh, qua lại cộng sinh, tổng tuần định. Cuối cùng, tại gần như vô cực trạng thái, đột nhiên thành một đoàn, sau đó lại phân chia ra. Loại đó tham khảo cùng bắt chước nói, tựa hồ là nhất khí hóa tam thanh. Tại ba đạo tiên thiên khí phân liệt một khắc này, tại trong tích tắc, hình như có sứ thiên địa hồi phục tại hỗn độn vô thượng vĩ lực bắn ra. Cuối cùng, ba đạo tiên thiên khí, đúng là hóa thành ba lọn đạo văn, khắc sâu tại giữa thiên địa, tựa như tam thanh giáng lâm. Hắn bên ngoài thân lưu chuyển sinh huy, dần dần có thanh quang hiển hóa, cuối cùng ngưng ở Trương đạo chi kia vô thượng pháp tướng bàn tay bên trong. Ba lọ đạo văn đang bắt chước một loại đạo tồn tại, mơ hồ có thể thấy được hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Trương đạo chi hét to như lôi đỉnh. Như vừa rồi Phật chủ thúc đẩy pháp tướng như vậy, hắn pháp tướng đồng dạng là tâm tùy ý di chuyển, bước ra một bước, dưới chân mặt đất lập tức từng khúc rạn nứt. Vô số đạo vận hóa thành du long bay lên trời. Hắn bung ra một trường, mang theo khai thiên tích địa khí thế, cùng Phật chủ cự trường ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất bị một thanh vô hình cự phủ bổ ra. Kinh khủng sóng khí vì va chạm điểm làm trung tâm, hiện lên hình khuyên điên cuồng quyết tán, chỗ đến, sơn hà tái tạo, mặt đất sụp lún. Hư không giống như bị triệt để xé rách, lộ ra tất hắc hỗn độn vực sâu, vô số đạo lực lượng pháp tắc trong hư không điên cuồng xen lẫn, va chạm. Thậm chí còn tách ra xa so với mặt trời còn chói mắt hơn nghìn lần quan mang. Hai tôn pháp tướng mỗi một lần giao phong, cũng như muốn đem phương thiên địa này triệt để là tung. Phật chủ pháp tướng bắn ra vô lượng vật quang, hóa thành ngàn vạn đạo kim mang, như mưa to chút xuống, Trương Đạo Chi thì dẫn động Chu Thiên Tinh đấu lực lượng, tinh thần hư ảnh ở sau lưng hắn lấp lóe, hóa thành sáng chói tinh hà đúng vọt lên. Kim mang cùng tinh quang chạm vào nhau, bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh, giống như hơn ngàn đạo lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Máu tươi theo Trương Đạo Chi khỏe miệng tràn ra, nhưng hắn ánh mắt càng thêm nóng bỏng, quanh thân đạo vận càng thêm cuồng bạo. Ta vì thiên sư, đại thiên tuần thú. Nói xong, hắn toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, pháp tướng phía trên ba đạo tiên thiên khí đúng là hóa thành tam thanh hư ảnh hiển hóa. Cuối cùng, ngưng tụ thành một thanh do thiên địa tự nhiên hình thành vô thượng bảo kiếm. Trương Đạo Chi pháp tướng huy động bảo kiếm trong tay, hướng về Phật chủ pháp tướng chém ra giống như khai thiên tích địa một kiếm. Phật chủ trợn mắt tròn xoe, quanh thân Phật âm hóa thành thực chất, chấn động được hư không cũng tại rên rỉ, ngã Phật làm hưng. Phật chủ pháp tướng chắp tay trước ngực, ngưng tụ ra một vòng so với mặt trời còn muốn to lớn màu vàng kim Phật luân, mang theo nghiền ép tất cả khí thế, đón lấy đạo kia kiếm quang sáng chói. Trận này pháp thiên tượng địa quyết đấu, đã vượt ra người đời đã hiểu phạm chủ. Đó là đạo cùng Phật va chạm, là lực lượng cùng tín niệm giao phong, càng là hơn một hồi đủ để ghi vào sử sách, lệnh hậu nhân nhiệt huyết sôi trào kinh thiên cuộc chiến. Cho dù hai bên đã xem tất cả có thể thi triển thủ đoạn hết thảy sử dụng ra, nhưng mà như cũng chưa thể ổn ép lẫn nhau một đầu. Cuối cùng, tại kiếm cùng Phật luân va chạm dưới, tại đạo cùng Phật mạnh mẽ trùng kích vào, thiên địa lồng lộng nhưng ở giữa, dường như thấy tràn ngập hồng hoang khí tức môn hiển hóa. Đó là thiên môn. Dù chưa hoàn toàn hiển hóa nơi này phương thiên địa, nhưng hai người đại chiến lại năng dẫn tới thiên môn xuất hiện kinh thiên dị tượng. Thật sự là nhường đường Phật hai môn đệ tử kinh thán không thôi. Tại Trương Đạo Chi một kiếm đem Phật chủ pháp tướng tạm thời sau khi bước lui, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia thiên môn, mắt lộ ra ngưng trọng, khe nhíu mày, sau đó, đúng là đem ánh mắt hội tụ tại cách đó không xa mặt đất bao la, cất cao giọng nói, "Tề Huyền Tẫn, Ngạch Đồ Căn." Vừa dứt lời, đứng ở đó phiến mặt đất phía trên Tề Huyền Tẫn cùng Ngạch Đồ Căn đồng thời lên trời mà lên, cùng nhau ra tay, cùng nhau lướt về phía mã cổng trời chỗ. Sau đó, vì riêng phần mình vĩ lực bệnh xuất ra đạo đạo tràn ngập lực lượng pháp tắc xiển xích, đem này phương thiên địa một mực vững chắc. Thiên môn cuối cùng là không hiện. Trương Đạo Chi ôn quyền nói, "Đa tạ." Tề Huyền Tẫn cười to nói, "Chúng ta không tham dự Phật đạo chi tranh. Lại trận chiến này trăm năm khó gặp, nếu không điểm cái thắng bại, thực sự ý khó bình." Trương Đạo Chi gật đầu một cái. Sau đó, hắn nhìn về phía ngay phía trước Phật chủ pháp tướng, trầm giọng nói, "Đến. Hôm nay lại chiến cái tận hứng, cùng bần đạo điểm cái sinh tử." Chương 265, Trương Thiên Sư tội không để cho tha thứ. Chương 265, Trương Thiên Sư tội không để cho tha thứ. Tại thiên môn hiển hóa một khắc này, Trương Đạo Chi liền muốn nhìn muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Giả sử bởi vậy chiến, sứ đạo kia thiên môn triệt để hiển hóa tại thế gian, để nhân tộc lịch đại tiên hiển tuyệt thiên địa thông đường bị ngăn trở, như vậy, hắn cùng Tây vực Phật chủ, liền vì trong nhân thế lớn nhất tội nhân. Ngoài ra, còn có một cái nguyên do. Từ xuống núi 2, 3 năm qua, Trương Đạo Chi một mực đang nghĩ, Huyền Hư Tử sư thúc thường xuyên đề cập, bị chính mình sư phụ che giấu thiên cơ đến tột cùng là cái gì? Lẽ nào chỉ là nhường người đời khó mà biết được mình là trời sư? Nhưng hôm nay, mình là trời sư bí mật, sớm đã ngăn không được. Như vậy, hao hết tâm lực, bố trí đại cục, làm bản thân che lấp thiên cơ ý nghĩa làm sao tại? Mãi đến khi lần trước, cùng Man tộc Si cùng đánh một trận, nhường Trương Đạo Chi thật sâu ý thức được, có thể bản thân bị che lấp thiên cơ mệnh số, dường như cùng thiên môn sau đó những kia các thần tiên có thiên ti vạn lũ quan hệ, càng dường như đánh với lôi trạch một trận bên trong, gặp phải hỗn độn sinh vật liên quan đến. Nhưng bất kể nói thế nào, bị che giấu thiên cơ mệnh số tuyệt đối không đơn giản. Bởi vậy, Trương Đạo Chi không muốn thiên môn tái hiện, tiến tới ảnh hưởng đến Lao Thiên Sư bố cục. Bây giờ, có Tề Huyền Tẫn cùng Ngạch Đồ Căn hai người tại vững chắc này phương thiên địa, Trương Đạo Chi tất nhiên là hết rồi bất luận cái gì nỗi lo về sau, có thể cùng Tây vực Phật chủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Đại chiến đang kéo dài, hai bên cũng không có chút nào do dự cùng lưu thủ. Thiên địa như bị vô hình cự thủ tùy ý nào nặn bị bắt, mái vòm nứt ra hình mạng nhện tất hắc khe hở. Ngân hà treo ngược hóa thành vạn đạo sáng chói lưu tinh, cuốn theo hủy thiên diệt địa uy áp chút xuống. Địa mạch chỗ sâu như là truyền đến hồng hoang cự thú thức tỉnh gào thét, ngàn dặm sơn hà kịch liệt rung động, ngay cả nguy nga sơn mạch cũng như trong gió nến tàn dị rào sụp đổ. Treo cao ở chân trời nhật cùng nguyệt, cũng tại đây chàng kinh thế cuộc chiến bên trong có vẻ lu mờ ảm đạm. Vũ trụ tinh thần giống như bị rút đi tất cả quang huy, biến thành trận này cuối cùng quyết đấu tái nhật bối cảnh. Hai người trước đó giao phong, còn có tiên pháp bảo khí sen lẫn lộng lẫy quang hoa, bây giờ lại vứt bỏ tất cả hoa xảo. Tây vực Phật chủ pháp tướng hóa thành ngàn trượng kim thân, mỗi một tấc da thịt cũng chạy xuôi vô lượng Phật quang. Trương Đạo Chi pháp tướng thì cuốn theo huyền hoàng chi khí, quanh thân quanh quẩn nhìn hủy thiên diệt địa đạo vận. Bọn hắn như viễn cổ chiến thần một chém giết gần người, mỗi một lần va chạm cũng bộc phát ra đủ để xé rách hư không anh minh. Không gian như pha toái mặt kính, vô số thật nhỏ lỗ đen tại va chạm chỗ điên cuồng thôn vệ tất cả. Tây vực Phật chủ pháp tướng trợn mắt tròn xoe, trong miệng tụng ra dung trời Phật hiệu, huy động như núi tay lớn thẳng đến Trương Đạo Chi yếu hại. Trương Đạo Chi trong mắt hàn mang tăng gọn, hét lớn một tiếng, vì thế xét đánh lôi đình bắt lấy kia tay lớn, quanh thân pháp lực điền cuồng phun trào, lại sinh sinh đem Phật chủ pháp tướng cánh tay xé nát. Màu vàng kim quang huy hóa thành huyết dịch như mưa to vẩy xuống mặt đất, trô đến tách ra đóa đóa hoa sen vàng. Pháp tướng bị hao tổn, cùng pháp tướng nhất mạch tương thừa Phật chủ tự thân cũng nhận ảnh hưởng. Toàn bộ cánh tay kinh mạch đứt từng khúc, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn tăng y đi Phật chủ mặc dù thụ trọng thương, nhưng đã lui co lại, Phật quang tăng gọn, hóa thành ngàn vạn kim mang bắn về phía Trương Đạo Chi. Vị này Trương Thiên Sư bởi vì không tránh kịp, hai mắt trong nháy mắt bị đâm được máu me đầm địa, kịch liệt đau nhức nhường hắn gần như hôn mê. Nhưng hắn cố nén đau xót, đón lấy Phật chủ thế công phóng đi. Mà ở trong lúc này, Phật chủ đột nhiên hướng phía hắn hai mắt chảy ra vết máu thời một khắc này, bằng nhanh nhất tốc độ vung ra hơn ngàn quyền. Trương đạo chi đành phải gắng gượng đón lấy, tại quyền kình nhi càng không ngừng công kích dưới, lục phủ ngũ tạng run rẩy lại run rẩy, khí huyết quần quật như sôi. Nhưng mà, hắn lại vẫn gắt gao cắn chặt răng quan, càng đánh càng hăng. Tại Trương đạo chi kiên trì không ngừng phản kích phía dưới, theo tự thân pháp tướng đột nhiên đánh ra, đúng là đem Tây vực Phật chủ pháp tướng nặng nề đập xuống tới mặt đất. Sau đó, đệ tử Tây vực Phật chủ pháp tướng liền đập ầm ầm rơi xuống đất, nhấc lên che khuất bầu trời bụi mù. Trương đạo chi như quỷ mị xuất hiện ở Phật chủ pháp tướng trước người, hai tay như kìm sắt gắt gao đè lại hắn đầu, muốn đem hắn triệt để trấn áp. Phật chủ pháp tướng sao lại tùy tiện đi vào khuất khổ, một cước đá ra, ẩn chứa vô lượng Phật pháp lực lượng, đem Trương đạo chi đạp bay mấy trăm bước xa. Hắn pháp tướng như diều đứt dây vọt tới thông thiên đỉnh cao, cả ngọn núi lầm vang sụp đổ, đá vụn như mưa rơi xuống. Phật đạo hai phái đệ tử nhìn qua này rung động lòng người một màn, sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn toàn thân run rẩy, phản phất bởi vì hai người đại chiến đưa tới dị tượng được duyên cớ, đã để bọn hắn cảm giác không đến 5 tháng trôi qua, nhật nguyệt tinh thần đều đã không thấy bóng dáng, cả phiến thiên địa dường như thật sự muốn hồi phục hỗn độn. Pháp thiên tượng địa chi tranh khủng bố như vậy, đời này năng mắt thấy trận chiến này, có chết không tiếc. Chiến dịch này chắc chắn ghi tên sử sách, bị hậu thế dị sĩ đời đời truyền dưỡng. Phật đạo hai phái đệ tử chính theo bản năng mà nghị luận lên. Hết đợt này đến đợt khác tiếng thán phục thật lâu không dứt. Bọn hắn chính chứng kiến nhìn một cái truyền kỳ sinh ra, cũng biết rõ trận này kinh thế cuộc chiến đem hoàn toàn thay đổi thế gian bố cục. Phật đạo chi tranh diễn nghĩa cho tới bây giờ trình độ như vậy, không còn là thật đơn giản đạo thống cùng bận số chi tranh. Trận này cuối cùng bất kể phương nào thắng được, cũng sẽ ở thiên hạ dị sĩ trong nhấc lên sóng to gió lớn. Đến bây giờ, Trương đạo chi thất khiếu đã có ngũ khiếu dần dần chảy ra vết máu, thân cùng tâm cũng giống như bị to lớn tra tấn. Về phần Tây vực Phật chủ bên ấy, một cánh tay gân mạch tan vỡ, ngoài ra một cánh tay tức thì bị Trương đạo chi cho sống sờ sờ xé rách tiếp theo, càng không ngừng chảy ra hiện đầy Phật quang máu tươi, làm huyết dịch chậm rãi trượt xuống, tiếp xúc đến mặt đất lúc, giống như có thể gánh chịu chúng sinh chi trọng mặt đất bao la, đúng là khó mà đem giọt máu kia trọng lượng gánh chịu. Toàn bộ mặt đất cũng tại kịch liệt lay động, rung động. Trận chiến này là Trương đạo chi trải qua được gian nan nhất khốn khổ đánh một trận. Một trận chiến này đánh tới tinh huyết sôi trào, không dừng lại thiêu đốt, nhưng mà lại như cũng chưa phân ra thắng bại. Có thể nói, bây giờ hắn đối mặt chính là nhục thân cùng nguyên thần đều ở đẳng cách lý. Hắn rất khó tưởng tượng, làm năm sư phụ của mình, lão thiên sư Trường Tiên là như thế nào gọt đi đẳng cách lý nhục thân. Trận chiến kia sẽ có bao nhiêu gian nan? Nếu là mới vào thảo nguyên hắn gặp được cường thịnh thời kỳ đẳng cách lý, dù là thành công tấn cấp tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, cũng sẽ không là đẳng cách lý đối thủ. Giờ này khắc này, nếu không phải có ba đạo tiên thiên chi khí kể bên người, từ lâu thua ở Phật chủ trong tay. Đối với vị Tây vực Phật chủ mà nói, Trương đạo chi mang cho hắn rung động trình độ, khó mà nói nên lời. Hắn vốn cho rằng, lão thiên sư đi về có tiền, toàn chân trùng dương cung chỗ Yến Vân thập lục châu, Thái hư tử khó mà trực tiếp can thiệp Trung Nguyên đạo thống chi tranh. Mà võ đang vị kia trùng hư chân nhân, càng là hơn tuổi già sức yếu. Trên đời mênh mông, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Có thể, hết lần này tới lần khác vì sao, xuất hiện một cái Trương đạo chi. Hắn không phục, hắn không cam lòng. Trương đạo chi, ngươi hỏng bản tôn chuyện tốt. Nghĩ đến đây Tây vực Phật chủ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, ngươi ngăn bản tôn hiện lên ở phương Đông truyền đạo, đợi cho tương lai đại kiếp giáng lâm, bản tôn không đoạt được chúng sinh nguyện lực, khó mà nhường này phương thiên địa chúng sinh tránh phá diện. Tới lúc đó, tội của ngươi đem không để cho tha thứ. Chương 266, lão nạp bi trần. Chương 266, lão nạp bi trần. Tây vực Phật chủ như là sử dụng một loại bí thuật. Hắn lời nói, chỉ có Trương đạo chi thật sự rõ ràng nghe được. Tương lai đại kiếp. Trương đạo chi không khỏi âm thầm nói thầm một tiếng. Lẽ nào Tây vực Phật chủ hiện lên ở phương Đông truyền đạo là vì tốt hơn địa mua chuộc chúng sinh hương hỏa nguyện lực, bằng này mạnh lên, sau đó ngăn cản đại kiếp? Nếu là như vậy nói đến, Tây vực Phật chủ cùng hắn mục đích giống nhau, chỉ là đường mặc dù cùng nhưng đạo khác biệt, đồng dạng không cùng chí hướng. Trương đạo chi ánh mắt kiên nghị. Tây vực Phật chủ thúc đẩy pháp tướng lần nữa đánh tới. Trương thiên sư đến thì dùng một chiêu này điểm cái sinh tử. Trương đạo chi không sợ hãi, đồng dạng tâm tùy ý di chuyển, thúc đẩy pháp tướng chiến đi. Một chiêu này vừa phân cao thấp cũng chia sinh tử, mà một chiêu này đồng dạng chưa từng ẩn chứa hoa gì trong tại tiêu thuật pháp, chỉ nói cứu một cái đi thẳng về thẳng. Do Tây vực Phật chủ điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, đã xem pháp tướng không chọn vẹn một tay bù đắp. Sau đó, ngang nhiên vung ra, vũ khiếu đổ máu Trương đạo chi, căng mạo hồn phi phách tán, đồng dạng cũng là vung ra một quyền. Tại hai bên mạnh mẽ chạm vào nhau về sau, lẫn nhau cũng không triệt hồi lực đạo, mà là kéo dài phát lực va chạm. Bọn hắn muốn tại đây một chiêu phía dưới, điểm cái thắng bại sinh tử. Giả sử một phương không ngã xuống, một phương khác tuyệt không rút lui lực có thể. Xa xôi chân trời chỗ, đang đứng chắc này phương thiên địa Tề Huyền Tấn cùng Ngạch Đồ Căn thấy hai người đã đến so đấu nội lực thời khắc mấu chốt, trong lúc nhất thời đều là không khỏi nhíu mày. Ngươi như thế xem trọng Trương đạo chi, không tới giúp hắn một tay? Tề Huyền Tấn nhìn về phía một bên Ngạch Đồ Căn, hắn lắc đầu nói, bất kể Tây vực Phật chủ hay là hắn, đều có thể xưng nhất thời nhân kiệt, nhưng ở phiến thiên địa này ở giữa chỉ có một người có thể cười đến cuối cùng. Giả sử Trương đạo chi thắng không được Tây vực Phật chủ, như vậy ta tử cũng không cần xem trọng hắn. Tề Huyền Tấn không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiếp tục ổn định này phương thiên địa. Phật đạo hai phái đệ tử bên ấy, Triệu Trường Ca đám người thấy kia hai đạo to lớn pháp tướng đang không tiếc bất cứ giá nào tụ thế ngưng thế, chỉ cầu vượt trên đối phương một đầu một khắc này, đều là mắt lộ ra gian nan khổ cực, dân gian tiểu thuyết ra bên trong lời, làm hai vị tuyệt đỉnh cao thủ tại nhất quyết thắng bại lúc, thường thường chọn so đấu nội lực, dưới mắt, thiên sư cùng kia Tây vực Phật chủ, chính là như thế tình hình. Khác nhau là, bọn hắn so đấu, cũng không phải là nội lực, mà là tự thân chân nguyên tinh huyết. Nói cách khác, trận chiến này, cuối cùng cũng có một người sẽ chết đi. Dưới mắt, nương theo lấy hai cố khủng bố đến cực điểm lực lượng kéo dài chạm vào nhau, đã bộc phát ra một loại xa so với mặt trời còn chói mắt hơn quang mang, đem một ít tu vi yếu tiểu nhân mọi người đâm vào mở mắt không ra. Mênh mông hư không tại đây cố lực lượng trùng kích vào, như là yếu ớt thủy tinh, vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành từng cái to lớn thời không vòng xoáy, điên cuồng thôn vệ nhìn hết thảy xung quanh. Hai bên cũng đang kéo dài phát lực, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Bọn hắn pháp tướng giống như bị dừng lại tại đó, quanh thân nổi gân xanh, mỗi một tấc da thịt cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn. Sau một khắc, Trương đạo chi đầu vai liền giống như bị mũi tên xuyên thủng, không còn nghi ngờ gì nữa, kinh mạch căn cốt băng liệt, mà Phật chủ cánh tay huyết nục đều bị tầng tầng bóc ra. Đầu tiên là hóa thành một đống mạch cốt, cuối cùng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Một trận chiến này, ai nếu là tiên sinh khiếp đảm tâm ý, ai tuần tự lại nửa bước, ai rồi sẽ hồn phi phách tán. Cho tới bây giờ đến xem, ngược lại là Trương đạo chi khí tức hơi chiếm thượng phong. Chẳng qua, Tây vực Phật chủ thái độ cũng rất thẳng thắn, nếu như bản tôn không tại, như vậy, này phương thiên địa liền cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn muốn cùng Trương đạo chi cá chết lưới rách. Nhưng đến giờ này khắc này, Trương đạo chi đã mất nhượng bộ nửa phần có thể. Trong lòng chỉ có một chữ, giết. Ngay tại hai bên huyết nục, gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại suy yếu, chúng sinh chi tế. Chợt có một đạo miểu miểu Phật âm truyền vào hai người trong hai, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe vậy, Trương đạo chi trong lòng cảm giác nặng nề. Lẽ nào, Tây vực Phật môn còn có cao thủ? Cao thủ so đấu sinh tử thời khắc, tối kỵ thất thần. Tây vực Phật chủ hoàn toàn có thể bằng vào cái này đứng không, đem Trương đạo chi vững vàng ngăn chặn. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng vô cùng động. Chỉ vì đạo kia Phật hiệu, là dùng giọng Trung Nguyên nói ra. Trung Nguyên tăng nhân cùng Tây vực Phật môn trong lúc đó, cũng không tương đối mật thiết lui tới. Thậm chí, hai bên còn thường có luận đạo sự tình xảy ra. Cái gọi là luận đạo, là chỉ phe nào vậy nhỉ Phật pháp tinh thâm. Theo lý thuyết, lúc này đột nhiên xuất hiện một tên cao thủ, Trương đạo chi cùng Tây vực Phật chủ nên lựa chọn đồng thời rút lui lực, mới là hữu hiệu nhất phương án giải quyết. Nhưng mà, bọn hắn đã không cách nào tách ra, đến nhất định phải phân sinh tử trình độ. Hai vị đạo hữu, tội gì đến quá thay? Âm thanh kia xuất hiện lần nữa, mà ở âm thanh rơi xuống một khắc này, tại hai đạo to lớn pháp tướng bốn phía, chợt có một đạo bình chướng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều bị ngăn cách ra. Ngoại nhân không biết này bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tình huống, còn tưởng rằng là hai vị trí cường giả đang kéo dài so đấu kinh lực trong quá trình đưa tới dị tượng. Nhưng duy chỉ có Trương đạo chi cùng Phật chủ hai người khắc sâu ý thức được, này bên trong ẩn chứa lớn lao cổ quái. Nếu như hai người bọn họ không có so đấu lực đạo, tất nhiên là có thể bằng vào pháp thiên tượng địa chi uy, đem đạo này bình chướng xua tan ra. Tất nhiên là bây giờ, tại không có phân ra thắng bại tình huống dưới, lẫn nhau đều là đi lại duy gian. Là ai tại quái phá? Phật chủ một tiếng gầm hét. Trương đạo chi cũng đem dư thừa ý thức giải tại cổ quái giam cầm bên trong. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một tên thân hóa kim quang lão giả hiện thân, là một vị tăng nhân. Trương đạo chi từng trên Long Hồ Sơn nhìn thấy qua hắn. Này tăng, pháp hiệu Bi Trần, là một vị trải qua giáp tí hôm trước hạ đại loạn cao nhân. Lão tiên sư từng nói, người này cảnh giới tu vi đã đến địa tiên, tùy thời đều có thể cưỡi hạc đi Tây Phương, hóa thân thành Phật. Chỉ là, vì một sự tình, một thẳng dừng lại ở nhân gian. Vũ tăng một trong, Bi Trần. Tây vực Phật chủ thật sâu nhíu mày. Trương đạo chi không nói gì. Mặc dù lão tiên sư cùng Bi Trần có cố, mặc dù vị này pháp hiệu Bi Trần hòa thượng rất là trách trời thương dân, nhưng mà Trương đạo chi vẫn như cũ không biết người tới là địch là bạn. Ai ngờ lúc này Bi Trần đống nhiên cười ha hả nhìn về phía Trương đạo chi, còn nhớ lao nạp lần đầu tiên khi thấy ngươi, ngươi chỉ 9 tuổi, cả ngày cùng một con trâu làm bạn, con trâu kia không cùng tùy ngươi đi vào Tây vực sao? Từ Trương đạo chi biết bay về sau, xuất hành các nơi liền không cần đại ngưu tương trợ. Tây vực Phật chủ thấy lao tăng này đột nhiên dùng đến một loại hòa ái giọng điệu hướng Trương đạo chi treo lên chào hỏi, ngay sau đó chính là trong lòng giật mình, bởi vì hắn rất rõ ràng trước mặt tên này lao tăng, tất nhiên năng vì thủ đoạn thông huyền đi vào nơi đây, mấy nhiều hai tôn pháp tướng lẫn nhau sát phạt, tu vi tất nhiên thông thiên, xứng là làm thế chí cường một trong. Nếu lao tăng này đột nhiên thẳng hướng chính mình, chỉ sợ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vi Trần chú ý tới sắc mặt của hắn biến hóa, sau đó đúng là ngự xuất kinh nhân nói, lao nạp hôm nay tới trước là hy vọng hai vị có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Chương 267, dịch cân tẩy tủy luyện thể kinh. Chương 267, dịch cân tẩy tủy luyện thể kinh. Nếu như nói tại Trương đạo chi người quen biết bên trong có ba vị cao thủ, hắn nhìn không thấu, cũng liền Thái Hư Tử, Ngạch Đồ Can, Bi Trần ba vị này. Tiên đế thời kỳ, đại chu nội bộ nạn phỉ không dứt, thiên tai không ngừng. Bác Nguyên thừa cơ xuôi nam, vô số dị sĩ cao thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng qua quốc nạn. Cuối cùng, là Bi Trần ra mặt, mới có thể biên cảnh bách tính khỏi bị chiến tranh độc hại nỗi khổ. Chỉ dựa vào sức một mình, khuyên can trăm vạn đại quân xuôi nam, đã là làm thế một đoạn giai thoại. Một mực đến nay, Trương đạo chi cũng rất bội phục dạng này người, bởi vì bọn họ đều có một cái cộng đồng bản tính, đại công vô tư. Cho đến nay, dù là Trương đạo chi, cũng không làm được đến mức này nhi. Mà hắn xem thường nhất chính là Tây vực Phật chủ kiểu này, vì đạt được mục đích, không để ý nhân tộc đại nghĩa người. Là vì, dưới mắt, Trương đạo chi cũng không muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Trận chiến này đánh tới hiện tại, hai bên đều đã đến không chết không thôi tình trạng, giả sử đến đây dừng tay, chỉ sợ sau này lại đi giết hắn, coi như khó khăn. Tây vực Phật chủ cũng là ý niệm như vậy. Hắn muốn hiện lên ở phương Đông truyền đạo dục vọng, đã như là ma chướng. Bi Trần thấy hai người không nói lại kéo dài phát lực qua lại sát phạt, liền lắc đầu than nhẹ, hai vị thật chứ không muốn đến đây dừng tay. Tây vực Phật chủ nói, nhường Trương Thiên Sư rút lui trước lực. Trương đạo chi không giận tự uy, là ngươi xuân thu đại mộng. Tây vực Phật chủ đột nhiên cắn răng một cái, nếu như thế, liền không có gì dễ thương lượng, vậy liền chiến. Thấy thế, Bi Trần không nói nữa, quyết định cưỡng ép can thiệp trong hai người lực so đấu. Như tại hai người cường thịnh thời điểm, Bi Trần tất nhiên là không dám làm như thế. Nhưng hai người đấu đến thời khắc này, tự thân khí cơ khí lực đều là còn thừa không có mấy. Sau đó, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng Phật hiệu. Tự thân đúng là trở nên hư vô mở mịt lên, như là bước vào một loại vô lượng cảnh giới, quanh thân cũng đang lưu chuyển nhìn một loại kỳ lạ quang huy. Nhìn thật kỹ, đúng là thuộc về Phật môn kinh nghĩa thượng chưa biết. Dần dần, những kia kỳ lạ quang huy lập tức quanh quẩn tại Trương đạo chi cùng Tây vực Phật chủ trên thân hai người. Trong chốc lát, Bi Trần đi vào hai tôn to lớn pháp tướng bên trong, chỉ nói một tiếng, mở. Sau một khắc, chỉ thấy kia hai tôn pháp tướng riêng phần mình lui bước mấy bước. Bi Trần thế mà thật sự đem hai người tách ra. Điều này thủ đoạn thông huyền, ngay cả tinh thông 3000 đạo tạng Trương đạo chi đều là rung động không thôi. Dịch cân tẩy tủy luyện thể kinh, quả nhiên huyền diệu. Tây vực Phật chủ một chút liền thì nhận ra Bi Trần sử dụng công pháp. Kinh này chính là làm thế thập đại công pháp một trong. Cùng Tây vực tu di kinh cùng xưng là làm thế mạnh nhất Phật môn công pháp. Cái trước chuyên chú thể phách tu vi, cảnh giới tối cao, có thể đạt tới vô lượng thân. Hắn chuyên chú tinh hồn tu vi, cảnh giới tối cao, lời đồn có thể nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Tại Tây vực Phật chủ vừa dứt lời một khắc này, Trương đạo chi liền đã triệt hồi pháp thiên tượng địa thần thông. Đúng lúc này, liền cảm thấy đột nhiên trống rông truyền đến, sứ tự thân cực kỳ yếu đuối. Trận chiến này, hắn hao tổn rông quá nhiều tự thân tinh huyết cùng tiềm lực. Trái lại Phật chủ bên ấy, ngược lại là không có nhiều như vậy tác dụng phụ, đồng dạng là triệt hồi pháp tướng. Hắn trừ ra bởi vì vừa rồi bị thương cảm thấy đau đớn bên ngoài, liền lại không bất kỳ khác thường gì, nói cho cùng, ngươi vị thiên sư này, chẳng qua là tam hoa tụ đỉnh cảnh, dù là ngũ khí đã tụ thứ ba, cũng bất quá nửa chân đạp đến vào ngũ khí chiều nguyên cảnh. Cưỡng ép sử dụng ra pháp thiên tượng địa, đã để ngươi tự thân tiềm lực hao tổn không, một số thời gian bên trong, chỉ sợ ngươi cũng khó mà ngưng tụ chiến lực. Nếu không phải dựa vào một thân công đức thể phách, ngươi tuyệt không phải bản tôn đối thủ. Nghe vậy, Trương đạo chi hừ một tiếng, như bổn tiên sư không có cố này vô cấu thể phách, vì bổn tiên sư thiên tư ngộ tính, sớm đã đi vào con đường trường sinh. Tới lúc đó, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tây vực Phật chủ trầm giọng nói, thiếu tranh đua miệng lưỡi, thủ hạ thấy chân kinh. Dứt lời, lại dục độc bộ tiến lên, thẳng hướng Trương đạo chi. Hắn cũng không cam yếu thế, không biết giờ này khắc này ngươi có thể hay không chịu đựng được bổn tiên sư ba lực giống nhau một kiếm. Vừa dứt lời, Tây vực Phật chủ dường như trong lòng còn có kiêng kỵ, làm hạ liền không dám mạo hiểm bảo, vì ngươi lúc này tình trạng còn có thể sử dụng ra. Đợi hắn trong ngôn ngữ, Trương đạo chi đã xem thiên sư kiếm lại lần nữa nắm ở trong tay, ngươi có thể thử một lần. Như chạy tự thân tính mệnh mất hết đại giới, cũng có thể lần nữa thi triển ra ba lực giống nhau một kiếm. Với lại, vì Phật chủ thời khắc này tình hình mà nói, căn bản là khó mà chống cự. Nói cách khác, lại không tốt, Trương đạo chi cũng có thể làm được một đối một. Dưới mắt, hai người dường như lại đặt Bi Trần xem như không tồn tại một. Như thế có thể vị này nhìn như dần dần ra đi tăng nhân lần nữa bất đắc dĩ thở dài, hai vị đến tột cùng phải như thế nào, mới bằng lòng dừng tay không còn tranh chấp. Hai người gần như đồng thời mở miệng đáp lại, nhân yêu trước khi đại chiến, Tây vực Phật môn không thể gây chuyện. Đồng ý ta Phật môn hiện lên ở phương Đông truyền đạo. Nói xong, hai người lần nữa dương cung bạt kiếm lên, đó chính là không có nói chuyện. Đánh chính là, bản tôn há sợ ngươi. Nói xong, đứng sững ở hai người trước người đại sư Bi Trần, hoặc nhiều hoặc ít, có chút lúng túng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở miệng nói, không bằng, lại nghe lão nạp một lời làm sao. Hai người trầm mặc. Thấy thế, Bi Trần tiếp tục mở khẩu nói, thì theo Trương Tiên Sư lời nói, tại nhân tộc ta cùng yêu tộc 10 trận chiến kết quả không rõ trước đó, Tây vực Phật môn không thể sinh sôi là không phải, không thể hiện lên ở phương Đông truyền đạo. Xem như trao đổi, lão nạp sẽ đem dịch cân tẩy tủy luyện thể kinh bên trong dịch cân thiên cùng tẩy tủy thiên lưu tại Tây vực, không biết Phật chủ có thể ứng phải không. Đối với cái này, Trương đạo chi không có gì dị nghị. Hắn xuất lĩnh đạo môn đệ tử đánh vào Tây vực, hắn mục đích cuối cùng nhất, liền hy vọng thông qua trận chiến này, có thể dùng đạo môn vượt trên Phật môn 10 năm. Tại cùng yêu tộc trước khi đại chiến, Tây vực Phật môn cũng sẽ không gây chuyện. Kể từ đó, đạo môn vượt trên Phật môn, chiếm hết hai giáo vận số, cũng sẽ có lợi cho đạo môn các phái đệ tử tu hành. Nói cách khác, Trương đạo chi hy vọng có thể thông qua trận này, nhường đạo môn ngày càng hưng long. Dùng thời gian 10 năm để tạo ra một nhóm đủ để ứng đối tương lai đại kiếp chí cường giả. Hắn mục đích cùng Phật chủ lớn nhất khác nhau, là Phật chủ hy vọng đạo môn không còn tồn tại, mà Trương đạo chi chỉ là muốn nhường Tây vực Phật môn chớ có phía sau thập đạo. Bi Trần lời nói, kỳ thực đối Tây vực Phật chủ hấp dẫn không nhỏ. Như hắn đáp lại, thì đại biểu, trận này đạo thống chi tranh chính là Phật môn bại. Sau này trong vòng 10 năm, tương lai đạo môn chắc chắn nhân tài đông đúc. Nếu không nên, Tây vực Phật môn liền thiếu một bộ chí cao vô thượng công pháp. Rốt cuộc, kia dịch cân tẩy tủy luyện thể kinh, có thể tạo ra một nhóm cao thủ. Tu vi đến Phật chủ loại trình độ này, cái gọi là thập đại công pháp, chỉ có thể là đưa đến tham khảo tác dụng. Nhưng cho dù là tham khảo, cũng có thể nhường Phật chủ tu vi có chỗ tăng trưởng. Bởi vậy, bất luận nhìn thế nào, hắn đều không có lý do không đáp lại Bi Trần lời nói. Rốt cuộc, trận chiến này đánh tới hiện tại, thắng bại sớm đã khó phân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện lên ở phương Đông truyền đạo kế hoạch đã thất bại. Hai thiên chưa đủ, muốn lưu, liền đem kia bộ công pháp hoàn chỉnh địa lưu lại. Tây vực Phật chủ chậm rãi mở miệng. Trương đạo chi khẽ cau mày nói, truyền đời công pháp, ngươi nói lưu thì lưu lại. Tây vực Phật chủ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Thái Bình yếu thuật, không phải đã sớm bị thu nhập của ngươi trong túi. Trương đạo chi nói, cũng không hoàn chỉnh. Nào có thể đoán được, lúc này, Vi Trần nhếch miệng lên, mỉm cười cười nói, tựa như Phật chủ lời nói, lão nạp sẽ đem dịch cân tẩy tủy luyện thể kinh hoàn chỉnh địa lưu tại Tây vực. Chương 268, lần đầu tiên Phật đạo chi tranh kết thúc chương 268, lần đầu tiên Phật đạo chi tranh kết thúc nghe vậy. Tây vực Phật chủ chỉ cảm thấy có chút không nhiều hiện thực, như là nghe lầm một. Phải biết, đây chính là thập đại truyền đời công pháp một trong, ai chỉ là một bộ tu di kinh, liền có thể Tây vực Phật môn vang danh thiên hạ. Giả sử tại nhiều một bộ dịch cân tẩy tủy luyện thể kinh. Như vậy, sớm muộn có một ngày, Tây vực Phật môn nhân tài dự trữ đều sẽ vượt xa Trung Nguyên đạo môn. Người xuất gia không nói dối. Tây vực Phật chủ trên mặt hiện hiện mấy phần kích động. Trương đạo chi kinh thường nói, đại sư Bi Trần không cần như thế, ta đạo môn năng ra ngọc một quan, nhưng bọn hắn có thể vượt không ra Côn Luân Sơn. Kỳ thực, kia cái gì dịch cân tẩy tủy luyện thể kinh, hắn căn bản cũng không quan tâm. Trước tạm không nói hắn người mang Thái Bình yếu thuật cùng Ngũ Lôi chính pháp hai đại chuyển đời công pháp, chỉ nói Ngũ Lôi chính pháp cái môn này, Trương đạo chi thì có đầy đủ tự tin, không thua tu di kinh cùng luyện thể kinh. Cho dù là Tây vực Phật môn nắm giữ hai bộ công pháp lại có thể thế nào? Ngũ Lôi chính pháp, không sợ tất cả. Long Hổ Sơn truyền thừa, tàn tác thiên hạ. Trương đạo chi không muốn đem kia bộ luyện thể kinh lưu tại Tây vực, chủ yếu vẫn là không quen nhìn Phật chủ như vậy ánh mắt tham lam. Lớn như thế tu vi người, nhưng lại có nhất định tham lam, nếu không đem nó chém giết, đối tòa này thiên hạ mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. Chỉ là, Vi Trần tâm ý đã quyết, một bộ công pháp, năng trừ khử hai giáo chi tranh, cũng coi như vừa đúng. Nếu là Trương Thiên Sư trong lòng không cam lòng, lão nạp có thể ứng Trương Thiên Sư một sự kiện. Việc này như không vi phạm đạo đức hai chữ, lão nạp đều sẽ hết sức vì đó. Hả? Đây là tặng không tới một tân tình. Nếu như thế, Trương đạo chi bước cảm nói, có thể. Phật đạo chi tranh cũng là lúc cái kia kết thúc. Không lâu sau đó, Vi Trần triệt hồi sở thiết giam cầm. Phật chủ trở về Phật môn đại doanh bên trong. Ngũ Tăng một trong giả diệp lúc này tiến ra đón, sư tôn, chiến dịch này. Phật chủ đứng chắc tay, nhìn về phía chính đi hướng đạo môn đại quân Trương đạo chi cùng Vi Trần hai người, nghiêm mặt nói, trận này đã kết thúc. Giả diệp muốn hỏi là, thiên sư cùng hắn trong lúc đó, đến tuột cùng ai thắng ai bại. Dừng một chút, giả diệp lại nói, sư tôn, dưới mắt. Còn chưa có nói xong, liền bị Phật chủ ngắt lời nói, Vi Trần đem luyện thể kinh lưu tại ta Tây vực, ngươi ngay tại chỗ phân phát ta Phật môn đệ tử, bản tôn lập tức trở về tu di lôi âm tự bên trong, tiềm tu phương pháp này. Nếu như có sở thành, hoặc có thể xứ bản tôn tu vi cảnh giới tiến thêm một bước, đến lúc đó, bản tôn tất nhường vị kia Trương Thiên Sư hiểu rõ, đến tuột cùng là của ai pháp, có thể cứu thế. Gia Diệp đại hỉ, dịch cân tẩy tủy luyện thể kinh. Phật môn công pháp chi cao, lẽ ra lưu tại ngã Phật quốc cảnh trong. Đạo môn đại quân bên ấy, theo Trương đạo chi trở về nơi đây, một mực tận sức tại vững chắc này, Phương Thiên Điệu Tề Huyền Tấn cùng Ngạch Đồ Căn cũng tới đến bên cạnh hắn. Triệu Trường Ca và một đám đạo môn cao thủ tiến ra đón. Không chờ bọn họ nói cái gì, Trương đạo chi liền cùng Bi Trần rời bước trò chuyện với nhau. Đại sư, không đề cập tới Phật đạo môn hộ có khác, ngài coi như là bần đạo trưởng bối. Dưới mắt, khoảng cách nhân yêu đại chiến chỉ có 7 năm quan cảnh. Là phó trận này, bần đạo tìm không ít nhân tộc ta cao thủ, coi như là có một đảm bảo. Nhưng bần đạo lo lắng, yêu tộc bất mãn ở đây, cho dù nhân tộc ta thắng, yêu tộc cũng sẽ tây vào. Nghe được Trương đạo chi sầu lo, Vi Trần cũng có đồng cảm, như đúng như đây, đối với thiên hạ muôn dân mà nói, chính là một hồi đại nạn. Trương đạo chi chắp tay nói, vãn bối hy vọng tương lai 10 trận, đại sư có thể vì ta nhân tộc ra một phần lực. Hán nguyên lai tưởng rằng, đây là chuyện nước chảy thành sông. Rốt cuộc, đại sư Vi Trần trách trời thương dân á, ai ngờ, Vi Trần lại lắc đầu nói, lão nạp có chuyện quan trọng khác muốn làm, khó mà ra tay. Trương đạo chi sững sờ, chuyện quan trọng gì? Vi Trần không nói. Trương đạo chi không nên tiếp tục truy vấn, thế là liền thì đổi đề tài, đại sư, ngài cùng tiên sư chính là bản thân. Vãn bối muốn hỏi, tiên sư ngày ngày lo lắng thiên địa đại kiếp, đến tột cùng là cái gì? Tuy nói Trương đạo chi đã bắt đầu bố cục ứng đối tương lai đại kiếp, nhưng hắn đến tột cùng đối mặt là cái gì, đến nay hoàn toàn không biết gì cả. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bây giờ ve sầu mình lại không biết kia, luôn luôn nhường Trương đạo chi một thân khí lực không chỗ thi triển. Vi Trần hiển nhiên là người biết chuyện, nhưng mà, hắn cũng không muốn hiện tại thì nói cho Trương đạo chi, tiên sư bây giờ phải làm được, là cự ly này một bước gần một chút. Hắn bật thốt lên hỏi, một bước nào? Vi Trần không nói. Thấy thế, Trương đạo chi thở dài, đông nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, lúc trước ngài nói, ngài sẽ đáp ứng vãn bối một sự kiện. Giả sử vãn bối cần đại sư ngài làm việc này, nên như thế nào tìm ngài? Vi Trần nói, tương lai mấy năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, lão nạp đều sẽ đợi tại Thiếu Lâm. Trương đạo chi chắc tay, vãn bối đã hiểu. Sau đó, Vi Trần đi bộ rời đi. Trương đạo chi lại đặt Ngạch Đồ Căn mời đến một bên, bây giờ Phật đạo chi tranh đã kết thúc, người bạn giảm xa xôi tới tìm bần đạo, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Hắn nói thẳng, lần này tới tìm ngươi, thứ nhất là nghĩ muốn hiểu rõ ngươi là người thế nào, thứ hai là nghĩ xem xét ngươi năng đi bao xa. Trương đạo chi tò mò cười một tiếng, ngươi nhưng có đáp án? Ngạch Đồ Căn nhẹ nhàng gật đầu. Đông nhiên như mặt, thâm trầm nhìn về phía Trương đạo chi, ánh mắt kia giống như năng thấy rõ kiếp trước của hắn kiếp này, 4,0005 năm tháng như thoi đưa, trong lúc đó sinh ra vô số nhân kiệt, có người tưởng hắn, có người không như. Mà ngươi, đơn giản là nở rộ trong thuế nguyệt trường hà một đóa tương tự được hoa. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, ngươi mặc dù không phải hắn, nhưng mà ngươi có ngươi vô địch nói. Ngày bình thường, nàng cùng Trương Đạo Chi tán gẫu, luôn luôn bộ kia manh manh dáng vẻ, hiển nhiên một tiểu nha đầu phiến tử. Nhưng mà làm liên quan đến một ít bí ẩn hoặc là chuyện lúc, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hắn là ai? Trương Đạo Chi khó hiểu. Ngạch Đồ Căn lắc đầu, không trọng yếu. Nói đến chỗ này, nàng ngọt ngào cười nói, năng tại làm thế gặp được ngươi, là của ta vật khí. Trương Đạo Chi, đợi vừa dứt lời, sắc mặt lại là thay đổi, vô cùng nghiêm túc nói, đợi ngươi triệt để đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh, thuận thế đi lên con đường trường sinh, đến lúc đó, ngươi đến Thảo Nguyên tìm ta. Có một ít ta bảo quản thật lâu đồ vật, muốn giao phó cho ngươi. Phó thác, cái từ này rất vi diệu. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, ngươi không nói, Vân Đạo cũng không nhiều hỏi. Đợi A Như Na biến thành các ngươi Thánh Sơn đằng cách lý sau đó, ta tự sẽ lại vào Thảo Nguyên. Ngạch Đồ Căn như là cùng hắn đạt thành một loại giao ước, trịnh trọng kỳ sự gật đầu nói, được. Nói xong, Trương Đạo Chi chợt nhớ tới một chuyện, 7 năm sau đó, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Ngạch Đồ Căn nói, nếu có thời gian rảnh, ta tự sẽ trước giờ tìm ngươi. Trương Đạo Chi bắt trước nàng vừa rồi thần sắc, đồng dạng cũng là trịnh trọng gật đầu một cái, được. Không lâu, Ngạch Đồ Căn cùng Tề Huyền Tẫn liền cùng nhau rời khỏi nơi đây. Nên đi người đều đi rồi về sau. Trương Đạo Chi thật sâu nhìn một cái đi tứ tán đệ tử phân môn, mới đi đến Đan Dương Tử đám người trước người, chắp tay nói, lần này xâm nhập Tây vực diệt phận, tổng thể mà nói, có một cái kết quả không tệ. Tham dự chiến dịch này từ trận đạo môn đệ tử, nhất định phải thật tốt an táng trợ cấp, việc này, vậy làm phiền chư vị sư minh. Đợi bần đạo mọi việc tất về sau, sẽ chọn nhất Long Hổ Sơn linh phòng, xây dựng đạo đức địa, vì điện ta đạo môn tiên hiền cùng xông lên chiến dịch này mà oanh liệt người hy sinh. Đến lúc đó, bần đạo sẽ đích thân chủ trì La Thiên đại thiếu, đem thái bình yếu thuật chuyển cho các môn các phái. Bản này chính là hắn kế hoạch. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Triệu Trường Ca, sư tỷ, còn lại thời gian, ngươi cần cùng sư đệ đi hướng Côn Luân kiếm tông một chuyến. Chương 269, Côn Luân được chương 269, Côn Luân được ba vạn đạo môn đệ tử, quần quần ra ngõ môn. Xâm nhập Tây vực cảnh nội, tốn thời gian nửa năm lâu, cuối cùng sứ Phật môn túi đầu, bỏ đi hiện lên ở phương Đông truyền đạo suy nghĩ. Điều này đại biểu nhìn, Trung Nguyên đạo môn đem Tây vực Phật môn vượt trên một đầu. Thái Bình 3 năm, trung tuần tháng 8, còn sống 2 vạn hơn 4000 tên đạo môn dị sĩ, Kinh Ngọc môn lần lượt trở về Trung Nguyên. Cùng lúc đó, một thân áo tơ trắng đạo bảo Trương Đạo Chi đã cùng như cũ thân mang áo trắng Triệu Trường Ca đi vào Côn Luân Sơn phụ cận. Đối với dưới núi dân chúng tầm thường mà nói, Côn Luân Sơn bình thường mang ý nghĩa thần bí không biết, dân gian đồn đãi, Côn Luân là lòng mạch chi tổ. Bởi vậy, thường có phàm phu tục tử tới trước cầu tiên vấn đạo, hy vọng được gặp tiên đồ. Côn Luân Ngọc Hư Phong, Nghi Công Vợ Phong, dưới chân núi, Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người chậm rãi tản bộ tại đây. Trên đường, lờ mờ có thể thấy được có thư sinh, đạo sĩ hóa trang người, hoặc tại nhìn về tương lai Côn Luân chi cảnh, hoặc top 5 top 3, giống như trên sân đi. Côn Luân Kiếm Tông liền tọa lạc tại Ngọc Hư đỉnh núi. Trương Đạo Chi theo dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lại, dường như đem trọn tọa Côn Luân Sơn mạch thu hết vào mắt. Nguy nga bằng bạc, quần phong sàm lập vào mây trời, băng tuyết trắng ngần bao trùm đỉnh núi. Mây mù cuốn lượn quanh ở giữa, hình như có tiên tùng, hào quang sáng chói chỗ, nghi rơi thần cùng. Chính lúc buổi sáng, theo vài ánh nắng bể xuống, đem trọn tọa Ngọc Hư phong chiếu rọi kim quang sáng chói. Giống mộng ảo tiên cảnh, hiện lộ rõ thiên địa chi hùng hồn trắng lệ. Nếu đem Long Hổ Sơn so sánh động thiên phúc địa, như vậy Côn Luân Sơn liền tựa như một tòa thần tiên đạo tràng. Tuy nói Côn Luân Kiếm Tông cùng Long Hổ Sơn Tiên sư phụ quan hệ luôn luôn không sai, hai phái ở giữa còn thường xuyên lẫn nhau phái đệ tử đường rẽ pháp. Nhưng thân làm Tiên sư Trương Đạo Chi, nhưng lại chưa bao giờ tới qua Côn Luân Sơn. Lần này tới trước, cũng không hướng Côn Luân Kiếm Tông hiện lên thiếp bái sơn. Liên tại bọn hắn hai người muốn leo núi đi lúc, chợt nghe cách đó không xa, một tên thư sinh đang bình luận sứ thiên hạ chấn động diệt việc phần món. Hắn trước người có mấy người, dường như tới chơi tiên vấn đạo giả, nghe được ngược lại là say sưa ngon lành. Trương Tiên sư vì sao diệt Phật? Đó là bởi vì những kia Phật môn không nhận luật pháp triều đình ràng buộc. Rất nhiều người vì tránh né lao dịch, thuế má, lựa chọn xuất gia. Các ngươi nói, loại người này có thể bị xưng là Phật sao? Những cái được gọi là xuất gia được tăng nghi, không chuyện làm nông, bất kính nhân quân, không giao thuế má, cưỡng chiếm bách tính thổ địa. Tiểu này Phật lẽ nào không nên diệt? Có người đưa ra khó hiểu, ngươi nói những tình huống này, cùng chúng ta Trung Nguyên vài tòa chùa miếu tình huống tương tự, có thể thiên sư là rời khỏi phía Tây Ngọc môn diệt Phật à, cùng chúng ta Trung Nguyên phát sinh tình huống có gì liên quan? Người kia tiếp tục nói, thiên hạ Phật môn là một nhà, thiên sư diệt Phật, thứ nhất là nhường Tây vực bách tính thật sự thoát ly khổ hải. Thứ hai, cũng có thể gõ một cái chúng ta Trung Nguyên một ít Phật môn. Cách đó không xa, Trương Đạo Chi nghe người này lời nói, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Bao gồm rất nhiều đạo môn đệ tử ở bên trong, cũng không biết Trương Đạo Chi diệt Phật nguyên do là cái gì. Thế là, các loại loẻ loẻ suy đoán liền thì vấn thế. Có người nói, Trương Tiên sư diệt Phật là bởi vì dân số cùng hộ tịch khống chế sinh ra mâu thuẫn còn có tôn giáo quyền uy cùng thế tục hoàng quyền xung đột. Nhưng nói cho cùng, đây là thế tục vương triều cùng Phật môn tôn giáo ở giữa mâu thuẫn, cùng đạo môn có gì liên quan? Chẳng qua, so với chút điểm này, đạo môn làm được thì so với Phật môn hợp lý nhiều, vì đạo môn nộp thuế. Đạo giáo cho rằng vương triều là thống trị Trung Nguyên chính thống, trừ phi là triều đình nhường đạo môn đệ tử không nộp thuế. Nếu không tình hình chung giới, một ít đạo môn lưu phái, đạo quán đều sẽ đi nộp thuế. Mà Phật môn có sa môn bất kính vương giả truyền thống, bởi vậy tuyệt đại đa số tình huống dưới, ỷ có tín ngưỡng, chính mình là người xuất gia thân phận, không chỉ không nộp thuế, còn đang ở âm thầm nghiền ép các nơi bách tính vốn nên được hưởng quyền lợi. Tỷ như hữu ý vô ý ở giữa, nhường dân chúng hướng chùa miếu quên tặng thổ địa, lại tỷ như thông qua gồm đủ thủ đoạn, xâm chiếm hàng loạt ruộng tốt. thậm chí có một ít tăng nhân chạy hướng tự thân giáo nghĩa, lựa chọn can thiệp thế tục sự vụ, tư cho vay nặng lãi tiền, vay nặng lãi cùng làm kinh tế bóc lột. Thường thấy nhất một loại cách thức là cùng thế tục gia đình giàu có hợp tác. Tỷ như gia đình giàu có bỏ vốn kiến tạo một tòa chùa miếu, mặt ngoài là dùng để tế điện gia tộc linh vị các loại, thực chất là mượn từ chùa miếu nơi trốn, đại làm đặc làm liên quan đen, liên quan hoàng, liên quan cược các sự kiện. So với đây, đại đa số đạo môn thì thanh tĩnh quá nhiều rồi. Đánh cái so sánh, một cái tên ăn mày có thể ngay cả chùa miếu còn không thể nào vào được, chớ nói chi là hướng chùa miếu ăn xin chút ít ăn uống. Nhưng mà một cái tên ăn mày lại có thể tự do không khớp đạo giáo nơi trốn, thậm chí cho dù là ăn thần tiên cống phẩm, đạo giáo đệ tử hơn phân nửa chỉ là đối nó thương hại mà không phải trách cứ. Đương nhiên, kể trên lời nói chỉ là một ít lệ riêng. Chân nhân sư đệ, tới trước Côn Luân trên đường, ta còn nghe nói người dẫn theo dẫn đường môn đệ tử rời khỏi phía Tây Ngọc môn diệt Phật là bởi vì cùng Phật chủ có chút tư nhân mâu thuẫn. Dần dần, Trương đạo chi bên tai bỗng nhiên vang lên giọng Triệu Trường Ca. Cái trước cười ha ha, cố gắng không bao lâu còn sẽ có đồn đại nói là chúng ta đạo môn luận đạo bại bởi Phật môn, thẹn quá hóa giận phía dưới mới ra tay đánh nhau. Sau đó hai người bắt đầu đăng đỉnh Ngọc hư phong. Trên đường, Triệu Trường Ca hướng Trương đạo nói là lên chúng sinh tới đây tìm tiên hỏi một chuyện, dân gian cho rằng Ngọc hư phong là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nhân gian đạo tràng, sự thực cũng đúng là như thế, nguyên nhân chính là đây có thật nhiều người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới đây. Nhưng Ngọc hư phong nối thẳng Vân Tiêu, thường nhân như vì cước lực dạo bước tiến lên, hơn phân nửa đến giữa sườn núi liền sẽ biết khó mà lui, có một ít nhân tính tử ngược lại là cứng cỏi. Nhưng mà muốn không dựa dẫm thuật pháp đăng đỉnh Ngọc hư, khó như lên trời, tượng loại này người tuyệt đại đa số đều sẽ đổ vào thông hướng đỉnh núi dốc đứng vách đá ở giữa. Cho dù may mắn sống tiếp, thông hướng Côn Luân Kiếm Tông phương hướng còn có một đạo lệch trời, người bình thường không thể vượt qua. Bình thường mà nói, dị sĩ cũng không dám đăng đỉnh Ngọc hư phong. Rốt cuộc Côn Luân Kiếm Tông đệ tử đều là nổi danh của cái, ai biết tự chuốc nhục nhà đâu. Huống chi vị yêu Côn Luân Kiếm Tông tông chủ hay là mười trưởng môn một trong, tu vi cảnh giới đã đến ngũ khí triều nguyên cảnh, tuy nói không có đạp vào con đường trường sinh, nhưng thiên hạ dị sĩ cũng biết rõ, luyện kiếm người sát phạt lực lượng thịnh nhất, ngũ khí triều nguyên cảnh kiếm tu có thể giết đạp vào con đường trường sinh cường giả. Với lại cả tòa Côn Luân Kiếm Tông không phải chỉ có một vị kiếm tu, mà là nhiều đến hơn nghìn người, toàn bộ là kiếm tu. Như thế tông môn lại có cái nào dị sĩ thì ra tìm chắn đâu. Tại thông hướng giữa sườn núi trên đường, Trương đạo chi liền thấy ven đường có thật nhiều thi hải, nghĩ đến đều là tìm tiên vấn đạo giả, thể lực tiêu hao chết bóng tại nơi này. Vạn trượng núi tuyết thẳng vào Vân Tiêu, băng thiên đông lạnh địa, không phải dị sĩ khó mà chen chân. Trương đạo chi hỏi, Côn Luân Kiếm Tông nhìn thấy nhiều như vậy người bình thường bởi vì tìm tiên hỏi chết thảm ở đây, lẽ nào thì không xuất thủ tương trợ một hai, để bọn hắn lưu cái mạng cũng tốt ta. Triệu Trường Ca lắc đầu nói, không dối gạt chân nhân sư đệ, ta mới tới kiếm tông lúc ấy đã từng hỏi việc này. Nàng nhóm nói, sớm mấy năm là sẽ ra tay cứu giúp những kia vốn nên chết cóng ở đây người, thế nhưng cứu nhiều người, không chỉ chưa từng bỏ đi bọn hắn đăng đỉnh Ngọc Hư suy nghĩ, ngược lại còn để bọn hắn kiên định cho rằng Ngọc Hư đỉnh núi chính là có tiên, là thần tiên xuất thủ cứu bọn hắn. Sau đó đến đây tìm tiên vấn đạo giả, không giảm trái lại còn tăng, bởi vậy kiếm tông cũng liền không còn hỏi đến loại sự tình này. Chết nhiều người, liền cực ít có người lại đến nơi đây mạo hiểm, đối với những kia tìm tiên vấn đạo giả cũng là một chuyện tốt. Chương 270, Lương Vương Thế Tử Triệu Trường Tùng. Chương 270, Lương Vương Thế Tử Triệu Trường Tùng. Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca đi vào Ngọc Hư Phong, không giống như là có việc muốn nhờ Côn Luân Kiếm Tông, giống như là hai vị hảo hữu hẹn nhau tới đây giải sầu ngắm cảnh. Trên đường đi cười cười nói nói, ngược lại cũng là này yên tĩnh vô cùng Côn Luân Sơn mạch bằng thêm mấy phần vui chơi. Hai người tiếp tục đăng đỉnh lúc, chợt nghe lúc đến trên đường chuyển ra mấy đạo có vẻ không nhịn được âm thanh, còn bao lâu mới có thể đến Côn Luân Kiếm Tông? Thế tử, công tử, nhanh, ước chừng lại đi một hai canh giờ. Công tử, kia Hiên Viên Tĩnh Du không phải đã cự tuyệt ngài, ngài làm gì còn muốn mặt nóng dán hắn mông lạnh a? Các ngươi không biết yêu. Đang nghe những âm thanh này lúc, Triệu Trường Ca liền đã hạ ý thức đội lên mạng che mặt. Dung mạo của nàng, bất kể là tại dị sĩ giới hay là thế tục bên trong, đều có thể dẫn tới không nhỏ hành động. Bởi vậy, mỗi khi có người ngoài tại lúc, nàng tổng hội thói quen đội lên mạng che mặt, dùng cái này đến tránh một ít phiền toái không cần thiết. Trương đạo chi cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là cảm thấy rất nhiều tò mò, nếu như ta không có nhớ lầm, này Hiên Viên Tĩnh Du hẳn là tông chủ đại đệ tử a. Triệu Trường Ca gật đầu một cái, nữ tử kia bản thân 2 tuổi, thiên phú vô cùng tốt, đơn thuần kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh. Nghe nàng như vậy vừa giới thiệu, Trương đạo chi lập tức thì đối nữ tử kia có cái rõ ràng nhận biết. Trước đó trên Long Hồ Sơn lúc, hắn từng tự mình tiếp kiến qua mấy tên các phái tinh anh đệ tử, trong đó có Hiên Viên Tĩnh Du. Sau đó, người giang hồ còn đưa nàng một cái ngũ đạo tiên một trong xưng hào. Sớm tại Tiên Đế băng hà một năm kia, Hiên Viên Tĩnh Du liền phụng sư mệnh du lịch thiên hạ. Thế là, nàng liền cô từ một người, đi bộ vạn dặm, thấy sơn thấy thủy thấy chúng sinh. Năm ngoái thời trở về kiếm tông, căn cứ một đường chứng kiến thấy được, tự sáng tạo kiếm chiêu, thiên lý bất lưu hành cùng bạn Lý Yên Hà nhập kiếm lai. Nếu như nói, Triệu Trường Ca là kiếm đạo có thể thông huyền, như vậy Hiên Viên Tĩnh Du kiếm pháp liền có thể thông thiên. Có thể bị sư tỷ như vậy tán dương, có thể thấy được kia Hiên Viên Tĩnh Du xứng là một đời thiên tài. Trương đạo chi rất rõ ràng, Triệu Trường Ca cũng không sẽ tùy tiện tán dương một người. Nàng vừa cười vừa nói, giáp tí hôm trước hạ đại loạn, chiếm cứ thiên địa nhân ở giữa vận số người có thể nói thương vong hầu như không còn. Qua nhiều năm như vậy, Côn Luân Kiếm Tông vẫn luôn không ra cường giả, bây giờ nên đi ra một vị người kinh tài tuyệt diễm. Triệu Trường Ca có ý tứ là nói, thiên hạ hôm nay sở dĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp, là bởi vì thiên địa khí đếm muốn bắt đầu chọn chủ. Tông môn đứng ở động thiên phúc địa, liền sẽ được hưởng nơi đây chi khí đếm, mà được đầy đất vận số người, há lại không có tiếng tăm gì hạ người. Bởi vậy, đứng ở động thiên phúc địa tông môn cũng được hưởng cực lớn vận số, mà có vận số tông môn, há có thể sẽ không đản sinh ra mấy cái kinh tài tuyệt diễm người. Hai người vừa đi vừa nói, có lẽ là bởi vì bọn hắn tu vi thâm hậu duyên cớ, đối với một đám người sau lưng tiếng nghị luận, ngược lại là nghe được rõ ràng, bản công tử phí hết khí lực lớn, làm ra kiếm lư hai thanh tuyệt thế hảo kiếm, hiên viên cô nương nếu là thấy vậy, chắc chắn vui vẻ. Công tử, hướng thanh ti cùng mộ người già này hai thanh danh kiếm, ngài đều muốn giao cho hiên viên cô nương. Làm sao lại như vậy? Hai thanh kiếm này vốn là một đôi, hướng thanh ti chính là thư kiếm, tự nhiên đưa cho hiên viên cô nương, về phần này mộ người già, làm nhưng do ta sử dụng. Đương đại giang hồ, lưu truyền tất trôi tuyệt thế danh kiếm truyền thuyết, mà này bảy chuôi kiếm cũng xuất từ lòng truyền kiếm lư. Theo thứ tự là Tùng Yên Nhập Mặc, Lưu Hình Chiếu Dạng, Ngọc Vỡ Lâm Lang, Gác Giáo Mộng Hoa, Man Giang Hồng, Hướng Thanh Ti, mộ người già trong đó, kể trên cuối cùng hai kiếm, chính là thư hùng một đôi. Tuy nói Thiên Sư kiếm có thể ổn để lên thuật mấy chuôi bảo kiếm, nhưng Thiên Sư kiếm dù sao cũng là thuộc về hậu thiên công đức pháp bảo phạm chủ. Bởi vậy, cũng không đặt vào bảy chuôi kiếm tên tự trong. Thiên hạ bảo kiếm xuất kiếm lư, đây là dị sĩ giới bên trong mọi người đều biết sự việc. Bây giờ, Long Hổ Sơn trong hàng đệ tử, A Xuân trong tay cầm thành kiếm kia, liền vì Mãn Giang Hồng. Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người đi được tốc độ cũng không nhanh. Mà kia tự xưng công tử hoa váy quân tử, có lẽ là nóng lòng nhìn thấy Hiên Viên Tĩnh Xu, bởi vậy lên núi tốc độ tương đối nhanh. Nhắc tới cũng kỳ, hắn vốn là dị sĩ, đều có thể một bước lên trời. Nhưng mà, lại như cũng lựa chọn đi bộ. Có thể, là đúng Côn Luân Kiếm Tông có mấy phần kính ý chẳng được bao lâu, bọn hắn liền đuổi kịp Trương Đạo Chi hai người. Hắn nhìn lại, thấy đám người kia, ước chừng hơn 10 vị, cái đỉnh, cái cao thủ, trong đó tu vi cao nhất người, đã là Tam Hoa tụ đỉnh cảnh. Mang mạng che mặt Triệu Trường Ca liếc mắt nhìn chằm chằm kia thân mang sa la tơ lụa công tử ca, sau đó liền đem ánh mắt rời. Về phần Trương Đạo Chi, thì nhìn xem cũng không xem bọn hắn, như là người không việc gì giống nhau, tiếp tục đăng đỉnh. Đúng lúc này, Tu Vi đã đến Tam Hoa tụ đỉnh cảnh hộ vệ đem vậy công tử ca thận trọng kéo đến một bên, nhẹ giọng cảnh cáo nói, "Công tử, hai người kia Tu Vi, thuộc hạ nhìn không thấu, rất cao." "Rất cao?" Công tử ca vô thức hỏi một câu, "Năng có ngọc này hư phong cao sao?" Vốn là tràn ngập trêu tức một câu. Ai ngờ, hộ vệ kia lại nghiêm mặt đáp lại, khó mà nói. Công tử ca sững sờ, sau đó nhìn về phía hai người đi lên đi bóng lưng, khẽ cau mày nói, "Ngươi là Tam Hoa tụ đỉnh cảnh, ngươi nhìn không thấu, lẽ nào bọn hắn đã đến ngũ khí triều nguyên cảnh cảnh giới? Lại hoặc đã tụ hai ba khí, nửa chân đạp đến vào ngũ khí triều nguyên cảnh." Lẩm bẩm ở đây, đông nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng bước nhanh đuổi theo, hai vị đi từ từ." Hộ vệ trong lòng căng thẳng, vội vàng đuổi theo. Phụ trách thiếp thân hầu hạ vậy công tử hai tên thị nữ, lúc này cũng là chau mày đi theo ở chỗ nào công tử ca sau lưng. Nghe tới kia hoa váy công tử lời nói về sau, Trương Đạo Chi vô thức dừng bước lại, quay đầu lại hỏi, "Chuyện gì?" Vậy công tử nói ra, "Ta là Lương Vương Thế tử Triệu Trường Tùng, lần này đến Côn Luân Kiếm Tông, là yêu cầu cưới Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Hiên Viên Tĩnh Xu. Nhưng chuyến này lên núi, các hung chưa biết, thấy hai vị ăn mặc cũng không phải là Kiếm Tông đệ tử. Như Kiếm Tông đệ tử cố ý xua đuổi tại hạ hy vọng hai vị có thể bảo hộ tại hạ, sau khi chuyện thành công, ta Tây Lương tất có hậu đãi." "Hả? Mời bảo tiêu." Nếu không phải Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người tập trung còn có thể, chỉ sợ giờ phút này sớm đã cười ra tiếng. "Mời đương đại thiên sư cùng Long Hổ Lục Kiệt một trong, đương triều trưởng công chúa vì ngươi hộ giá hộ tống, bao lớn mặt à?" Chẳng qua, làm đối phương nhắc tới Lương Vương Thế tử cái thân phận này sau đó, Trương Đạo Chi ngược lại là nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Triệu Trường Ca. Dựa theo bối phận mà nói, Triệu Trường Ca coi như là Triệu Trường Tùng chị họ. Chẳng qua, từ Triệu Trường Ca vào Long Hổ Sơn về sau, liền cực ít cùng Triệu thị hoàng tộc thân thích có lui tới. Triệu Trường Ca thấy Trương Đạo Chi ánh mắt quan tới, lúc này vì truyền âm nhập mật thần thông mở miệng nói, "Tin hắn kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ ra rồi, tại hắn 2-3 tuổi lúc, ta từng trêu cận qua hắn, hại hắn liên tiếp đi tiểu mấy đêm giường." Nghe đến đó, Trương Đạo Chi thực sự nhịn không được, lúc này cười ra tiếng. Thấy thế, Triệu Trường Tùng còn tưởng rằng đối phương là khinh thường bọn hắn Tây Lương, lúc này trong lòng có chút không lanh lẹ, hai vị cho dù tu vi cao thâm nhưng cũng không thể điệu bộ như vậy. Nếu là không muốn, nói thẳng chính là, coi như kết giao bằng hữu, rốt cuộc, ta Tây Lương địa giới người tài ba vô số, đất rộng của nhiều, cố gắng sau này có thể đến giúp hai vị chỗ. Lại nói, ta là Lương Vương Thế Tử, là người trong hoàng thất, các ngươi trà trộn tại người trên giang hồ hẳn nghe nói qua Triệu Trường Ca này bà chữ to a. Nàng thế nhưng Long Hổ Lục Kiệt một trong, bị thiên hạ dị sĩ ca tụng là làm thế thứ nhất nữ kiếm tiên, là ta chỉ họ. Còn có vị kia Bắc Đá Thảo Nguyên Đằng Cách Lý, Đông Trảm Man Hoang Yêu Thú, Tây Lui Phật Chủ đương nhiệm Long Hổ Sơn Tự Hán Thiên Sư Trương Đạo Chi, nghe nói qua chứ? Ngay cả lão nhân gia ông ta còn muốn xưng hô ta chỉ họ một tiếng sư tỷ đâu. Chương 271, ai? Trương Thiên Sư. Chương 271, ai? Trương Thiên Sư. Lão nhân gia. Trương Đạo Chi bất đắc dĩ lắc đầu. Thực chất, hắn không phải lần đầu tiên nghe được bà chữ này. Giống như thân làm thiên sư người, nên là một vị dâu mép hoa dâm lão nhân ra. Chẳng qua, trước mặt cái thằng này nói chuyện bất động động nào sao. Triệu Trường Ca chẳng qua mà đứng. Đương đại thiên sư gọi nàng một tiếng sư tỷ, năng giả dặn trình độ gì. Suy nghĩ ở giữa, bên hai vang lên lần nữa giọng Triệu Trường Tùng, nếu là hai vị nguyện tại thời khắc mấu chốt giúp ta một chút sức lực, tương lai nếu có cơ hội, ta chắc chắn hai vị giới thiệu cho Trương Thiên Sư cùng ta chị họ biết nhau. Không biết hai vị ý như thế nào? Triệu Trường Ca cao mày nói, ngươi luôn luôn cũng tại cầm Trương Thiên Sư cùng Triệu Trường Ca tên tuổi bên ngoài giả danh lừa bịp sao? Hả? Triệu Trường Tùng mạnh miệng nói, bản thế tử xác thực là Lương Vương đích trưởng tử, tuyệt không lừa ngươi hai người. Trương đạo chi có lẽ là bởi vì ác thú vị quậy phá, muốn nhìn một chút vị này Lương Vương thế tử đến tột cùng năng tại Côn Luân kiếm tông dạy vò lên cái gì yêu thiêu thần. Thế là, liền thì đáp lại đối phương yêu cầu, để cho ta hai người giúp ngươi một tay không phải không thể, chỉ là, sao đến tột cùng có gì thù lao? Nói nghe một chút. Triệu Trường Tùng suy nghĩ một lúc, nghiêm mặt nói, các ngươi nói chính là, chỉ cần ta có thể làm đến, sao tuyệt đối không hối hận. Trương đạo chi gật đầu một cái, nếu như thế, vậy liền sau bàn lại. Dứt lời, liền liền xoay người lên núi. Triệu Trường Tùng trong lòng vui mừng, theo sát mà đi. Trên đường, vị kia cảnh giới tại Tam Hoa tụ đỉnh hộ vệ lại đặt hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng thầm thì nói, "Thế tử, bọn hắn thân phận không rõ, chúng ta lần này lên núi, cần gì muốn mời chào bọn hắn?" Triệu Trường Tùng thấp giọng đáp lại nói, "Các ngươi không hiểu rõ vị kia hiên biên cô nương, nàng là muốn mặt nữ tử, chúng ta cũng không chỉnh lên bài tiếp, lần này mạo muội lên núi thăm hỏi, chắc chắn bị nàng không vui. Trước mặt hai người này như ngươi lời nói, đều là cao thủ, như thừa cơ có thể đem bọn hắn chiêu mộ được ta Tây Lương dưới trướng, vì ta phụ vương công lao sự nghiệp góp một viên gạch, há không đẹp quá hay?" Hộ vệ bừng tỉnh đại ngộ, "Thế tử thông minh." Vừa rồi xưng hô hắn là công tử, là bởi vì hắn chưa tự buộc thân phận. Bây giờ đã hướng Trương đạo chi bọn hắn cho thấy thân phận, tất nhiên là cũng không cần dùng công tử hai chữ tương xứng. Đợi tới gần chỗ đỉnh núi, Trương đạo chi đám người đã nhìn thấy liên miên bất tận cung điện nhóm, tọa lạc tại bên mông đỉnh tuyết sơn bên trên, có chút hùng vĩ. Mọi người trước người đã không đường, hướng lên nhìn lại, chính là một đoạn cực kỳ dốc đứng vách đá. Đối với người bình thường mà nói, giống như tuyệt cảnh. Nhưng mà đối với dị sĩ mà nói, như dẫm trên đất bằng. Đợi lướt qua vách đá, mọi người liền liền đi tới Côn Luân kiếm tông sơn một chỗ. Có hai tên áo tơ trắng cầm kiếm nữ đệ tử đang lặng lặng địa đứng sừng sững ở sân môn. Trương đạo chi dõi mắt trông về phía xa, cả tòa Côn Luân kiếm tông cũng chiếm cứ tại Ngọc Hư đỉnh núi. Trắng ngần núi tuyết kéo lên ngân trang cung điện, làm chín tầng mây vụ tràn qua đỉnh núi lúc, chiếu rọi cả tòa tông môn phảng phất giống như cửu thiên cung quyết. Trăm ngàn mẫu cánh đồng tuyết ở giữa, lờ mờ có thể thấy được một ít đệ tử đang mênh mông đất tuyết bên trong luyện kiếm. Kiếm tuệ xoay tròn như điệp, kiếm quang phá tuyết thời hù dọa huyền điểu, kiếm hoa cùng tuyết bay cập vũ. Lúc này, trong mắt Trương đạo chi nhìn tới, giống như cả tòa sơn mạch cũng đắm chìm trong một loại mát lạnh trong kiếm ý, cùng mênh mông cảnh tuyết hô ứng lẫn nhau. Một nơi tuyệt vời thế gian tiến cảnh. Trương đạo chi không khỏi tán thưởng một tiếng. Chạm sau lưng hắn Triệu Trường Tùng cười ha hà nói, tiền bối là lần đầu tiên đến. Trương đạo chi gật đầu một cái. Triệu Trường Tùng lại nói, nếu là tiền bối thích nơi này cảnh tuyết, đợi bản thế tử cùng Côn Luân kiếm tông đã đính hôn chuyện. Đến lúc đó, bất kể tiền bối nghĩ ở chỗ này ở bao lâu, còn không phải bản thế tử chuyện một câu nói. Trương đạo chi cười cười. Đúng lúc này, phụ trách thủ vệ hai vị kia nữ đệ tử chậm rãi đi tới, đạp tuyết vô ngân. Không biết chư vị tới ta Côn Luân kiếm tông cần làm chuyện gì. Bởi vì Triệu Trường Ca mang mạng che mặt, nàng nhóm lại chưa bao giờ gặp qua Trương đạo chi. Do đó, cũng không từng nhận ra hai bọn họ thân phận. Không giống nhau Trương đạo chi mở miệng ngôn ngữ. Triệu Trường Tùng chính là cất bước về phía trước, chắp tay nói, tại hạ Lương Vương thế tử Triệu Trường Tùng, chuyên tới để cầu kiến Hiên Viên Tĩnh Xu. Hả? Muốn gặp chúng ta đại sư tỷ? Mở miệng nữ tử này quan sát toàn thể một phen Triệu Trường Tùng, tựa hồ đối với cái kia cái gọi là Lương Vương thế tử thân phận cũng không cảm thấy hứng thú. Một tên khác thủ sơn đệ tử chỉ cách đó không xa vách núi treo leo chỗ, thấy chỗ nào treo đầy nhìn các loại cổ quái kỳ lạ binh khí, phần lớn là kỳ môn vũ khí, nhìn thấy không, những binh khí này chủ nhân đều là đi cầu thấy đại sư chúng ta tỷ. Đến cuối cùng, không chỉ chính mình binh khí bị treo ở trên vách đá dựng đứng, ngay cả bản thân cũng chỉ có thể lá xám xịt chạy xuống núi. Tại đây một số người trong cũng không mệnh cái gì hoàng thân quốc thích. Triệu Trường Tùng nhìn về phía bên ấy, khi nhìn thấy dường như treo đầy tất cả vách đá rực rỡ muôn màu được binh khí, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, vô thức mở miệng nói, này nương môn thật hổ a. Nói xong, hắn từ thị nữ bên ấy lấy ra một thanh bảo kiếm, bản thế tử cố ý tìm tới một thanh bảo kiếm, muốn tặng cho Hiên Viên cô nương. Bảo kiếm? Thủ sơn đệ tử liếc mắt nhìn, cái gì bảo kiếm? Rút ra nhìn một cái. Triệu Trường Tùng lắc đầu, kiếm này tên là Hướng Thanh Ti, cần Hiên Viên cô nương tự mình rút ra mới có thể. Hướng Thanh Ti? Hai vị kia thủ sơn đệ tử lập tức hai mắt tỏa sáng, ngươi không có nói dối. Thực sự là Hướng Thanh Ti. Triệu Trường Tùng nói, bản thế tử nói rất chính là rất, cần gì lừa gạt các ngươi hai cái này tiểu nữ tử. Kia hai tên thủ sơn đệ tử nhìn nhau, một người trong đó nói, sư muội, ta ở lại chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi đi bẩm báo đại sư tỷ. Người kia gật đầu một cái. Ước chừng quá khứ nửa nén hương công phu, từ Côn Luân kiếm tông trong cung điện chợt có một đạo kiếm khí chạy nhanh đến. Kiếm này khí dường như có linh, trực tiếp đem Triệu Trường Tùng thân thể khóa chặt. Thấy kiếm khí này tràn ngập nghiêm nghị sắc ý, khiến cho hắn lập tức chân tay luống cuống, đành phải ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tên đưa Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới hộ vệ không có chút nào chần chờ, lúc này đi vào bên cạnh hắn, dự định vì nhục thân ngăn kháng kiếm khí. Nhưng mà làm kiếm khí lái tới một khắc này, chỉ là trong nháy mắt, liền nhường vị này Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới hộ vệ bản thân bị trọng thương lại rơi xuống một bên. Thấy thế, Triệu Trường Tùng mắt trợn tròn, hạ tử thủ a. Vừa dứt lời, ngay bình thường, phụ trách tiếp thân hầu hạ hắn hai tên tiểu tỷ liền đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó, Côn Luân kiếm tông bên trong, nội danh nữ tử lập tức lên trời mà lên. Dường như khống chế đẩy trời vân hạ, trưởng thiên thời biến hóa, đều hóa thành một kiếm, thẳng tắp hướng phía Triệu Trường Tùng đâm tới, Lăng Đồ Tử, ta chưa từng đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là tới trước tìm ta, vừa tới tìm chết, hôm nay liền thành phần ngươi. Kiếm còn chưa đến, liền đã sứ kia hai tên tiểu tỷ thân thể té ngã ở một bên. Còn lại hộ vệ sửng sốt tiến lên không được. Ngay tại một kiếm kia muốn đâm vào Triệu Trường Tùng trong thân thể lúc, cầm kiếm người bỗng nhiên thu kiếm, đầu tiên là ngừng chân tại trước người, sau đó lại hướng phía Trương đạo chi đứng sừng sững phương hướng một gối quỳ xuống, Côn Luân kiếm tông hiên viên Tĩnh Xu, bái kiến Trương tiên sư, gặp qua Triệu sư tỷ. Vừa dứt lời, nguyên bản thì bởi vì kinh hãi mà đứng chết chân tại chỗ Triệu Trường Tùng, giờ phút này càng là hơn như bị sét đánh tràn ngập rung động, vô thức thốt ra, "Ai? Trương tiên sư." Chương 272, nhà ai người tốt đi ra ngoài mang xuân dược. Chương 272, nhà ai người tốt đi ra ngoài mang xuân dược. Côn Luân kiếm tông ngoài sân môn, Lương Vương Thế tử Triệu Trường Tùng triệt để ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn không dám nhìn hướng Trương đạo trì bên ấy. Nếu như đối phương là Trương tiên sư, như vậy, đứng ở đối phương bên cạnh, hiên viên Tĩnh Xu trong miệng Triệu sư tỷ há không chính là? T. Triệu Trường Tùng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, dường như nghĩ tới tuổi nhỏ thời bị đại ma vương trị họ chi phối sợ hãi. Lúc này, Trương đạo trì chậm rãi đi vào hiên viên Tĩnh Xu trước người, tự mình đưa nàng dịu dắt đứng lên, lộ ra một vòng để người như một xuân phong ý cười, "Long hổ, Côn Luân là một nhà, hiên viên sư muội không cần khách khí như thế." Long Hổ Sơn cùng Côn Luân Kiếm Tông bối phận, là theo lão thiên sư cùng Côn Luân Kiếm Tông chi chủ Giang Nghiễn Tuyết bắt đầu tính lên. Đợi Hiên Viên Tĩnh Xu đứng dậy về sau, vẻ mặt không hiểu hỏi, "Trương thiên sư, ngài cùng Triệu sư tỷ, như thế nào cùng cái thằng này đợi cùng nhau?" Trong ngôn ngữ, cũng lộ ra một loại đối Trương thiên sư xem trọng. Theo toàn chân trùng dương cũng dự định cùng chính nhất kết minh, đề cử Trương đạo chi là minh chủ sau đó. Khắp thiên hạ dị sĩ tông môn, chỉ cần là tự khoe là chính đạo môn phái, cũng nhất chi đem đương nhiệm Trương thiên sư coi là chính đạo người đứng đầu. Hiên Viên Tĩnh Xu du lịch vạn dặm đến nay, nghe không ít liên quan đến Trương đạo chi sự việc. Trạng Quốc sư, Đấu Yêu thú, Chiến Thiên Tôn, Bình Man Vương, Tây Diệt Phật. Kể trên việc này, đơn sách ra đây một cái thì đầy đủ nhường người đời rung động. Nhưng mà, Trương đạo chi lại đem chuyện này tất cả đều làm. Có người nói, hiện nay dị sĩ tông môn chính diện gặp không người kế tục tình hình. Tỷ như, thân làm Long Hổ Lục Kiệt một trong chư hổ, tu vi cảnh giới, chẳng qua nửa cái chân khó khăn lắm bước vào con đường trường sinh. Như là loại cảnh giới này, đảm nhiệm nhất lưu môn phái trưởng môn tuy nói là dư giả. Nhưng mà, đảm nhiệm Long Hổ Sơn tự hán thiên sư, rõ ràng là có chút không đủ tư cách, ép không được người trong thiên hạ. Chớ nói chi là như là Hiên Viên Tĩnh Xu chi lưu, không có cách, giáp ý lúc trước cơn náo động, dị sĩ giới bên trong, bất kể chính tà, đều đã chết quá nhiều trụ cột bước vàng. Mới đầu, Trương đạo chi chém giết quốc sư thân cửu thiên, đem tự thân tu vi cảnh giới bạo lộ ra lúc, cũng có rất nhiều người không phục, cho rằng đường đường tiên sư, không nên là chỉ là chút cơ cảnh. Nhưng theo lôi trạch đánh một trận kết thúc, xứ người khắp thiên hạ cũng thấy rõ vị này Trương tiên sư thực lực. Sau đó, Trương đạo chi lại làm một ít, đủ để cho người thế hệ trước cũng rung động thật sâu công tích vĩ đại. Bởi vậy, cho các môn các phái người trẻ tuổi tạo một cái cực tốt tấm gương cùng tín nhiệm. Đương đại dị sĩ giới, không có không người kế tục, người trẻ tuổi trong cũng có đem ra được, có thể áp đảo tất cả dị sĩ giới cường giả. Cũng chính là bởi vì kể trên nguyên nhân, dẫn đến Trương đạo chi tại trẻ tuổi dị sĩ bên trong bị chịu tôn sùng. Là vì Hiên Viên Tĩnh Xu mới biết vì văn bối lễ tiết gặp nhau Trương đạo chi. Đãi nàng vừa dứt lời, Trương đạo chi chính là cười ha hả nhìn về phía ngây người như phong Triệu Trường Tùng, ngự trọng tâm trưởng nói, "Vị này, a đúng rồi, Lương Vương Thế tử." Vị này Lương Vương Thế tử nói, chỉ cần bần đạo năng tại thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn một hộ, hắn liền đem Long Hổ Sơn tự hán tiên sư dẫn tiến cho bần đạo quen biết một chút. Triệu Thế tử, không biết bần đạo nói được đúng không? Giờ phút này, Triệu Trường Tùng trái tim đều nhanh nhảy đến cuống họng. Mà hắn nghĩ như thế nào, cũng tuyệt nghị không ra, đứng ở trước mặt hắn người, chính là trong truyền thuyết Long Hổ Sơn tự hán tiên sư a. Tiên sư, ta. Triệu Trường Tùng ngôn ngữ chỉ trệ, hiển nhiên là nội tâm nhận cực kỳ chấn động mạnh lay, ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút gian nan. Một bên, Hiên Viên Tĩnh Xu hung hăng trừng mắt liếc Triệu Trường Tùng, nổi giận đùng đùng nói, "Lăng đồ tử, dám đối Trương tiên sư bất kính, ngươi có mấy cái mạng?" Nói xong, liền thi lợi kiếm tương đối, làm bộ muốn ở tại thân thể bên trên, thoát hắn mấy cái lỗ thủng. Thấy thế, Triệu Trường Tùng cái kia sợ thì sợ, thế mà trực tiếp hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, "Thiên sư, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn." "Thiên sư." Trong ngôn ngữ, thấy kia Hiên Viên Tĩnh Xu đã đâm tới một kiếm. Trong lòng của hắn một lục bộ, lúc này dùng đến một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Triệu Trường ca bên ấy, "Chị họ, cứu mạng a." "Chị họ?" Hiên Viên Tĩnh Xu mũi kiếm đã đè vào Triệu Trường Tùng chỗ cổ, khó hiểu nói, "Triệu sư tỷ, cái thằng này." Triệu Trường ca lắc đầu, "Trong thế tục thân duyên, Tĩnh Xu sư muội, ngươi thì chớ có làm khó hắn." Như thế, Hiên Viên Tĩnh Xu mới tính thu kiếm. Triệu Trường Tùng lúc này nhẹ nhàng thở ra. Hiên Viên Tĩnh Xu cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt ủy khuất đi vào Triệu Trường ca bên cạnh, "Sư tỷ, ngài không biết, cái thằng này hắn chết tiệt." Triệu Trường ca khó hiểu, "Hắn sao đắc tội ngươi?" Triệu Trường Tùng đoạt lời, "Chị họ, ta..." Lời con chưa nói hết, chỉ thấy Triệu Trường ca có hơi đưa tay, như là cho hắn hạ một đạo giang cầm, là thủ pháp điểm huyệt, nhường hắn tạm thời không cách nào mở miệng nói chuyện. Triệu Trường Tùng rõ ràng là có chút nóng nảy, vô thức đứng dậy, "Ta đúng, muốn nói cái gì?" Thế nhưng sau một khắc, ngay cả thân thể cũng không thể động đậy. Mặt như băng xương Triệu Trường ca nét mặt hờ hững nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, "Tĩnh Xu sư muội, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi mặc dù cùng ta nói, dù là ta là hắn chị họ, cũng tuyệt đối không nhân nhượng." Nghe vậy, Triệu Trường Tùng rõ ràng là hoảng hồn. Mặc dù thân thể cùng miệng đều bị trói buộc, nhưng vẫn là gấp tại chỗ tán loạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là thực sự có chút sợ Triệu Trường Ca. Lúc này, Hiên Viên Tĩnh Xu gò má đỏ lên, giận sắc giọng, ta xuống núi du lịch lúc, gặp hắn một thân quần áo tả tơi, đang bị một tên tà tu đuổi theo. Ta lòng tốt cứu hắn, đánh lui kia tà tu, nhưng cũng phụ thường, hắn ngược lại tốt, thừa dịp ta thương thế không càng lúc, lại. Nói đến đây, dường như có chút nan ngôn tri ẩn. Triệu Trường Ca trong nháy mắt ý thức được cái gì, khinh mặt ngươi. Nghe đến đó, Hiên Viên Tĩnh Xu hai mắt đỏ bừng, trong hốc mắt dường như đã có nước mắt tại xoay quanh, sau đó, túi đầu được một tiếng. Côn Luân Kiếm Tông có một ngoại nhân không biết quy củ. Cái quy củ này, tương đối cứng nhắc. Nếu là môn hạ đệ tử bị nam tử nhìn cơ thể, cho dù là chân trần, đều muốn gả cho nam tử kia. Chớ nói chi là bị nam tử khinh bạc. Nếu là không chịu gả, cũng chỉ có thể giết nam tử kia. Cái quy củ này, là mấy năm gần đây mới có. Triệu Trường Ca tại Côn Luân Kiếm Tông chờ đợi mấy năm, bởi thế là hiểu rõ cái quy củ này. Nàng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn thoáng qua Triệu Trường Tùng, vốn là muốn mở miệng mắng hắn vài câu, nhưng thấy Hiên Viên Tĩnh Xu kia khổ sở đáng thương bộ dáng, trong lòng thật sự là nhịn không được, lúc này đi về phía trước mấy bước, một cước hung hăng đạp hướng Triệu Trường Tùng, đem nó đạp bay hơn 10 bước xa. Thấy thế, trong nội tâm nàng khí diễm mới tính tiêu tan một chút, nổi giận nói, "Triệu ra sao thì ra ngươi như thế một cái vô liêm sỉ." Triệu Trường Tùng cảm thấy đau đớn một hồi chuyển đến, nhưng cũng bởi vậy bị một cước kia đả thông tự thân giam cầm, chỉ họ, "Đệ oan, oan nha. Ta sơ suất giang hồ." Vốn cho rằng đó là chữa thương dược vật, ai ngờ lại là xuân dược. Nói xong, âm thanh càng thêm nhỏ lại. Nghe hắn mở miệng, Hiên Viên Tĩnh Xu chính là khó thở, gắt một cái, "Hừ, đang đồ tử. Nhà ai người tốt đi ra ngoài mang xuân dược." Chương 273, 3000 đạo tạm chương 273, 3000 đạo tạm kinh Hiên Viên Tĩnh Xu vừa nói như vậy. Triệu Trương Tùng là hết đường chối cãi. Về kia bình xuân dược lai lịch, hắn là có khổ khó nói, nhưng lúc này lại không nói ra tình hình thực tế, hắn là sợ thực sự không có cơ hội giảng. Thế là liền đem sự việc êm tai nói. Thái Bình năm đầu sơ, Triệu Trường Tùng đối giang hồ thế giới cực kỳ hướng tới, thế là liền rời đi Lương Châu du lịch thiên hạ. Tại trong sự nhận thức của hắn, tất nhiên muốn rời nhà trốn đi, khẳng định không thể mang tùy tùng, muốn tự mình một người. Với lại, giang hồ khắp nơi đều là nguy hiểm, nhất định là không thể thiếu liệu thương đan dược một loại. Bản tòng ra trong cầm một ít, kết quả tại du lịch giang hồ trên đường, bị mấy tên tà tu dị sĩ cướp bóc trống không. Lúc đó Triệu Trường Tùng chẳng qua chút cơ cảnh, bên cạnh lại không có tùy tùng hộ giá, tất nhiên là không dám trêu chọc kia mấy tên tà tu. Sau đó hắn dứt khoát ngay tại tòa nào đó trong thành ven đường tiểu thương chỗ nào mua sắm một ít có thể đan dược chữa thương. Kia tiểu thương nói những thuốc này, nghĩ hắn suy nghĩ, hắn nghĩ là cái gì, không phải liền là đan dược chữa thương. Kết quả là thì theo ven đường tiểu thương chỗ nào đem đan dược mua được, nguyên bản trên người tài vật bị cướp sạch không còn, nhưng mà lại tại vào thành trên đường trong lúc vô tình nhặt được một cái túi tiền. Sau đó hắn bị tà tu để mắt tới, mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, may mắn được bị Hiên Viên Tĩnh Xu cứu. Nàng cứu được hắn tự nhiên cũng muốn cứu nàng. Thế là thì hào phóng rút tiền, đem vậy hắn tưởng rằng liệu thương đan dược, nhưng thật ra là xuân dược cái bình đưa cho nàng. Sau đó, Hiên Viên Tĩnh Xu dùng tự thân tu vi áp chế kia xuân dược, vô thức nhận định, Triệu Trường Tùng chính là cố ý hạ dược muốn khinh bạc hắn. Khoái ý ân cửu Hiên Viên Tĩnh Xu làm nhưng muốn giết hắn. May mà được một mực âm thầm bảo hộ hắn Lương Vương phủ hộ vệ yếu. Cũng là từ đó trở đi, Triệu Trường Tùng mới hiểu được, vì sao tại tự thân bị cướp không còn về sau, sẽ hảo vận bạo dập đến, tại ven đường nhặt được bạc. Về đến Lương Vương phủ về sau, Triệu Trường Tùng chất vấn Lương Vương Triệu Sủng Nhân, dĩ nhiên thẳng đến tại phái người âm thầm bảo vệ mình. Như vậy làm chính mình gặp được tà tu lúc, phái tới người vì sao không ra tay? Hỏi lên như vậy, mới rõ ràng. Triệu Sủng Nhân vừa nghĩ Triệu Trường Tùng cái này thế tử cảm nhận được giang hồ hiểm ác, lại không muốn hắn thật sự chịu khổ. Về phần kia bán xuân dược tiểu thương, hoàn toàn chính là bất ngờ, cùng Lương Vương phụ không quan hệ. Như thế, hắn cùng Hiên Biên Tĩnh Xu cửu đoán coi như là kết. Triệu Trường Tùng có ý hướng nàng giải thích rõ ràng, liền lần nữa ra Lương Châu đi tìm nàng. Vì Lương Vương phụ thực lực, dò thăm Hiên Biên Tĩnh Xu tung tích cũng không khó. Có thể bởi vậy vừa đến, Hiên Viên Tĩnh Xu lại cho rằng là Triệu Trường Tùng đối nàng tạc tâm bất tử. Dần dần, hai người triển khai một đoạn tương ái tương sát lữ trình. Ừm. Triệu Trường Tùng yêu Hiên Viên Tĩnh Xu, mà cái sau muốn giết hắn. Nghe đến đó, đứng ở một bên Trương Đạo Chi đột nhiên trêu ghẹo nói, hai người các ngươi trải nghiệm đều có thể viết thành một bộ thoại bản, nếu là hiểu lầm, giảng mở là được. Hiên Viên Tĩnh Xu chừng Triệu Trường Tùng một chút, ai ngờ lời hắn nói là thật là giả. Hắn sầu mi khổ kiểm nói, Hiên Viên cô nương, chắc chắn 100 tại hạ đối với ngài chỉ có ái mộ chi tình, tuyệt không mảy may khinh bạc tâm ý à. Hiên Viên Tĩnh Xu cắn răng nghiến lợi, "Hừ, đang độ tử, còn dám nói lung tung, xé miệng của ngươi." Tính tình của nàng luôn luôn như thế, cương liệt, cáo kỉnh, dám yêu dám hận. Giang hồ hiệp khách nên có hiên ngang hào khí, nàng đều có. Khuyết điểm duy nhất chính là tuổi còn rất trẻ, dễ táo bạo. Nhưng mà đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, một nữ tử làm sao có khả năng yêu vừa mới gặp mặt thì uy chính mình ăn xuân dược nam tử. Tại Triệu Trường Tùng kiên trì không ngừng quấn quýt chặt lấy phía dưới, nhường Hiên Viên Tĩnh Xu thành công ghét lên hắn. Triệu Trường Ca lười nhắc hỏi đến Triệu Trường Tùng một chuyện, nàng đi theo Trương Đạo Chi tới đây là có chuyện quan trọng muốn gặp Giang Tông Chủ. Tĩnh Xu, chuyện của các ngươi sau này bàn lại. Không biết Tông Chủ hôm nay có đó không trong môn. Nghe vậy, Hiên Viên Tĩnh Xu lắc đầu, vài ngày trước nói là có chuyện khẩn yếu đi một lần Tây Vực, mới đầu ta còn tưởng rằng là sư tôn muốn trợ trận các ngươi, sao? không có cùng các ngươi chạm mặt sao? Trương đạo chi xuất lĩnh đạo môn đệ tử rời khỏi phía Tây Ngọc môn diệt Phật một chuyện, đã sớm bị người trong thiên hạ biết được. Triệu Trường Ca sững sờ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trương đạo chi, như là đang nói, lẽ nào cùng Giang Nghiễn Tuyết bỏ qua? Trương đạo chi suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, nghĩ đến hẳn là có chuyện khác. Hiên Viên Tĩnh Xu vội vàng đem hai người mời đến trong tông môn, Trương thiên sư, Triệu sư tỷ, các ngươi nếu là có việc gấp muốn gặp ta sư tôn, không bằng thì tạm tại trong tông môn ở mấy ngày. Không chừng ta sư tôn hai ngày này rồi sẽ quay về. Trương đạo chi gật đầu một cái, được. Hắn tới đây mục đích là vì tức giận. Này khí phụ thuộc Côn Luân Long Mạch, Côn Luân Kiếm Tông chấn thủ Côn Luân Hư. Trương đạo chi muốn lấy bộ phận tức giận cho mình dùng, tất nhiên là muốn cùng Giang Nghiễn Tuyết chào hỏi. Chờ lâu mấy ngày ngược lại cũng không sao cả. Theo mấy người bước vào Kiếm Tông sân môn, Triệu Trường Tùng cũng là theo sát phía sau, chỉ là hắn một chân vừa bước vào sơn môn chỗ, liền bị Hiên Viên Tĩnh Xu một ánh mắt cho chừng trở về. Ta Côn Luân Kiếm Tông không chào đón người trong triều đình tới đây. Hả? Triệu Trường Tùng vẻ mặt không vui nhìn về phía Triệu Trường Ca, ta chị họ cũng là người trong hoàng thất, nàng cũng cùng triều đình liên quan đến, nàng có thể đi vào ta không thể vào. Nói xong, lại hướng mình chị họ cầu khẩn nói, chị họ, nể tình ngài khi còn bé đủ kiểu tàn phá mức của ta, có thể khiến cho đệ vào trong sao? Triệu Trường Ca lắc đầu, Tĩnh Xu, ngươi xem đó mà làm. Hiên Viên Tĩnh Xu vốn muốn cho Triệu Trường Tùng lăn ra Ngọc Hư Phong. Đúng lúc này, có xem xét bộ dáng lớn tuổi chút nữ tử phiêu nhiên rơi vào nơi đây. Sau đó, dưới chân trường kiếm đúng là ly kỳ thu nhỏ, chậm rãi rơi vào trong tay nàng. Động tác một mạch mà thành, không hề dây dưa dài dòng cảm giác. Giang tông chủ, sư tôn. Nhìn thấy người tới, Trương đạo chi, Triệu Trường Ca cùng mấy tên kiếm tông đệ tử, lúc này tiến lên treo lên chào hỏi. Giang Nghiễn Tuyết nhất nhất gật đầu ra hiệu, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Trương đạo chi trên người, như là có chút quen thuộc bình thường, trêu ghẹo nói, ngọn gió nào đem ngươi vị tiên sư này thổi tới? Trương đạo chi cười ha hả nói, Giang tông chủ phong thái vẫn như cũ, ta nếu không biết nhau ngài, còn tưởng rằng là trên trời huyền nữ rơi xuống phàm trần. Giang Nghiễn Tuyết tức giận nhi trừng mắt liếc hắn một cái, còn tượng khi còn nhỏ như vậy miệng lưỡi bén nhọn, ta thế nhưng hiểu rõ ngươi, vô sự không đăng tam bảo điện. Trương đạo chi bị nhìn xuyên tâm sự, lúng túng cười một tiếng, thật có một chuyện. Giang Nghiễn Tuyết gặp hắn có khó khăn khó nói, lúc này mở miệng nói, nơi này không phải đàm luận chỗ, ngươi còn chưa từng tới qua Côn Luân Kiếm Tông, không ngại ở chỗ này ở mấy ngày, có chuyện gì, từ từ nói, không nóng nảy. Trương đạo chi cùng thiên hạ dị sĩ tông môn một ít lao gia hỏa cũng đặc biệt quen thuộc. Nguyên nhân là mỗi một năm, lão thiên sư Trương Tiên mời rất nhiều dị sĩ giới bên trong tiền bối tổng phó Long Hồ Sơn. Sau đó, đúng là để bọn hắn tại Trương đạo chi trước mặt mở ra chư gia võ học chiều dài. Những lão gia hỏa kia không chỉ không có keo kiệt, ngược lại việc không lớn nhỏ, hướng Trương đạo chi kỹ càng nói rõ võ học các môn phái tinh yếu, giống như là muốn tại trên người Trương đạo chi lưu lại một phần truyền thừa. Tại trong lúc này, Giang Nghiễn Tuyết cùng tuổi nhỏ thời Trương đạo chi, liền thì có chút quen thuộc lên. Lúc đó dạy bảo Trương đạo chi tu hành, không chỉ có Côn Luân Kiếm Tông, thậm chí còn có Võ Đang, Toàn Chân. Chẳng qua, hai nhà này môn phái cũng không dạy cho Trương đạo chi bất luận cái gì võ học thuật pháp, mà là đem bọn hắn đối với đạo đã hiểu dạy cho hắn. Đây càng làm khó có thể là quý. Sau đó, Trương đạo chi liền bị một ít các trưởng giả tán thưởng là tự cổ chí kim, tinh thông 3000 đạo tạm đệ nhất nhân. Chương 274, theo khiêu xoa bóp chi pháp chương 274, theo khiêu xoa bóp chi pháp chẳng qua, đang dạy Trương đạo chi mỗi nhà võ học tinh yếu trưởng giả bên trong. Duy chỉ có Giang Nghiễn Tuyết có chút không thích hắn, thậm chí tại làm lúc tới nói, tiểu này không thích, là một loại ghét. Chỉ vì trong mắt Giang Nghiễn Tuyết Trương đạo chi là một cái chủ tượng, buồn cười, cứ không đứng đắn ngoan đồng. Nhưng từ Trương đạo chi xuống núi đến nay hành động, nhường Giang Nghiễn Tuyết không thể không lại lần nữa xem kỹ vị này Long Hồ Sơn tự Hán tiên sư. Tại cùng yêu tộc quyết định 10 năm ước hẹn sau, mới khiến cho vị này Côn Luân Kiếm Tông chi chủ khắc sâu ý thức được, lão thiên sư Trương Tiên không có chọn lầm người. Trương đạo chi là có năng lực, có tư cách, có phẩm hạnh có thể đi khơi mào thiên hạ muôn dân này bốn chữ lớn. Bởi vậy, thì hiện tại mà nói, nàng thái độ đối Trương đạo chi mới xem như có chỗ hòa hoãn. Bình thường mà nói, Côn Luân Kiếm Tông cũng không tiếp đãi khác phái dị sĩ, cũng đúng thế thật kiếm tông đặc hữu quý củ. Nhưng Trương Tiên sư tuyệt đối là một ngoại lệ. Hắn cũng là những năm gần đây, một vị duy nhất có thể bị Kiếm Tông tông chủ Giang Nghiễn Tuyết tự mình mời ở mấy ngày nam tính dị sĩ. Thiên sư tới chơi Côn Luân Kiếm Tông là đại sự. Nếu là đại sự, như vậy cái kia có quy cách, nhất định là không thể thiếu. Chỉ thấy Giang Nghiễn Tuyết một ánh mắt, Hiên Viên Tĩnh Xu liền rồi sẽ ý sau đó hướng mấy tên đệ tử nhỏ giọng thầm thì vài câu. Thấy thế, Trương đạo chi hơi có vẻ lúng túng nói, "Giang tông chủ, cần gì khách khí như vậy?" Giang Nghiễn Tuyết cùng Lý Quỳnh Tiêu đều là thuộc về loại đó sắp thành quen vận bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế mỹ nhân. Khác nhau là, hắn trên người nhiều một chút giang hồ khí, trước người nhiều một chút tiên khí. Giang Nghiễn Tuyết cầm trong tay trường kiếm đưa cho đã tới nơi đây một tên kiếm thị, sau đó cười nói, "Ngươi bây giờ thân phận khác nhau, ngươi không vẹn vẹn là Trương đạo chi, càng là hơn Thần Châu dị sĩ bề ngoài, ngươi không thích những kia lễ nghi phiền phức, nhưng cũng muốn vì ta Kiếm Tông suy xét một hai. Như không như vậy hành động, còn không biết này dị sĩ giới nên như thế nào đối ta Kiếm Tông soi mói." Trương đạo chi cười hỏi, "Giang Di khi nào quan tâm thiên hạ này ung dung miệng?" Giang Nghiễn Tuyết trên Long Hổ sân lúc, hắn liền giống như xưng hô này đối phương. Bây giờ cho chuyện hai câu, tất nhiên là đem trước đây quen thuộc cảm giác tìm quay về. Giang Nghiễn Tuyết nói, "Ta đời này sợ là đi không lên con đường trường sinh, tông môn đệ tử hơn ngàn, cũng muốn vì bọn nàng suy xét một ít sau lưng tên." Trương đạo chi đã hiểu nàng ý tứ. Một cái toàn do nữ tử tạo thành tông môn, nghĩ ở chỗ này thực lực vì tôn dị sĩ giới bên trong sống sót xuống dưới, thực sự gian nan. Với lại, cả tòa thiên hạ có không ít người cũng tại ngấp nghé Côn Luân Kiếm Tông truyền thừa. Những người kia không dám chọc Long Hồ Sơn, là bởi vì không chỉ có Trương đạo chi tồn tại, càng có mấy cái lao gia hỏa còn tại nhân thế. Võ Đang, Trùng Dương Cung đều là loại tình huống này. Trương đạo chi tin tưởng vững chắc, giả sử một ngày kia Long Hồ Sơn xuống dốc, ngay cả ngũ khí triều nguyên cảnh cao thủ đều không có mấy cái. Như vậy, khi đó Long Hồ Sơn nhất định sẽ bị thiên hạ dị sĩ tùy ý tìm cớ đánh lên tà giáo tổ chức nhắn mát, hoặc là liên hợp triều đình tới một lần đại quy mô gì nói. Nhưng Long Hồ Sơn đệ tử toàn bộ đuổi về với bụi, đất về với đất. Rốt cuộc, thế tục triều đình rất tình nguyện nhìn thấy dị sĩ giới chó căn cho sự việc xảy ra. Cũng may, hôm nay thiên hạ chi chính tà là do Trương đạo chi định đoạt. Chỉ là, nghe Giang Nghiễn Tuyết nói đến chỗ này, hắn có một chuyện có chút khó hiểu. Giang gì, dựa theo thiên phú của ngài, đặt vào con đường trường sinh nên không việc gì mới lạ. Cảnh giới không được tiến thêm, đơn giản hai cái nguyên do, thứ nhất là khốn tại không gần đại đạo, khó được trường sinh, thứ hai chính là bị tâm kiếp ngăn lại. Giang Di là bởi vì cái nào nguyên do? Nghe vậy, Giang Nghiễn Tuyết hai thành thở dài. Đúng lúc này, đột nhiên, một hồi du dương mà trang nghiêm tiếng chuông cùng sục sôi tiếng trống vang vọng tại cả tòa Côn Luân Kiếm Tông. Thanh thế như là vạn quân lôi đỉnh, phản phất muốn đem chọn cái Côn Luân Sơn mạch cũng cho kinh động tới. Đúng lúc này, những kia có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tập kết Côn Luân Kiếm Tông các đệ tử, như là một dòng lũ lớn tuôn hướng sơn môn chỗ. Bọn hắn nhịp chân chỉnh tề, hành động nhanh chóng, không có chút nào hỗn loạn cùng ồn ào. Rất nhanh, những đệ tử này liền tại sơn môn chỗ chỉnh tề địa đứng thành mấy hàng, mỗi người cũng dáng người ngạo nghễ, nét mặt nghiêm túc. Ánh mắt của các nàng không hẹn mà cùng rơi vào Trương đạo chi vị trí, sau đó trăm miệng một lời địa cao giọng nói, bái kiến Trương tiên sư. Hắn âm như là hồng trung đại lữ, ở trong núi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Trương đạo chi nhìn về phía trước mặt đệ tử, bên trong còn trộn lẫn lấy một ít Long Hồ Sơn đệ tử. Những năm gần đây, hai phái thường xuyên lẫn nhau phái đệ tử. A Xuân chính là một cái trong số đó. Chẳng qua, bây giờ A Xuân sớm đã trở về Long Hồ Sơn. Hai phái lẫn nhau phái đệ tử giao lưu học tập suy nghĩ, là lúc trước do Trương đạo chi đề cập. Vì vào lúc đó, Trương đạo chi liền nhìn ra Giang Nghiễn Tuyết một ít lo lắng. Bây giờ Côn Luân Kiếm Tông, khó tìm khiêng đỉnh người, khó mà trấn nhiếp dị sĩ giới bên trong đạo trích chi đồ. Trương đạo chi cho rằng Giang Di là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, là người tốt, thế là liền muốn trợ nàng một trợ. Tại đem hai phái đệ tử giao lưu học tập biện pháp chứng thực sau. Trong thiên hạ, thật chứ thì lại không người dám gây phiền toái cho Côn Luân Kiếm Tông. Trước đó, còn thỉnh thoảng địa có người tới cửa khiêu khích. Giang Nghiễn Tuyết tất nhiên là hiểu rõ Trương đạo chi đưa ra cái phương án này nguyên do. Tất cả đều không nói lời nào. Dưới mắt, Trương đạo chi không khỏi thổi phồng hai câu, quý phái nhân tài đông đúc, liên quan đến tương lai sự tình, ngược lại cũng có thể khiến cho Giang Di một chút thêm lo lắng chỗ. Lại nói, ta Long Hổ Sơn luôn luôn cùng Kiếm Tông giao hảo, nếu đem đến thật có cái nào không có mắt tới tìm Kiếm Tông phiền phức, Vạn Bối Ha có thể ngồi yên không lý đến. Giang Nghiễn Tuyết cười cười, tốt, chớ có ba hoa, có ngươi những lời này là đủ rồi, cũng không hưởng phí làm năm ta đem Côn Luân kiếm ý truyền thụ cho ngươi. Nói xong, thì cùng Trương đạo chi sóng vai đi hướng Kiếm Tông chỗ sâu. Các đệ tử lần lượt nhường ra một lối đi. Ánh mắt của các nàng toàn bộ ngưng tụ tại trên người Trương đạo chi. Đây là nàng nhóm lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết đương nhiệm tiên sư. Tất nhiên là muốn đem hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Đối với nàng nhóm những đệ tử trẻ tuổi này mà nói, Trương đạo chi là đáng giá chính mình bởi theo cả đời mẫu mực. Tại Trương đạo chi cùng Giang Nghiễn Tuyết sau lưng, thì là Triệu Trường Ca cùng Hiên Viên Tĩnh Xu. Nàng nhóm đi theo phía sau là Triệu Trường Tùng. Hiên Viên Tĩnh Xu vốn không nguyện hắn vào tông môn, nhưng mà sư phụ của nàng phía trước dưới mắt chiêu đãi thiên sư là đại sự, nàng cũng không muốn vì Triệu Trường Tùng sự việc mà đem việc này trì hoãn. Tại vòng qua do chúng đệ tử bảo hộ ở hai bên lối đi sau, Hiên Viên Tĩnh Xu mới nhịn không được căn dặn lên Triệu Trường Tùng, đợi chuyện chỗ này ngươi lập tức xuống núi, nếu không ta muốn ngươi để mặt. Triệu Trường Tùng vẻ mặt bất đắc dĩ, Hiên Viên cô nương, ta tới đây cũng không ác ý, chỉ là tới cho ngươi tặng lễ. Trong ngày thường ta nghe ngươi nói thiên hạ luyện kiếm nữ tử cũng thích hướng thanh ti thanh kiếm này, ta thế nhưng phí hết khí lực lớn mới đưa thanh kiếm này theo kiếm lư trong trộm mua được, không có công lao cũng có khổ lao a. Nể tình chuyện này phân thượng, ngươi để cho ta tại các ngươi Kiếm Tông ở mấy ngày làm sao vậy? Lại nói ta cũng một năm tròn không thấy được ngươi. Trộm được? Hiên Viên Tĩnh Xu như mày nhìn thoáng qua phía trước sư tôn của mình đang cùng Trương Thiên Sư trò chuyện đang vui, lúc này liền đem Triệu Trường Tùng kéo đến một bên, thấp giọng nhắc nhở nói, ngươi dám trộm kiếm lư kiếm, ta nói cái này truyền đời danh kiếm sao bị ngươi lấy được, ngươi nhanh chóng trả lại, đỡ phải đến cuối cùng kiếm lư đem món nợ này tính tới ta Kiếm Tông trên đầu. Triệu Trường Tùng nói, mời cô nương yên tâm, việc này định lại không được quý phái trên đầu. Một bên, dường như tản bộ bình thường, vẫn luôn cùng Trương đạo chi, Giang Nghiễn Tuyết hai người gìn giữ khoảng cách nhất định. Triệu Trường Ca nghe được thanh âm của bọn hắn, vẫn như cũng là nét mặt có chút hờ hững mở miệng nói, hắn nơi nào có bản sự kia theo kiếm lư trộm kiếm. Xác nhận kiếm lư ngầm đồng ý sau, bởi vì nhìn thanh kiếm này Lương Vương phủ coi như là thiếu kiếm lư một thân tình. Triệu Trường Tùng nghe được chính mình chị họ mở miệng, lúc này vẻ mặt định nọt nên đón tiếp lấy, cúi đầu không lưng nói, hay là chị họ hiểu ta. Chị họ, thừa nhỏ thời từ biệt, nhiều năm không thấy, ngài có thể nghĩ sát đường đệ ta a. Nhưng mà chờ đợi hắn lại là Triệu Trường Ca lạnh băng một cái cút chữ. Triệu Trường Tùng cũng không nóng giận, cười hát hát nói, chị họ, ta mấy năm nay học chút ít theo khiêu xoa bóp chi pháp, nếu không chờ một lúc ngươi ta tỉ đệ tự ôn chuyện, để cho đệ mở ra có khả năng. Thấy thế, Hiên Viên Tĩnh Xu hừ lạnh một tiếng, sao trước kia không có phát hiện Triệu Thế Tử nhiều như vậy mới đang nghệ. Triệu Trường Tùng hết thân thể, Hiên Viên cô nương, ngươi không biết nhiều chỗ, từ giờ trở đi ngươi nên thử hiểu rõ hơn hiểu rõ bản thế tử. Chờ ngươi đem bản thế tử hiểu rõ thấu, tự nhiên cũng liền yêu bản thế tử. Chương 277, Thiên sư giảng đạo kiếm tông. Chương 277, Thiên sư giảng đạo kiếm tông. Vị này Côn Luân kiếm tông trưởng môn hình như có tâm sự. Tại đơn giản cùng Trương đạo chi ôn chuyện về sau, liền tùy ý tìm lý do trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Trước khi đi, cố ý dặn dò Hiên Viên Tĩnh Xu tự mình cho Trương Thiên sư cùng Triệu trưởng ca sắp đặt chỗ ở. Đối với kiếm tông mà nói, Trương đạo chi thật không dễ dàng tới đây một chuyến, tất nhiên là muốn nhiều thêm sử dụng một phen mới là. Thế là, buổi chiều, Hiên Viên Tĩnh Xu liền mời hắn là rất nhiều kiếm tông đệ tử khai đàn giảng đạo. Trương Thiên sư đạo đối với trẻ tuổi một chút tu sĩ mà nói, có lợi thật lớn. Đối mặt kiếm tông đề xuất, Trương đạo chi không có lý do gì không đáp lại. Ước chừng đến mặt lúc, kiếm tông diễn võ đường bên ấy, không tính đang ở kiếm tông Long Hồ Sơn đệ tử, đơn tính kiếm tông đệ tử lời nói, đã có mấy trăm người tề tụ tại đây. Không phải tất cả mọi người năng nghe thiên sư giảng đạo. Rốt cuộc, thiên phú chưa đủ, nội tính không đủ, cho dù nghe thiên sư giảng đạo, hơn phân nửa cũng khó có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể nói, năng nghe thiên sư giảng đạo đệ tử, đã là cả tòa kiếm tông trong siêu quần bạt tụy tồn tại. Các đệ tử ngay ngắn trật tự chen chúc đang diễn võ đường bên trên. Mà ở diễn võ đường cuối cùng, có một tòa đài cao. Trương đạo chi đứng trước tại trên đài cao, trận dẫn đạo đức kinh cầu, binh giả chẳng lành chi khí, không phải quân tử chi khí, bất đắc dĩ mà dùng. Nơi tiếng nói ngừng lại, đầu ngón tay ngưng ra tam xích thanh khí, hóa kiếm treo ở hư không, nhưng kiếm làm vũ khí chi quân, cũng là đạo chi khí. Chúng ta tu sĩ cầm kiếm, biết được lưỡi kiếm chỉ không phải quân giặc, là trong lòng bụi bặm, mũi kiếm pha không phải kiên giáp, là ý nghĩ sảng bậy mê trướng. Nói đến đây lúc, thanh khí kiếm bỗng nhiên phân hóa, 72 đạo kiếm khí như tinh đấu liệt trận, không bàn mà hợp chu thiên vận chuyển. Chư vị nhìn xem kiếm thế này, can vị cương mãnh, khôn vị mềm mại, chấn vị lôi động, tốn vị phong âm. Đây là mượn ngũ hành chi khí, hợp bắt quái chi lý, kể từ đó, liền có thể càng thêm xảo diệu mượn nhờ thiên địa tự nhiên chi thế. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, kiếm trận hóa thành âm dương song ngư, kiếm tu chi đạo, không tại huy kiếm ngàn vạn lần, mà ở hiểu ra tính là nóng nảy quân. Tâm như chỉ thủy lúc, kiếm tử theo đạo mà đi, thần như thái hư chỗ, chiêu liền do khí tự sinh. Dưới đại đệ tử bên trong, đã có mấy người đỉnh đầu hiện hiện bản mệnh kiếm ảnh, theo kiếm trận lưu chuyển mà nhẹ nhàng rung động. Trương đạo chi thấy thế, đột nhiên thu kiếm, lòng bàn tay nâng một viên quan điểm, xưa kia tổ thiên sư sáng tạo chính nhất minh uy chi đạo, lấy kiếm ấn là bằng, không phải ỷ lại võ lực, là cầm đạo tâm. Các ngươi cầm kiếm, làm như cầm giới, giới nóng nảy giới tham, giới chấp niệm chi trọng, tu kiếm cũng như tu đức, đức dày thì kiếm minh réo rát, đạo chính thì kiếm khí hạo nhân khí. Trương đạo chi bắt đầu bài giảng kiếm đạo tâm ý dần dần thâm ảo huyền diệu lên. Diễn võ đường thượng rất nhiều đệ tử, khi thì nhíu mày, khi thì làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá. Ngày xưa luyện kiếm chi nặng đề, phản phất đang hôm nay đều phải vì giải quyết dễ dàng. Thậm chí có chút dị bẩm thiên phú dị sĩ, càng là hơn trực tiếp đốn ngộ, thân hóa lợi kiếm, thân cận tự nhiên, kiếm ý kiếm khí trực trùng bất yêu. Mà theo Trương đạo chi giảng đạo xâm nhập, cả tòa trên diện võ trường phương, chợt thấy tiên cầm tại xoay quanh, với lại bốn phía đều đang lưu chuyển nhìn một loại khó mà nói nên lời đạo vận. Tại diễn võ trường phía bên phải phương, có một ngôi lầu cát. Lúc này, Triệu Trường Ca đang đứng tại các lầu câu ngăn cản trước, lặng lặng nhìn Trương đạo chi giảng đạo được một màn. Hiên Viên Tĩnh Xu đứng ở hắn thân phải sau bên cạnh, nhịn không được mở miệng nói, "Triệu sư tỷ, quý phái Bẩn Thông tử sư huynh tang lễ lúc, ta từng lên Long Hồ Sơn, nghe thiên sư nói qua một lần đạo khiến cho ta được ích lợi không nhỏ. Bây giờ lại nghe, lại có cảm ngộ mới, thiên sư đối với đạo đã hiểu, quả thực cao thâm khó dò." Triệu Trường Ca không nói. Tại làm thế, dám nói tại đạo đã hiểu cùng hiểu được, tháng qua Trương đạo chi người, lác đác không có mấy. Rốt cuộc, biết rõ 3000 đạo tạng, còn không phải thế sao ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lúc này, vẫn đứng tại hai người sau lưng Triệu Trường Tùng khó hiểu nói, "Thiên sư là Long Hồ Sơn thiên sư, Long Hồ Sơn luôn luôn vì ngũ lôi chính pháp độc bộ thiên hạ, như thế nào đối kiếm đạo một đường mở sâu sắc như vậy?" Hắn không hiểu kiếm đạo, cũng nghe không hiểu Trương đạo chi giảng đạo. Nhưng mà, hắn nghe hiểu được Hiên Viên Tĩnh Xu. Không kiến thức. Hiên Viên Tĩnh Xu quay đầu nhìn hắn một cái. Triệu Trường Tùng lập tức á khẩu không trả lời được, suy nghĩ một lúc, mới cười ha hả nói, "Chính là bởi vì không kiến thức, cho nên mới cần Tĩnh Xu cô nương cùng với Đường gia tỷ tỷ giải thích nghi hoặc a." Hiên Viên Tĩnh Xu không thèm để ý hắn. Ngược lại là Triệu Trường Ca hiếm thấy mở miệng ứng tiếng nói, "Thiên hạ các loại đạo pháp thuật đến, trăm sông đổ về một biển." Hùng chi. Nói đến đây lúc, Triệu Trường Ca liền dùng đến một loại gần như sùng bái ánh mắt nhìn về phía Trương đạo chi, thiên hạ kẻ dùng kiếm, không người có thể đưa ra phải. Triệu Trường Tùng tuy có du lịch giang hồ, nhưng đối dị sĩ giới sự việc vẫn là kiến thức nửa đời. Rốt cuộc, trong giang hồ khác thường sĩ, có thể giang hồ hai chữ, đại biểu không được tất cả dị sĩ giới. Tại hắn trong ấn tượng, thân làm Long Hồ Sơn thiên sư, bản lĩnh giữ nhà, hẳn là ngũ lôi chính pháp mới là. Thực chất, đối với lịch đại thiên sư mà nói, ngũ lôi chính pháp chỉ là bọn hắn dùng để nhập đạo công pháp. Nhưng ở nhập đạo về sau, lựa chọn đạo như thế nào quả, liền từ thiên sư nhóm định đoạt. Đường gia tỷ tỷ, những năm gần đây đệ cũng rất ít nghe được liên quan đến tin tức của ngài, không biết ngài mấy năm này trôi qua làm sao. Triệu Trường Tùng nghe không hiểu những kia thâm ảo đạo lý, dứt khoát đành phải làm nhảm lập nghiệp thường. Ai ngờ Triệu Trường Ca lại không còn làm ra bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là vị kia một thẳng nhìn hắn khó chịu Hiên Viên Tĩnh Xu làm ra một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép bộ dáng mở miệng nói, "Thiên sư thật không dễ dàng giảng một lần đạo, ngươi cho dù nghe không hiểu, cũng nên đứng ở một bên tử tế nghe lấy, đối tương lai ngươi sẽ có chỗ tốt." Triệu Trường Tùng mặc dù còn chưa cưới vợ, nhưng tương lai nhất định là cái sợ vợ chủ. Hiên Viên Tĩnh Xu mới mở miệng, hắn lúc này cũng không dám lại nói. Cho dù có chút bực bội, cũng đành phải lặng lặng đứng ở một bên, cẩn thận lắng nghe giọng Trương đạo chi. Trận này giảng đạo kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ, chư đệ tử đều là được ích lợi không nhỏ. Thiên sư giảng đạo sau khi chấm dứt, đã là mặt trời lặn phía tây. Mọi người không có việc gì lúc, Triệu Trường Ca mới vì một loại nhìn thẳng vào ánh mắt nhìn về phía chính mình đường đệ, phụ vương của ngươi cơ thể làm sao? Tuy nói Triệu Trường Tùng khi còn nhỏ cùng Triệu Trường Ca quan hệ còn có thể, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy không thấy. Triệu Trường Tùng cố ý bầu bĩu quan hệ, nhưng cũng e ngại bây giờ áo trắng kiếm tiên Triệu Trường Ca. Bây giờ thấy đối phương chủ động tới tìm chính mình tra hỏi, tất nhiên là vui vô cùng, đội văn nói, phụ vương cơ thể luôn luôn khỏe mạnh, làm phiền đường ra tỷ tỷ lo lắng. Đứng ở trước mặt hắn Triệu Trường Ca gật đầu một cái, nhất thời không nói gì. Người trong hoàng thất không thiếu dòng dõi thân tộc. Trong thiên hạ, Triệu Trường Ca đường đệ, không có 100 cũng có mấy chục. Nhưng mà, duy chỉ có Triệu Trường Tùng, dưới cái nhìn của nàng, là ngoại lệ. Cũng không phải bởi vì hồi nhỏ hai người từng làm bạn chơi. Rốt cuộc, đối với nàng mà nói, hồi nhỏ kia đoạn ký ức đã sớm bị 5 tháng hòa tan, tan thành mây khói. Triệu Trường Tùng khác biệt duy nhất chỉ là thân phận của hắn là Lương Vương đích trưởng tử. Đối với vị kia Lương Vương, Triệu Trường Ca có thể nói ký ức sâu hơn. Chương 278, vô tình đạo chương 278, vô tình đạo Triệu Trường Ca không lên Long Hồ Sơn lúc, thúc phụ của nàng, hiện nay Lương Vương, đối nàng cực kỳ cưng chiều. Thường đem lại chút ít biên quan đồ vật lấy nàng vui vẻ. Sau đó, Triệu Trường Thanh lại tùy tùng Lương Vương tại biên quan chém giết, tiến công lập nghiệp. Bởi vậy, hai huynh muội cũng đúng vị kia lão Lương Vương có một ít đặc thù tình cảm. Còn nữa, Lão Thiên Sư Trương Tiên lúc còn sống từng nói với Triệu Trường Ca qua. Đương đại trong tông thất người, duy chỉ có cái đó Lương Vương Triệu Sùng Nhân, còn tính là cái có thể làm việc. Do đó, tóm lại nguyên do, luôn luôn không thích cùng tôn thất lui tới Triệu Trường Ca, đúng Triệu Trường Tùng coi như có mấy phần coi trọng. Có lẽ là bởi vậy khắc hai người nhìn nhau không nói gì có chút lúng túng. Đứng ở một bên Hiên Viên Tĩnh Xu thích hợp mở miệng nói, nghe nói vị kia Lương Vương thế nhưng một vị nhân vật anh hùng, từng vì một thành lực lượng địch một nước. 10 vạn thủ thành binh lực, sửng sốt nhường Bắc Nguyên quân tốt, dân phu 100 vạn hùng binh không công mà lui. Nói đến đây, nàng ra vẻ trong lúc lơ đãng liếc Triệu Trường Tùng một chút, lão tử anh hùng nhi lại khó tả. Hắn ngược lại cũng quen thuộc nàng như vậy thái độ, cũng không mảy may tức giận tâm ý, ngược lại là vẻ mặt ý cười mở miệng nói, Tĩnh Xu cô đường, đầu năm nay anh hùng khó làm a. Hiên Viên Tĩnh Xu cho Trương đạo chi an bài chỗ ở, có một tòa đứng ở núi Tuyết Chi đỉnh quan cảnh đài. Đỉnh đài hậu phương là có mấy gian phòng ốc tạo thành tiểu viện, tên gọi Thính Tuyết đỉnh. So với kiếm tông trong một ít đặc biệt xa hoa cung điện, gian viện tử này có vẻ cũng không như vậy xuất chúng. Nhưng mà đứng ở Thính Tuyết đỉnh trên đỉnh đài, có thể dòm ngó Côn Luân phong mạo. Năm đó Lao Thiên Sư du lịch giang hồ đi vào kiếm tông, chính là ở tại nơi này. Trương đạo chi từ giảng đạo sau khi chấm dứt, cũng không đi tìm Triệu Trường Ca đám người, mà là tới trước đến chỗ ở một thân một mình đứng ở đỉnh đài chỗ, lặng lặng mà nhìn trước mắt không ngừng rơi xuống phong tuyết. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Phong lâu dài tuyết động, ngay cả đặt chân ở này kiếm tông đệ tử, bởi vì thiên thời chi lợi, có thể kiếm trong tay, cũng trở nên lạnh lẽo mấy phần. Cho nên giang hồ gọi là thiên hạ sát phạt vô tình chi kiếm không xuất kiếm tông hắn phải. Lần này chỉ là qua loa ngắm cảnh, liền đã để Trương đạo chi đúng kiếm tông có cái cảm ngộ mới. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn vẫn luôn cũng đúng một chuyện khó hiểu. Thừa dịp đứng ở chỗ này, có một phần khó được thanh tĩnh, ngược lại cũng có thể khiến cho hắn suy nghĩ một sự tình. Cũng không lâu lắm, mấy tên kiếm tông đệ tử đến, phá vỡ yên lặng của nơi này. Chỉ thấy các nàng chính trưng bày lấy một ít đồ vật, có chữ viết vẽ, hỏa lò, bình phong, cái bàn, toàn bộ đều là rực rỡ hẳn lên. Ngay cả nuôi dưỡng trong đình viện mấy cây hoa cỏ cây cối đều bị mới tải. Những cây hoa cỏ cây cối rất là kỳ lạ, không sợ nơi đây giá lạnh. Về phần trong viện trước đó một ít cổ xưa bài trí thì bị một ít đệ tử cũng mang ra ngoài. Thấy thế, Trương đạo chi đi vào trong sân, gọi một tên đệ tử, lắc đầu nói, tất cả giản lược là được, cần gì như vậy phiền phức. Vậy đệ tử khẽ thi lễ, cười lấy đáp lại nói, thiên sư có chỗ không biết, nhiều năm qua, gia viện tử này chưa bao giờ có người ở qua, ngày bình thường, chúng ta sư tỷ muội mặc dù thường đến quét dọn. Thế nhưng trong viện một ít bài trí, sớm đã vô cùng xáo rỗng, đại sư chúng ta tỷ lo lắng ngài dùng không quen. Trương đạo chi lắc đầu, tất nhiên khuyên bảo không có kết quả, vậy liền đành phải tùy bọn hắn đi. Sau đó, hắn liền nghe được ngoài viện vang lên mấy đạo âm thanh, là Triệu Trường Tùng cùng Hiên Viên Tĩnh Xu. Hắn tại bước vào trong viện, nhìn thấy Trương đạo chi thân ảnh về sau, lúc này chắp tay nói, thiên sư, không biết ngài có phải không còn có cần đổ vận, phân phó chúng ta một tiếng là đủ. Trương đạo chi lắc đầu, hắn đem ánh mắt phóng trên người Triệu Trường Ca. Hắn lập tức hiểu ý, sau đó hai người tới ngoài viện xây dựa lưng vào núi đỉnh đài chỗ. Hiên Viên Tĩnh Xu cùng Triệu Trường Tùng cũng không thức thời tiến về, đợi hắn hai người tới đỉnh đài bên ấy. Trương đạo chi tự mình cho Triệu Trường Ca rót một chén hắn vừa mới đang còn nóng rượu, làm kia màu hổ phách rượu dịch rơi vào chén ngọn bên trong lúc, còn thấy có âm khí lên cao. Triệu Trường Ca chỉ là liếc mắt nhìn rượu kia thủy màu sắc, chính là nói ra cái này loại rượu lai lịch, Hà Đông đạo bên kia rượu. Trương đạo chi lập tức hơi kinh ngạc, uống qua. Triệu Trường Ca gật đầu một cái, sau đó liền đem ly kia hâm rượu uống một hơi cạn sạch, gọn gàng, cũng không nghiêng người cười uống hoặc là dùng ống tay áo che chén, khi còn nhỏ trong cung uống qua. Trương đạo chi thoải mái, ta tại đi hướng Thập Lục Châu thời đường tắt Hà Đông đạo, mua vài hũ phóng trong càn khôn đại. Triệu Trường Ca tò mò nhìn hắn một cái, khi nào ưa thích uống rượu. Trương đạo chi khẽ thở dài, là ngụy cơ thích ăn rượu, ta mua đến đầy đất, liền sẽ mua lấy một chút nơi đó có chút danh tiếng rượu. Tế Châu say ba rượu, Duyện Châu say lưu hà, Thành Đô phủ bên kia kiếm nam nốt xuân, còn có này ấm tang rơi rượu. Ta liền nghĩ, và cái nào ngày lại đi kinh thành, liền đem những rượu này vung đến hắn trước mộ, nhường hắn nếm thử người thời nay cất các nơi rượu ngon. Triệu Trường Ca cười cười, ta nghe nói hắn thích uống linh lộ ỉu. Trương Đạo Chi bất đắc dĩ nói, chờ La Thiên đại tiểu lúc, ta xem một chút có thể hay không làm đến một bình, chừa cho hắn nhìn. Triệu Trường Ca đầu tiên là ừ một tiếng, sau đó lại mặt không chút thay đổi nói, Ngụy Cơ người này, đúng sư đệ ảnh hưởng rất sâu. Trương Đạo Chi lắc đầu, nói ảnh hưởng ngược lại cũng chưa nói tới, chẳng qua, hắn thì quả thực dạy dỗ ta một cái đạo lý. Đứng ở trên vị trí này, có đôi khi có một số việc, muốn trốn tránh, là trốn tránh không được. Nói đồng thời, lại đặt Triệu Trường Ca kia trống rỗng chén rượu rót đầy, ta nhớ được, sư tỷ trước đây sở tu chi đạo, cũng không phải là vô tình đạo. Đi vào Côn Luân Kiếm Tông sau đó, mới sửa tu vô tình đạo, ta muốn hỏi hỏi, vì sao? Vì sao? Triệu Trường Ca thật sâu nhìn thoáng qua Trương Đạo Chi, sau đó đem ánh mắt bỏ qua một bên rơi vào nơi khác, có trọng điều không? Hắn nói, sư tỷ không muốn nói. Triệu Trường Ca lại nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Vô tình đạo cùng hữu tình đạo khác nhau ngay tại đoạn dụng, tuyệt vọng. Tại dị sĩ giới bên trong, có thể đem hai cái này đây làm là nhân tính cùng thần tính. Vô tình đạo cực hạn chính là thần tính, nói như vậy, tu luyện tới phi thăng thành tiên trình độ, tự thân liền sẽ bị thần tính chiếm cứ. Là một loại thuận tiên mà làm. Có bộ phận dị sĩ thích tranh với trời, cho nên tu có tình đạo, cũng tỉ như Trương Đạo Chi. Hắn không muốn theo nhìn cảnh giới càng thêm cao thâm, chính mình dần dần mất đi nhân tính. Trương Đạo Chi còn nhớ, trước kia, Triệu Trường Ca là tu có tình đạo. Chẳng qua, tất nhiên đối phương không muốn nói, hắn cũng không tốt ép hỏi. Bọn hắn sư tỷ đệ ở giữa ở chung, luôn luôn như thế. Cho dù có cái gì nan ngôn chi ẩn, một chọn giấu giếm đối phương, nhưng tuyệt sẽ không đi lừa gạt đối phương. Cho dù là biên soạn một lời nói dối có thiện ý, hai người cũng không muốn đi làm. Đối phương không muốn đáp, Trương Đạo Chi liền thì không hỏi nữa, ngược lại mang theo thăm dò tính, hỏi thăm về chuyện khác. Nghe nói gần đây Triệu Trường Thành cải cách nội chính cử động vô cùng cấp tiến, mua bán pháp, mạn non pháp, quyền lực pháp, nhường rất nhiều sĩ gia đại tộc đều có chút tiếng oán than dậy đất. Những việc này kỳ thực đều là Phạm Chi Hành chủ trương gây nên. Triệu Trường Ca đáp lại, nhường Trương Đạo Chi cảm thấy một chút bất ngờ. Thật sao? Không chút để ý. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương là quan tâm Triệu Trường Thành, rốt cuộc vị kia cao cao tại thượng nhân quân, thế nhưng huynh trưởng của nàng A chỉ là, nghe hắn giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Những năm gần đây Triệu Trường Ca vì Long Hổ Sơn sự việc cực ít cùng thân tộc tôn thất lui tới. Trương Đạo Chi đều là nhìn ở trong mắt. Bây giờ tu vô tình đạo, đúng tôn thất sự tình, càng là hơn càng thêm không quan tâm. Bất quá,